Chương 1058, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đói ăn bánh vẽ. Chương 1058, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đói ăn bánh vẽ. A Hiếu, chúng ta bốn người có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào Khôn Thúc để bạn, đây đều là hẳn là. Quốc Hoa cái thứ nhất tỏ thái độ cùng trước đó hoàn toàn là cách biệt một trời. Hút thuốc. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn hắn một cái, sau lưng Hàn Sâm cầm hộp xì gà, một người cho bọn hắn phát một điếu xì gà. Quốc Hoa gặp Nghe Vĩnh Hiếu giống như cũng không là rất cao hứng dáng vẻ, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe tiên sinh, chuyện sau này, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Khôn Thúc đối với chúng ta có ân, chúng ta khẳng định nghe ngươi. Hắc Quỷ ngay sau đó tỏ thái độ. Cam Điệu chữ Nhật Trưởng nhìn xem Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó hai tên khốn kiếp này còn lời thề son sắt, nói không giao số, thật không thể lập tức giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu. Trước đó Nghe Vĩnh Hiếu trở về thời điểm bị tập kích, nói không chừng đều cùng bọn hắn hai cái có quan hệ. Hai cái này vương bắt đạn, hiện tại làm sao biến nhanh như vậy? Ba ba sinh ý lớn như vậy, ta chỉ sợ chống đỡ không nổi. Nghe Vĩnh Hiếu lắc đầu, thái độ khiêm hòa, tư thái bày phi thường thấp, ta lời nói thật cùng mọi người nói, cho tới nay, ta đều muốn tẩy trắng Nghe gia sinh ý, nhưng Nghe gia sinh ý, không có khả năng tẩy trắng, làm một chuyến này, mặc kệ đi đâu quốc gia, đều rửa không sạch, trừ phi không làm nghề này sinh ý. Không làm nghề này sinh ý. Cam Điệu chữ Nhật Trừng nhắm mắt, không làm nghề này sinh ý, chẳng lẽ để bọn hắn đi uống gió Tây Bắc ca một chuyến này lợi nhuận lớn như vậy, ngươi Nghe Vĩnh Hiếu không làm, chúng ta làm. Nghe tiên sinh, ngươi không muốn làm một chuyến này, cái kia trở về làm cái gì, lưu tại Luân Đôn hưởng phúc tốt bao nhiêu, trên giang hồ chém chém giết giết quá nguy hiểm. Văn Trường gặp không ai mở miệng, nhịn không được nói ra. Bởi vì ba ba thủ, ta muốn báo. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Ba ba tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, chống lên Nghe gia, chống lên Nghe gia sinh ý, hắn chết không rõ ràng, mối thủ của hắn, ta nhất định phải báo. Khôn Thúc thủ, nhất định phải báo. Hàn Sâm phát xong xì gà, cũng ngồi xuống, lạnh lùng nói. Không sai, Khôn Thúc thủ sát thực muốn báo. Cam Điệu bốn người cũng lập tức tỏ thái độ. Bất quá bốn người mỗi người có tâm tư riêng, Nghe không chết, nhất có người hiểm nghi là Trần Giang Hà. Nhưng hiểu công việc người đều biết, Trần Giang Hà một cái đại lục tử, vừa tới Hương Giang không bao lâu, sự tình hắn có thể làm, nhưng rất khó làm xinh đẹp như vậy. Nếu như sự tình không phải Trần Giang Hà làm cái kia nhất có hiểm nghi ngược lại là bốn người bọn họ, Cam Địa bọn hắn thậm chí suy đoán, xử lý Nghe Khôn Trần Hùng, có lẽ chính là bốn người bọn họ một trong số đó. Nghe Vĩnh Hiếu muốn báo thủ, hướng ai báo thủ? Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu chính là vì đàm luận chuyện này. Nghe Vĩnh Hiếu khẽ gật đầu nói ra Trần Giang Hà giết cha ta, ta muốn hắn chết, báo xong thủ đằng sau, ta liền chuẩn bị về Luân Đôn Hương Giang sự tình. Ta không còn xử lý, Nghe gia sinh ý, đều giao cho các ngươi. Nghe Vĩnh Hiếu thốt ra lời này, Quốc Hoa bốn người ngẩn ngơ, lập tức không che giấu được đáy mắt cuồng hỉ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Nghe Vĩnh Hiếu vậy mà lại làm quyết định như vậy. Nghe tiên sinh, như vậy sao được? Hàn Sâm lập tức đứng lên phản đối. Sâm ca, ta là đọc tài chính, ta đọc 20 năm sách, ngươi để cho ta làm hiện tại sinh ý, ta thật không muốn làm. Nghe Vĩnh Hiếu đưa tay ngăn lại Hàn Sâm, thành khẩn không gì sánh được nói Nghe gia sinh ý ta xác thực không muốn làm, đi Luân Đôn đằng sau, ta sẽ làm đang lúc sinh ý. Bên này sinh ý cùng Nghe gia sẽ không bao giờ lại có quan hệ. Bất quá có một chút, ta phải nói rõ trước, Nghe gia sinh ý ta có thể giao ra, nhưng người nào giết Trần Giang Hà, ta sẽ đem phần lớn sinh ý, con đường, mạng lưới quan hệ đều giao cho hắn. Nếu có người không muốn giúp ba ba báo thù, Nghe gia sinh ý, ta là không thể nào giao cho hắn. Trước lúc này, Nghe gia quy củ không có khả năng hỏng, trước đó là thế nào, hiện tại hay là thế nào. Nghe Vĩnh Hiếu nói quy củ này chính là giao số. Quốc Hoa bọn hắn cũng lý giải, nếu như Nghe Vĩnh Hiếu thật còn muốn chạy, trước khi đi lại kiếm bộn rất bình thường. Nghe tiên sinh, hẳn là hẳn là. Quốc Hoa vội vàng vẻ mặt tươi cười vung tay lên, sau lưng tay súng lập tức đem cái dương đưa tới. Lúc này hắn cũng đổi một cái xưng hô, người khác đều gọi Nghe tiên sinh, liền hắn gọi A Hiếu, không biết lớn nhỏ, khó trách Nghe Vĩnh Hiếu không cao hứng. Hàn Sâm mở ra cái dương kiểm tra một chút, xác định bên trong đều là một sấp sấp đô la Hồng Kông, không có những vật khác. Cam Điện, Hắc Quỷ, Văn Trưởng từng cái cũng thành thành thật thật giao số, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Nghe Vĩnh Hiếu nếu là thật nguyện ý giao ra Nghe gia sinh ý, đó mới là đại tiền. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy quyết định. Nghe Vĩnh Hiếu hài lòng gật đầu, sau đó còn nói thêm còn có một việc, Sâm ca thê tử Mã Lệ không thấy tăm hơi, khả năng bị người bắt cóc, các ngươi hỗ trợ tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Mã Lệ. Nghe tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định giúp bận điệu. Quốc Hoa bốn người lập tức miệng đầy đáp ứng. Hôm nay từ Nghe Vĩnh Hiếu trong miệng đạt được tốt như vậy tin tức, nguyên bản bốn người không tình nguyện, không muốn giao số, bây giờ lại tâm tình thật tốt. Làm xong Trần Giang Hà, Nghe Vĩnh Hiếu giao ra sinh ý, bọn hắn danh chính ngôn thuận thượng vị, ai cũng nói không nên lời một cái sai đến. Đến lúc đó, bốn người bọn họ một trong số đó chính là mới Á Châu Độc Vương. Vậy liền hy vọng các ngươi sớm ngày có thể vì ta ba ba báo thủ. Nghe Vĩnh Hiếu bưng chén rượu lên. Nhất định, nhất định. Hàn Sâm Cam bọn hắn đều bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ăn cơm. Gió đêm lạnh lùng, gió biển gào thét, bên bờ biển, đen kịt bọt nước vuốt bờ biển, không ngừng vẽ lên từng đóa bọt nước màu trắng. Sóng biển chìm chìm nổi nổi, mang theo gió biển, thổi qua toàn bộ Hương Giang. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Hương Giang tòa này bất dạ thành ngược lại càng thêm náo nhiệt đứng lên. Mãi cho đến tiếp cận rạng sáng, Cam Địa bốn người mới rời khỏi Nghe gia biệt thự, từng cái lên xe. Không trải qua xe đằng sau, bốn người trên mặt men say trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại lão, ngươi tin tưởng Nghe Vĩnh Hiếu nói. Chỗ ngồi kế bên tài xế, Quốc Hoa một cái tâm phúc mã tử hỏi. tin hay không, đều muốn thử một lần. Quốc Hoa cười lạnh một tiếng nói ra lại nói, nghe Vĩnh Hiếu hôm nay lời này đã nói, các loại làm xong Trần Giang Hà, hắn coi như không muốn đem sinh ý giao ra, vậy cũng không phải do hắn. Nghe Vĩnh Hiếu chính mình nói chuyện không tính toán gì hết, đến lúc đó bọn hắn tạo phản, thì không thể trách bọn hắn. Đồng thời, Quốc Hoa cho là nghe Vĩnh Hiếu nói rất có thể đúng là thật. Nghe Vĩnh Hiếu tiểu tử này từ lên đại học bắt đầu, vẫn đợi ở nước ngoài, đã ở nước ngoài chờ đợi 10 năm gần đây nếu như hắn thật muốn tiếp nhận nghe Khôn sinh ý, chỉ sợ sớm đã trở về, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Sớm mấy năm, nghe Vĩnh Hiếu trả lại thời điểm liền không chỉ một lần nói qua, hắn muốn làm đang lúc sinh ý, muốn đem nghe ra sinh ý tẩy trắng, vì thế còn cùng nghe Khôn sinh ra qua cái lộn. Tiểu tử này, chỉ sợ đọc sách đều đọc choáng váng, còn tẩy trắng. Nghe ra sinh ý, nghe Khôn chân nếu là đột nhiên nói không làm, không chỉ có bọn hắn người phía dưới muốn tạo phản, liền ngay cả Khôn xa những nhà cung cấp hàng kia đều được muốn nghe Khôn mệnh. Có chút sinh ý một khi bắt đầu làm, cũng không phải ngươi muốn không làm, liền có thể không làm. Đi, trở về chuẩn bị một chút, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, không thể để cho bọn hắn trước được tay, Trần Giang Hà mệnh, nước ta Hoa chắc chắn phải có được. Quốc Hoa vung tay lên, trên mặt lộ ra giữ tợn không gì sánh được dáng tươi cười. Rất nhanh, từng nhóm đội xe liền rời đi Thiện Thủy Loan. Nghe Vĩnh Hiếu đứng tại biệt thự trong hoa biên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đội xe rời đi, nghe ra biệt thự này cũng xây ở giữa sườn núi, bất quá núi không cao, cũng không lớn, giống như là một cái to lớn sân đất. Nghe tiên sinh, các loại cho Khôn thúc báo xong thủ đằng sau, ngươi thật chuẩn bị rời đi Hương Giang. Hàn Sâm đi tới, lo lắng hỏi ngươi vừa đi, Hương Giang khẳng định sẽ loạn. Kỳ thật ta cùng bọn hắn nói, đều là ý tưởng chân thật của ta. Nghe Vĩnh Hiếu bưng ly rượu đỏ uống một ngụm, lẩm bẩm nói ta xác thực không muốn làm tiếp bột mì làm ăn, nhưng còn có một cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Nghe ra sinh ý có thể chia hai bộ phận, một bộ phận trắng, một bộ phận đen, bột mì sinh ý, ta giao cho ngươi làm, nghe ra tiền, có thể đầu nhập Tứ Hải tập đoàn, thông qua khống chế Tứ Hải tập đoàn tiến vào chữ số cảng hàng ngũ, đem tiền tẩy trắng, đến lúc đó đen trắng sinh ý cùng một chỗ làm. Nghe Vĩnh Hiếu quay người ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Sâm, nghe ra bột mì sinh ý, đến lúc đó ta toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, Tứ Hải tập đoàn Bạch Đạo sinh ý, để ta làm, dạng này liền có thể vẹn toàn đôi bên. Hàn Sâm nhịp tim có chút tăng tốc, nghe Vĩnh Hiếu ý tứ này, chính là đem hắn đến đỡ thành mới Á Châu độc vương. Mà nghe Vĩnh Hiếu cầm nghe ra tiền, đi làm Bạch Đạo sinh ý về sau bột mì sinh ý kiếm được tiền, cũng có thể thông qua Tứ Hải tập đoàn tẩy trắng. Khả Tứ Hải tập đoàn là Trần Giang Hà. Hàn Sâm chần chờ nói ra. Trần Giang Hà chết, Tứ Hải tập đoàn cũng không phải là hắn, hắn có thể giải quyết hạng gia cầm tới Cường Thịnh phim tập đoàn cùng Vạn An tập đoàn, chúng ta liền có thể thông qua giải quyết hắn, cầm xuống Tứ Hải tập đoàn. Nghe Vĩnh Hiếu thản nhiên nói đi ra lan lộn, hắn luôn luôn cần phải trả. Nghe tiên sinh, ngươi nói đúng. Hàn Sâm nhẹ gật đầu. Sâm ca, Phương Giang nhiều người như vậy, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi tốt nhất làm. Về sau ngươi làm Á Châu độc vương, ta đi chọn nghị viên, chúng ta đen trắng phối hợp, nói không chừng qua chút năm, ta còn có thể kiếm một cái Thái Bình thân sĩ danh hào trở về. Nghe Vĩnh Hiếu vỗ Hàn Sâm bả vai, một mặt thành khẩn nói ra. Nghe tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm. Hàn Sâm vô cùng kích động, hắn tự hỏi đối với Nghe gia trung thành tuyệt đối, Nghe Vĩnh Hiếu nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Ngươi đi về trước đi, Mã Lệ tỷ sự tình quan trọng, bất kể là ai bắt cóc Mã Lệ tỷ, nhất định phải đem hắn lật ra đến, nếu như Mã Lệ tỷ có việc, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe Vĩnh Hiếu nói ra. Là, Nghe tiên sinh. Vậy ta đi về trước. Hàn Sâm trong lòng lo lắng đến Mã Lệ sự tình, cũng không tâm tư lưu lại, mang người, vội vàng rời đi Thiện Thủy Loan. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt thâm thúy, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, trước đây không lâu, Tiêm Sa chớ nhà trọ. Trần Giang Hà điện thoại lần nữa vang lên. "Lão bản, cam địa bọn hắn rời đi Thiện Thủy Loan. Biết Viễn Sơn đã qua, các ngươi theo kế hoạch làm việc." Chương 1059, đêm tối sát cơ mai phục văn trưởng. Chương 1059, đêm tối sát cơ mai phục văn trưởng biết lão bản. A Minh đáp ứng một tiếng. Các loại Trần Giang Hà cúp điện thoại, hắn mới để điện thoại xuống. Đi theo đám bọn hắn, Văn Trừng muốn về Tân Giới, chúng ta là đội hành động chỉ đường. Ba người nhìn thấy cam địa bọn hắn đi ra, lập tức đi thang máy xuống lầu. Chờ bọn hắn cưỡi xe gắn máy từ cao ốc đi ra, vừa vặn gặp gỡ Văn Trừng đoàn xe của bọn hắn tới, xe gắn máy lập tức đi theo. Nghe Khôn trước đó vì khống chế bột mì lưu động, đem toàn bộ Hương Giang chia làm 5 cái khu: Đông Cửu Long, Tây Cửu Long, Tân Giới Bắc, Tân Giới Nam, Hòa Bản Đảo. Bồn đảo là Nghe Khôn tự mình khống chế, mà khác 4 cái phân chia đường phân cho cam địa cùng Quốc Hoa 4 người, cho nên 4 người bọn họ bình thường tụ hội đều là tại Tân Giới. Sơn ca, chúng ta tại hồi thứ 9 rồng trên đường, đuổi theo bọn hắn. A Minh ngồi tại sau xe gắn máy tỏa, cầm điện thoại cho Lưu Viễn Sơn gọi điện thoại. A Minh bọn hắn theo dõi rất cẩn thận, xe gắn máy đều không có mở đèn xe, mà lại tốc độ không nhanh, chỉ cần cam đoan có thể đuổi theo Văn Trưởng đội xe là được. Văn Trưởng đoàn xe của bọn hắn xe không ít, theo dõi độ khó cũng không lớn. Cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện, chúng ta tại Cửu Long đường. Lưu Viễn Sơn xuất ra một điếu thuốc, nhưng cũng không có nhóm lửa, hắn ngồi tại một cô Toyota sư tử biển trong xe tải, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bọn hắn tổng cộng tới 4 chiếc xe tải, một cỗ trong xe tải 4 người, tổng cộng tới 16 người, đội hành động tạm thời vẫn chưa có người nào bị đào thải. Buổi tối hôm nay hành động, đội hành động bên trong tất cả mọi người tới. Cửu Long đường không được, đến vậy bọn hắn người còn không có tách ra, Sơn ca, các ngươi hướng Tiên Hậu miếu đi, phục kích địa điểm có thể định tại trường Xuân Tân thôn phụ cận. A Minh suy nghĩ một chút vị trí, lập tức nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ đi Tiên Hậu miếu. Lưu Viễn Sơn trong đầu nhớ lại một chút Tân Giới địa đồ, cúp điện thoại, xuất ra bộ đàm, đi Thiên Hậu Miếu. Từng chiếc xe tải lập tức khởi động, trực tiếp lái hướng Thiên Hậu Miếu phương hướng. Khoảng cách Cửu Long Thành khu càng xa, bên này phát triển càng rơi sau, kinh tế càng kém, mật độ nhân khẩu càng thấp, cái này rất bình thường, bọn hắn hiện tại đã rời đi Cửu Long Thành khu. Bên này phát triển chỗ tốt nhất chính là Tây Cửu Long. Hoàn cảnh càng vắng vẻ, mới càng là thuận tiện bọn hắn làm việc. Cùng lúc đó, Cam Điệu đoàn xe của bọn hắn trở về Cửu Long, đến Cửu Long đằng sau, Quốc Hoa chào hỏi một tiếng, cùng Cam Điệu cùng một chỗ hướng Đông Cửu Long phương hướng. Quốc Hoa cùng Cam Điệu địa bàn ngay tại Đông Cửu Long cùng Tân Giới Bắc, hai chi đội xe đến tiêm xa chớ, liền trực tiếp hướng Đông Cửu Long phương hướng đi. Mà Văn Trưởng cùng Hắc Quỷ đều ở tại Tân Giới Nam, bất quá hai người nơi ở cũng không gần. Một cái tới gần Chuyên Môn, một cái tới gần Nguyên Lãng. Còn lại hai người bọn họ chi đội xe, một đường tiếp tục hướng Tân Giới Nam phương hướng đi. Văn Trưởng ngồi trên xe, cố ý gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trần Giang Hà nhân mã động không có. Điện thoại vừa tiếp thông, Văn Trưởng lại hỏi. Không có, người đứng bên cạnh hắn đều đợi tại nhà trọ. Bên đầu điện thoại kia người hồi đáp. Nhìn chăm chăm một chút, có tin tức liền gọi điện thoại cho ta. Văn Trưởng hài lòng gật đầu, trước đó nghe Khôn muốn cho bọn hắn đối phó Trần Giang Hà thời điểm, Văn Trưởng liền đã tại Hạ Phi cùng Lý Văn Tài theo đề nghị, phái người để mắt tới Trần Giang Hà. Chỉ cần Trần Giang Hà có hành động lớn, bên cạnh hắn 20-30 hảo tay súng rất có thể sẽ động. Những người này bất động, đã nói lên hẳn không có hành động lớn. Cam Điệp bọn hắn bốn người này trong tổ, Văn Trưởng là hiểu rõ nhất Trần Giang Hà bởi vì có Hạ Phi cùng Lý Văn Tài tại. Hai người kia đem Trần Giang Hà tại Bằng Thành sự tình đều nói cho Văn Trưởng. Văn Trưởng rất rõ ràng, Trần Giang Hà khó đối phó. Tiểu tử này cũng tuyệt không phải một cái hội quanh tay chịu chết người, nói không chừng hắn đã bắt đầu kế hoạch phản công. Đội xe tiếp tục đi tới, lại đi ước chừng mười mấy phút, phía sau Hắc Quỷ đội xe xe dẫn đầu, đèn xe lấp lóe, sau đó ngoặt lên một con đường khác. Hắc Quỷ đội xe cũng đi. Chỉ chốc lát sau, Văn Trưởng đội xe trải qua Thiên Hậu Miếu, ước chừng lại có cái 10 phút sau, là hắn có thể đến nhà. Tích tích. Đột nhiên, phía trước đường rẽ đối diện, một chiếc xe vận tải lái tới, xe hàng nhìn thấy đội xe này, lập tức biến đổi một chút xa gần ánh đèn, thổi còi nhắc nhở đội xe chú ý lúc đầu nhìn thấy xe hàng lớn. Văn Trưởng bảo tiêu đều cảnh giác lên, thương giang xe hàng lớn cũng không quá nhiều, mà lại đều có tương đối cố định tuyến đường. Bình thường đều là tại Bằng Thành cùng Hương Giang chạy tới chạy lui. Hướng bên này đi xe hàng lớn cũng không nhiều. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cỗ xe hàng lớn, Văn Trưởng bảo tiêu khó tránh khỏi lại cảnh giác. Bất quá gặp chiếc này xe hàng lớn lái xe sẽ còn xa gần quang biến hóa, thổi coi chào hỏi, những người hộ vệ này đều bưng lòng xuống, chiếc này xe hàng lớn nếu là không mở đèn xe mới có vấn đề. Hiện tại thôi, hẳn là không vấn đề gì. Đội xe cùng xe hàng lớn cấp tốc tiếp cận. Chiếc xe đầu tiên cùng xe hàng lớn sượt qua người, chiếc xe thứ hai cùng xe hàng lớn sượt qua người, mãi cho đến chiếc thứ ba xe vừa mới tới gần, xe hàng lớn đầu xe bỗng nhiên một nghiêng, trong nháy mắt đâm vào chiếc thứ ba xe con bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chiếc này xe con đầu xe trong nháy mắt bị đụng nát, xe con hàng trước hai tên bảo tiêu không có nịt dây nịt an toàn, bọn hắn là cố ý không cài dây an toàn dạng này có thể tại đội xe bị tập kích trước tiên cấp tốc xuống xe. Nhưng bây giờ, loại này sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lại thành thôi mệnh phụ chú. Hàng trước hai tên bảo tiêu soạt một tiếng đụng nát cửa kính xe. Trong nháy mắt máu me đầy mặt từ cửa sổ xe bay ngã ra ngoài, sau đó rơi tại dưới xe, bị xe hàng lớn trực tiếp ép qua. Nhân loại tại loại này kinh khủng cỡ lớn máy móc trước mặt, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Xe hàng lớn ép qua hai tên bảo tiêu, sau đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, không có bất kỳ cái gì phanh lại, ngược lại là đạp cần ga tận cùng, điên cuồng hướng phía sau xe đánh tới. Ong ong ong. Veng. 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 Xe hàng lớn động cơ điên cuồng gào thét, ống bô xe phun ra sóng nhiệt, trực tiếp đẩy chiếc thứ ba xe, vọt tới phía sau xe, từng tiếng tiếng vang điên cuồng vang lên. Chiếc thứ tư xe trùng điệp đâm vào chiếc thứ ba xe đuôi xe, lái xe đụng đầu vào trên kính chắn gió, máu đỏ thâm phun ra ngoài, tên này lái xe bảo tiêu nửa người đều chui ra kính chắn gió, trực tiếp treo ở trên kính chắn gió mặt. Người trong xe ngã trái ngã phải, điên cuồng kêu thảm. Sau đó chiếc xe này mất khống chế ngồi chỗ cuối, hoành dừng ở trên đường, sau một khắc lại bị xe hàng lớn hung hăng phá tan, xe hàng lớn tiếp tục vọt tới phía sau xe. Chiếc thứ năm xe trực tiếp đâm vào xe hàng lớn bên cạnh bánh trước bên trên, xe hàng lớn đầu xe đột nhiên một nghiêng, đúng là trực tiếp đem chiếc này xe con đầu xe nghiền nát. Sau đó ngạnh sinh sinh từ chiếc này xe con phía trên nghiền ép lên đi. Chiếc xe này hơn phân nửa thân xe cơ hồ bị trực tiếp nghiền nát. Người trong xe tựa như là thịt vụn bình thường bị ép qua, máu tươi cùng thịt nát ở trong xe không chút kiêng kỵ phun tung tóe. Bất quá ép qua chiếc xe này đằng sau, xe hàng lớn tốc độ cũng chậm xuống tới, trực tiếp đâm vào chiếc thứ 6 bên trên, đem chiếc thứ 6 trần xe lật, sau đó đỉnh lấy chiếc xe này trung điệp đâm vào nền đường bên trên, cơ hồ đem chiếc xe này đụng thành đĩa sắt mới ngừng lại được. Mà thứ 7 trên chiếc xe ngồi chính là kém chút sợ tè ra quần Văn Trưởng. Nhìn thấy xe hàng lớn dừng lại, một mặt hoảng sợ Văn Trưởng mới lấy lại tinh thần. Xử lý hắn, đập chết hắn cho ta. Văn Trưởng toàn thân run rẩy muốn rút thương, nhưng thử hai lần, đều không thể khẩu súng rút ra. Giết hắn, giết hắn. Ngồi tại Văn Trưởng bên người bảo tiêu lập tức quay người, từ sau chuẩn bị trong giường cầm thương. Trong cốc sau có trường thương. Phía trước lái xe cùng chỗ ngồi kế bên tài xế bảo tiêu nhanh chóng rút thương, trực tiếp cách cửa sổ xe nổ súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Cái này hai tên bảo tiêu hướng xe hàng lớn phòng điều khiển tập kích, từng viên đạn gào thét mà ra, trong nháy mắt đem phòng điều khiển kính chắn gió đánh ra từng cái lô rách. Lưu Dung manh đè ép thân thể, treo đổ cản, chuyển xe. Đạn từ đỉnh đầu của hắn bay vào phòng điều khiển. Lưu Dung ý đổ lần nữa đụng tới. Đánh lốt xe. Xuống xe xử lý hắn. Văn Trường lái xe đè ép họng súng, lập tức đem lốp xe đánh nổ, xe hàng lớn lốp xe bị đánh bạo, đầu xe đột nhiên trầm xuống phía dưới, toàn bộ xe hàng lập tức biến vụn về rất nhiều. Chỗ ngồi kế bên tài xế Bảo Tiêu đẩy cửa xe ra, vừa mới xuống xe, chuẩn bị đi vòng qua đem Lưu Dũng xử lý. Đúng lúc này, một trước một sau, hai chiếc không có mở đèn Toyota sư tử biển xe tải lao đến. Một cỗ xe tải từ phía trước, một cỗ xe tải từ phía sau. Hai chiếc xe tải đối diện lái tới, đồng thời nổ súng. Cộc 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 đát. Cộc 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 đát. Xe tải cấp tốc lái tới, một bên cửa sổ xe nhô ra họng súng, từng đạo ngọn lửa lập tức ở trong hắc ám xuất hiện, AK-47 bắt đầu điên cuồng gào thét. Nóng hổi vỏ đạn bay ra, rơi xuống đất, nhảy lên. Lít nha lít nhít đầu đạn giống như gió táp mưa rào bình thường, hướng những cái kia sắt dừng lại xe con chút xuống. Đạn đảo qua, trong xe còn chưa kịp xuống xe Bảo Tiêu từng cái toàn thân run run, trong nháy mắt nổ lên từng luồng huyết vụ, trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Lao xuống đi, nhanh lao xuống đi. Văn Trường nghe được tiếng súng nhìn lại, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, khàn cả giọng giống to. Lái xe Bảo Tiêu căn bản không cần hắn nói, đã một cước đạp cần ga tận cùng, đột nhiên cùng đánh tay lái, trực tiếp đem tay lái phụ vừa mới xuống xe Bảo Tiêu đục đổ, ép qua. Bành. Sau đó hung hăng phá tan ven đường tổn hại hàng rào, đầu hổ chạy một đầu sông vào ven đường đất hoang, điên cuồng hướng về phía trước hắc ám phóng đi. Chiếc xe này vừa mới phá tan hàng rào, vài giây đồng hồ đằng sau, một cỗ xe tải liền lao đến. Cộc 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 đát. Ngồi tại Văn Trường bên người Bảo Tiêu đột nhiên bốc cỏ, trực tiếp hướng xe tải phòng điều khiển bắn phá. Chương 1060, thấy chết không cứu sớm đã có phòng bị. Chương 1060, thấy chết không cứu sớm đã có phòng bị đại lao cúi thấp. Cộc 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 cộc. Văn Trường bên người cận vệ cũng là hảo thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khẩu súng gác ở ghế sau trên đế, một cỗ xe tải mới từ xe hàng lớn phía sau nghiêng chơi qua đến, vừa lộ đầu hắn liền hung hăng bóp lấy quả súng. Nóng hổi vỏ đạn điên cuồng loạt động, trực tiếp đánh vào ôm đầu nút ở chỗ ngồi phía sau Văn Trường trên thân, Văn Trường nút ở chỗ ngồi phía sau phía dưới, động cũng không dám động. Đạn đang gầm hét, phía sau xe tải vừa mới chuẩn bị cùng lên đến, như mưa rơi đạn đã đánh vào xe tải lái xe trên thân. Xe tải lái xe thân thể điên cuồng run run, từng luồng huyết vụ từ bộ ngực hắn, trên mặt nổ tung. Hắn trong nháy mắt liền bị đánh chết. Hàng sau tay súng phản ứng cực nhanh, nửa ngồi xuống tới, trực tiếp khai hỏa đánh trả. Người trong xe đều là từ trên chiến trường sống sót lão binh, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này hốt hoảng xuống xe đào tẩu, trong xe bốn người này tất cả đều phải chết. Cộc 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 cộc. Tên lão binh này ngang nhiên khai hỏa, họng súng ép vững vô cùng, bắn phá cơ hồ bị hắn đánh thành điểm xa xa, từng viên đạn bắn vào phía trước hổ đầu chạy bùm sau xe, cửa sổ xe, lấy hình tròn quy tích giải. Đạn đánh phi thường chuẩn. Văn Trưởng cận vệ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị áp chế, chỉ có thể đem thân thể nuốt ở ghế dựa phía sau, họng súng nhô ra lung tung bắn phá. Hắn cũng là cao thủ, nhưng lúc này hổ đầu chạy đã vọt vào đất hoang bên trong, còn tại điên cuồng gia tốc, mấp mô mặt đất để hổ đầu chạy không ngừng run run, căn bản là không có cách chính xác nhắm chuẩn. Cố định vị làm công động vị, bản thân liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Loại hoàn cảnh này đối xạ hắn căn bản không phải đối thủ. Lão binh không ngừng nổ súng, hổ đầu chạy chân ga bị đạp tới cùng, giống như là một cái bị hoảng sợ chuột mở dạng, điên cuồng chạy trốn. Lít nha lít nhít đạn đuổi theo hổ đầu chạy xạ kích, đạn bắn vào hổ đầu chạy lên tóe lên châm chút lửa hoa, đinh đương rung động, đây là tử thần thổi lên cái lệnh. Là đòi mạng phụ chú. Văn Trường bị hù co lại thành một đoàn, động cũng không dám động. Mặc kệ là chùm ma túy lớn hay là người bình thường, tại trước mặt tử vong không có gì khác nhau. Lưu Dung từ trên xe hàng lớn nhảy xuống, bước nhanh vọt tới xe tải bên cạnh, nhìn thoáng qua tài xế lái xe đã bị đánh thành cái sảng, không cứu nổi. Đuổi. Lưu Dung ánh mắt lạnh lẽo, từ phòng điều khiển cửa xe phía sau rút ra lái xe AK-47, xoạt một tiếng cho nạp đạn lên nòng. Trong xe ba người giữ im lặng xuống xe. Vừa mới nổ súng lao binh cấp tốc thay đổi băng đạn, ba người lập tức đi theo Lưu Dung, đi bộ hướng đất hoang bên trong đuổi theo. Đùng đùng. Trong hắc ám, mặt khác hai chiếc xe tải mở ra đèn xe, giống như manh thú mở mắt, trực tiếp phá tan hàng rào, xông vào đất hoang bên trong, một trái một phải bộc đánh, hướng Văn Trường hổ đầu chạy đuổi theo. Văn Trường hiện tại chỉ còn lại một chiếc xe, hộ vệ của hắn đội xe trên cơ bản đều đã xong đời, hiện tại những hộ vệ này, không ai có thể tới cứu hắn. Bốn chiếc xe tải, còn có một cỗ xe tải dừng ở trên đường lớn, người trong xe che mặt xuống xe, cầm AK, một cái tiếp theo một cái kiểm tra những hộ vệ kia trong đội xe người, chỉ cần có người sống lập tức xử lý. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Thỉnh thoảng có thương lửa thanh âm vang lên, Văn Trường thủ hạ từng cái thụ thương hộ vệ đều bị đánh chết. Một tên Văn Trường Bảo Tiêu trốn ở sau xe run lẩy bẩy, hắn nghe được tiếng súng cách hắn càng ngày càng gần, rốt cuộc không chịu nổi, chợt xoay người, muốn vượt qua rào chắn, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn vừa vọt tới rào chắn bên cạnh, phía sau lưng liền đột nhiên tê dần, thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã sấp xuống, mới ngã xuống đất, hắn mở to hai mắt nhìn, cảm giác hô hấp khó khăn. Hô hấp khó khăn nguyên nhân là bởi vì huyết dịch đã bắt đầu lấp đầy lá phổi của hắn đã không cách nào công việc bình thường, từ trong không khí rút ra dưỡng khí. Rất nhanh, tên hộ vệ này cũng bởi vì ngạt thở cùng đại lượng xuất huyết bên trong, đã mất đi sinh mệnh. Trên đường lớn, bốn tên tay súng đều đâu vào đấy dọn dẹp Văn Trường tàn binh. Ở trên chiến trường bọn hắn làm như vậy lại trái với kỷ luật, nhưng nơi này không phải chiến trường. Lái nhanh một chút, cháy mau. Văn Trường nút ở trong xe, bị hù vong hồn bay lên, liều mạng giống to thúc giục lái xe. Một khi bị phía sau xe tải đuổi kịp, bọn hắn nhất định phải chết. Đại lão, gọi tiếp viện, mau gọi người tới giúp chúng ta. Ngồi tại Văn Trường bên cạnh cận vệ một bên lung tung hướng phía sau tới gần xe tải bắn phá, một bên khàn giọng gầm thét. Đối với, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Văn Trường đội vàng lấy ra điện thoại di động, lại phát hiện tay của mình run dữ dội hơn, hắn hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi, đem đầu lưỡi cắn chảy máu, cố gắng kềm chế sợ hãi, thông qua một cái mã số. Nhanh tiếp, nhanh tiếp, nhanh tiếp. Uy, Văn Trưởng, chuyện gì? Điện thoại vang lên hai tiếng, rất nhanh liền được kết nối. Hắc Quỷ, cứu ta, mau tới cứu ta, ta bị người phục kích, mau tới đây. Văn Trưởng điện thoại là gọi cho Hắc Quỷ, Hắc Quỷ đội xe vừa cùng hắn tách ra, mà lại có người có thương, cách nơi này cũng không xa, nếu là hắn nguyện ý tới, nhất định có thể trước hết nhất tới. Ta điểu, ngươi bị người phục kích. Ai làm? Hắc Quỷ vừa mới về đến nhà, nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng khẩn trương nhìn bốn bề nhìn, hướng người bên cạnh làm một thủ thế, bên cạnh hắn Bảo Tiêu lập tức cảnh giác lên, che chở hắn vào nhà. Quản hắn là ai làm, ngươi mau tới cứu ta. Văn Trưởng gấp giống to, chỉ cần đã cứu ta, ta cùng ngươi liên thủ, giúp ngươi xử lý Trần Giang Hà, ủng hộ ngươi thượng vị tiếp quản Nghe ra sinh ý. Văn Trưởng, đừng nóng đội, ta lập tức sắp xếp người đi cứu ngươi. Hắc Quỷ tiến vào phòng ốc của mình, an bài tốt thủ vệ, mới yên tâm không ít, trong miệng bịa đặt lung tung nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đại lão, đã xảy ra chuyện gì? Hắc Quỷ thủ hạ Bảo Tiêu đội trưởng lập tức hỏi. Văn Trưởng, tiểu tử kia bị phục kích, đoán chừng có chút nguy hiểm, để cho ta đi cứu hắn, nói là sau khi chuyện thành công ủng hộ ta thượng vị, tiếp quản Nghe ra sinh ý. Hắc Quỷ con mắt đi lòng vòng, căn bản cũng không có phái người ý tứ. Đại lão, vậy chúng ta phái không phái người? Bảo Tiêu đội trưởng hỏi. Ha ha, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, Văn Trưởng tự mình xui xẻo, ta kệ mẹ nó chứ, hắn chết, ta còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hắc Quỷ ánh mắt lấp lóe, cười lạnh một tiếng nói ra. Bảo Tiêu đội trưởng gật gật đầu, nói cũng đúng, Văn Trưởng vừa không có tốn tiền nuôi bọn hắn dựa vào cái gì muốn cho Văn Trưởng bán mạng? Lại điều chút nhân thủ tới, Văn Trưởng bị tập kích nói không chừng ta cũng bị để mắt tới coi chừng khiến cho bản năm, lúc này tuyệt không thể phạm sai lầm. Hắc Quỷ mặt âm trầm phân phó. Là, đại lão. Bảo Tiêu đội trưởng lập tức bắt đầu sắp xếp người. Cùng lúc đó, Văn Trưởng cho Hắc Quỷ gọi một cú điện thoại, cảm thấy không an toàn, lập tức lại cho mình người gọi một cú điện thoại. Để nhân mã của hắn trải qua tới cứu hắn. Nơi này cách hắn nơi ở không xa, hắn chỗ ở nơi đó, cũng có một số người tại trông coi, chỉ bất quá người không nhiều, hắn đại đa số Bảo Tiêu, đều bị mang tại bên người. Hiện tại những người hộ vệ này trên cơ bản tất cả đều bị xử lý. Nhưng làm bọn hắn nghề này suy nghĩ, nuôi tay súng sẽ không thiếu. Nếu là bọn hắn nuôi tay súng thiếu, sớm đã bị đen ăn đen xử lý. Văn Trưởng nơi ở bên kia tay súng thiếu, chưa hẳn có thể cứu được hắn, cho nên Văn Trưởng trước tiên là muốn cho Hắc Quỷ tới cứu hắn. Khả Văn Trưởng trong lòng cũng rõ ràng, Hắc Quỷ chưa chắc sẽ tới, cho nên cho Hắc Quỷ nói chuyện điện thoại xong đằng sau, lập tức liền cho nhà bên kia gọi điện thoại, để trong nhà người bên kia tới. Người bên kia mặc dù thiếu, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp được một tay. Văn Trưởng bên này vẫn còn đang đánh điện thoại. Phía ngoài tiếng súng vẫn chưa ngừng nghỉ. Cộc 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 cộc. Mặc dù hổ đầu chạy liều mạng ra tốc, lúc la lúc lắc, ý đồ tránh đi đạn, nhưng vẫn như cũ không ngừng có đạn bắn vào hổ đầu chạy lên mặt, bành bỗng nhiên, hổ đầu chạy đột nhiên một nghiêng, tốc độ lập tức giảm xuống một chút. Đại lao, Sam lốp bị đánh phát nổ. Lái xe Bảo Tiêu tuyệt vọng giống to. Hổ đầu chạy tốc độ vừa giảm thấp, phía sau hai chiếc Toyota sư tử biển xe tải lập tức đuổi theo. Đạn đánh người trong xe căn bản là không có cách ngẩng đầu. Một khi cái kia hai chiếc xe tải vây quanh hổ đầu chạy hai bên, từ hai bên nổ súng, người trong xe nhất định phải chết. Văn Trưởng Tâm cũng chìm vào đáy cốc, hắn căn bản không nghĩ tới, thương giang tổ 5 người bên trong, cái thứ nhất bị xử lý vậy mà lại là hắn. Ba 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 ba. Cũng liền tại lúc này, trên sườn núi, từng chiếc chói mắt viễn quang đèn đột nhiên sáng lên, chói mắt ánh đèn xé rách hắc ám, thật dài có sáng, trực tiếp đem hắc ám thắp sáng. Trên sườn núi, mười mấy đài xe trực tiếp mở ra viễn quang đèn, cường quang chiếu xạ trong xe tải người khó mà mở to mắt. Xử lý bọn hắn. Cộc 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 đát. Phanh 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 phanh. Phanh 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 phanh. Chói hai tiếng súng điên cuồng vang lên, như mưa rơi đạn chút xuống tới. Nóng rực đầu đạn xé rách không khí rất lạnh, chí ít có 2-30 cây tại khai hỏa. Những mảnh thương, tuyệt đại đa số đều là súng ngắn, nhưng trường thương cũng có 3-4 chi. Bọn gia hỏa này đột nhiên nổ súng, ở trên cao nhìn xuống, hỏa lực phi thường hung mãnh. Chuyển xe, hỏa lực kiểm hộ. Lưu Viễn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới phụ cận còn có Văn Trưởng thủ hạ tại mai phục, bọn hắn trước đó rõ ràng đã quan sát qua phụ cận, xác định kể bên này cũng không có mai phục nhân thủ. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Còn có người. Lưu Dũng bọn hắn chính đi bộ đội tới, thấy cảnh này, từng cái sắc mặt biến hóa. Điểm hộ. Lưu Dung cấp tốc quỳ một chân trên đất, lấy một cái tiêu chuẩn nửa quỳ xạ kích tư thái, hướng địch nhân trường thương phương hướng xạ kích. Bất quá, bọn hắn khoảng cách những xe kia chỉ ít có hơn 100 mét khoảng cách, lại thêm đối phương ở trên cao nhìn xuống, viễn quang đèn phi thường chói mắt, dẫn đến xạ kích độ chính xác căn bản là không có cách cam đoan. Trên chiến trường, trừ phi là trận công kiên, hoặc là thủ vệ trận địa, nếu không súng trường tấn công hữu hiệu giao chiến khoảng cách trên cơ bản ngay tại trong vòng trăm thước. Khoảng cách này, hoàn cảnh như vậy, rất khó cam đoan xạ kích độ chính xác, chỉ có thể cam đoan một cái tương đối độ chính xác. Đạn đại khái lại rơi vào tương ứng vị trí. Lưu Dũng bọn hắn nổ súng nghiệm hộ, Lưu Viễn Sơn bên kia, từng cái cấp tốc đè thấp thân thể, thiên về một bên xe, vừa lái thương, loại tình huống này xông đi lên nhất định sẽ bị tập kích. Hai chiếc xe tải chưa hẳn có thể thành công xông đi lên. Chương 1061, không hợp quy củ mù hừ giải quyết tốt hậu quả. Chương 1061, không hợp quy củ mù hừ giải quyết tốt hậu quả. Lui lại. Lưu Viễn Sơn lập tức hạ lệnh, đồng thời hắn đem miệng súng gác ở trên cửa xe, nhắm chuẩn đầu hổ chạy, đột nhiên bóc cò, làm sao cùng nếm thử. Cộc 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 đát. AK-47 họng súng bắt đầu gào thét, toàn bộ thân thương bắt đầu run rẩy dữ dội, lại bị Lưu Viễn Sơn gắt gao ngăn chặn, phòng ngừa họng súng nhảy lên, ảnh hưởng đạn điểm. Hắn muốn cuối cùng lại cố gắng một chút, đem Văn Trưởng xử lý. đạn điên cuồng gào thét, có thể theo khoảng cách kéo xa, xe tải cũng tại trên đất hoang nhanh chóng lùi lại, cái hố bùn cứng để xe tải điên cuồng lay động, căn bản là không có cách hữu hiệu nhắm chuẩn. Lưu Viễn Sơn đánh một băng đạn đạn, lại không cách nào cam đoan có mấy quả đạn có thể đánh tại đầu hổ chạy lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hổ chạy xông lên dốc núi, biến mất tại một hàng kia viễn quang đèn phía sau. Văn Trưởng chạy. Đại lão, Văn Trưởng bên này có mai phục, Sơn ca bọn hắn thất thủ. Nơi xa, A Minh bọn hắn cầm kính viễn vọng, chính quan sát đến bên này. Bọn hắn phụ trách theo dõi, chỉ đường, xác định vị trí. Tùy thời cùng Trần Giang Hà báo chí liên lạc, nhưng cũng không có trực tiếp hạ tràng tham dự trận này bắn nhau. Hiện tại thấy tình huống không ổn, Á Minh lập tức cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Đội hành động thế nào, có chết hay không người? Trần Giang Hà sắc mặt lạnh lùng, lập tức ngồi ngay ngắn hỏi. Đội hành động giống như chết một người, hiện tại thế cục không tốt lắm. Á Minh cấp tốc đem cục diện bây giờ nói đơn giản một chút. Thông chi Viễn Sơn rút lui, không cần tham chiến. Trần Giang Hà không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh hạ lệnh. "Là, lão bản." Á Minh lập tức nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Lưu Viễn Sơn hai người bọn họ lượng diện bao xa đã thối lui đến bên đường cái bên cạnh. Trên xe tải đã có không ít vết đạn, nhưng tin tức tốt là không có ra việc đại sự gì. Trước đó giao chiến dù sao khoảng cách hơi xa, đánh lại là di động mục tiêu, lại thêm đối phương hỏa lực cũng không phải quá mạnh, xe tải không có ham chiến, bởi vậy còn có thể an toàn rút về đến. Vừa rồi nếu như xe tải trực tiếp dừng lại giao chiến, nhất định sẽ có thương vong. Trần Vượng, ngươi dẫn người từ bên trái quấn, ta từ bên phải quấn, những người còn lại đem xe tải khi công sự che chắn, chính diện khai hỏa hiểm hộ, chúng ta bọc đánh đi qua. Lưu Viễn Sơn dẫn người rút về đến đằng sau, lập tức bắt đầu một lần nữa tổ chức tiến công. Đối diện người nhiều lắm là chỉ so với bọn hắn nhiều gấp đôi, hỏa lực cũng không phải quá mạnh, chưa hẳn không có phần thắng. Chỉ cần viện binh của đối phương tới không phải nhanh như vậy, bọn hắn phần thắng không nhỏ. Minh Bạch. Đội hành động bên trong người lập tức gật đầu, liền muốn một lần nữa triển khai công kích. Đúng lúc này, vài máy trong xe bộ đàm đồng thời vang lên thanh âm. Sơn ca, lão bản mệnh lệnh, rút lui. Trong bộ đàm vang lên A Minh thanh âm. A Minh, chúng ta còn có cơ hội, có thể thử lại một chút. Lưu Viễn Sơn hơi nhướng mày, cầm lấy bộ đàm trầm giọng nói ra. Sơn ca, nơi này là Văn Trưởng địa bàn, hắc quỷ cách nơi này cũng không xa, bọn hắn tiếp viện khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến, không cần thiết mạo hiểm, một lần hành động thất bại không tính là cái gì, còn nhiều thời gian, nghe lão bản à. A Minh trầm giọng nói ra. Biết rút lui. Lưu Viễn Sơn trầm mặc 2 giây, cũng biết A Minh nói rất đúng, hắn cũng không có lại kiên trì, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Rút lui. Rút lui. Bên này Lưu Viễn Sơn hạ lệnh rút lui, Lưu Dũng bọn hắn cấp tốc lui lại, xe tải cũng đụng gãy rào chắn, trực tiếp trở lại trên đường lớn, tất cả mọi người lên xe. Liền ngay cả trước đó chết thảm lái xe cũng bị bỏ vào tay lái phụ. Lưu Dũng cứ như vậy ngồi trong vũng máu lái xe, bốn chiếc Toyota sư tử biển xe tải cấp tốc rời đi hiện trường xe hàng lớn, chữ nhật chừng những hộ vệ kia xe cộ đều bị lưu tại nguyên địa. Văn Trưởng người, không có bất kỳ người nào dám can đảm truy kích. Đại lão, bọn hắn đi. Mãi cho đến lúc này, Bảo Tiêu đội trưởng mới thở dài một hơi, hắn phát hiện tay của mình tại hơi run rẩy, nhưng che giấu một chút, không có để Văn Trưởng phát hiện. Văn Trưởng lúc này cũng căn bản không có chú ý tới điểm ấy chi tiết nhỏ. Văn ca, ngươi không sao chứ? Mấy người nhìn xem đuôi xe bộ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ đầu hổ chạy, một trận kinh hãi, những viên đạn này nếu như không phải từ đầu hổ chạy hậu phương phóng tới, mà là từ hai bên đánh tới, Văn Trưởng chính là có ba cái mạng đều không đủ chết. Lão Hạ, Lý ca, đa tạ các ngươi. Văn Trưởng nhìn thấy dẫn đầu hai người, lúc này mới kích động muốn xuống xe. Bất quá vừa mới xuống xe, hắn liền phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chân đã bị dọa mềm nhũn. Hạ Phi cùng Lý Văn Tài liếc nhau, trong mắt cấp tốc hiện lên một vòng xem thường, nguyên bản bọn hắn coi là Văn Trưởng là cái nhân vật, không nghĩ tới gặp được chút chuyện liền bị nghiệm ra chất lượng. Gia hỏa này không phải cái người làm đại sự. Vừa rồi chạy đến cứu được Văn Trưởng một mạng rõ ràng là Hạ Phi cùng Lý Văn Tài, hai tên này từ Bằng Thành chạy trốn tới Hương Giang đằng sau, liền đầu phục Văn Trưởng. Hôm nay tại thời khắc mấu chốt, cứu được Văn Trưởng một mạng. Văn ca, tất cả mọi người là người một nhà, đây đều là hẳn là. Hạ Phi cấp tốc thu liễm lại ý nghĩ trong lòng, trầm giọng nói ra chúng ta về trước địa phương an toàn, hôm nay chuyện này khẳng định là Trần Giang Hà kiển Trần Giang Hà tiểu tử kia ra tay tàn nhẫn, không đạt mục đích sẽ không từ bỏ thôi. Hương Giang tổ năm người, liền số Văn Trưởng thực lực yếu nhất, thế lực nhỏ nhất, Trần Giang Hà muốn cùng Nghe ra đấu, khẳng định là lại trước từng bước ngõ giải nghe nhà thế lực. Ngõ giải nghe nhà thế lực biện pháp tốt nhất chính là trước giải quyết tiêm xa chớ tổ năm người. Chỉ cần tổ năm người bị giải quyết, đến lúc đó chỉ còn lại một cái Nghe Minh Hiếu, chỉ sợ cũng một cây chẳng chống đỡ nhà. Mà tổ năm người bên trong, khẳng định là thực lực yếu nhất Văn Trưởng dễ dàng ra tay. Hạ Phi cùng Lý Văn Tài đều cùng Trần Giang Hà giao thủ qua, bọn hắn đã sớm đề phòng điểm này. Buổi tối hôm nay Văn Trưởng đi họp, bọn hắn liền triệu tập nhân mã, còn tìm một bộ phận Văn Trưởng người, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt cứu Văn Trưởng. Là Lý Văn Tài cùng Hạ Phi. Cùng lúc đó, A Minh bọn hắn cũng không hề rời đi, ngược lại giấu ở trong hắc ám, y nguyên dùng quân dụng kính viễn vọng quan sát, các loại bên kia viễn quang đèn vừa đóng, A Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lý Văn Tài cùng Hạ Phi, hai tên này lại còn dám lộ diện. A Diệu cũng giật mình, tiếp nhận kính viễn vọng xem xét, phát hiện quả nhiên là Lý Văn Tài cùng Hạ Phi. Khó trách bọn hắn đến như vậy kịp thời. A Minh lẩm bẩm nói, hai tên này là lão bản thủ hạ bại tướng, bọn hắn cũng cùng lão bản giao thủ qua, đối với Trần Giang Hà khẳng định là có nhất định phòng bị, có thể sớm có chỗ chuẩn bị cũng liền không kỳ quái. Bên kia, Văn Trưởng bọn hắn nói vài câu, sau đó lập tức mang đám người rời đi. Đi theo. A Minh ba người lập tức đuổi theo. Đồng thời, A Minh lập tức lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại, đem tình huống nói một lần. Lý Văn Tài cùng Hạ Phi. Trần Giang Hà nghe xong, con mắt lập tức híp lại, hắn không nghĩ tới, hai cái này bại tướng dưới tay lại còn dám mạo hiểm đầu, mà lại đều đầu phục Văn Trường. Cũng có trách, trước đó chính là Hạ Phi chữ Nhật Trường cấu kết, nuốt La Quang Diệu Hàng. Hạ Phi cùng Văn Trường là quen biết đã lâu, Hạ Phi chạy đến Hương Giang đầu nhập vào Văn Trường cũng là chuyện trong dự liệu. Bất quá, lần trước để bọn hắn hai cái chạy, lần này không biết hai người bọn họ còn có hay không vận may này. Ta đã biết, các ngươi trước nhìn chằm chằm, có biến lại cho ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà suy tư một chút, lập tức cúp điện thoại. Bên này, Văn Trường bọn hắn bỏ trốn mất dạng, bên kia, Lưu Viễn Sơn bánh bao của bọn họ xe ở trong đêm tối lái vào hành đồ công trình đích thương đồng hắn, bọn hắn xe thoáng qua một cái đến, bên này cửa sau liền bị mở ra, đem xe bỏ vào. Toyota sư tử biển trong xe tải, mỗi người biểu lộ đều có chút khó coi. Một mặt là chết một người, một mặt khác là bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành. Đội hành động lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền không công mà lui, cái này khiến mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Phải biết, đội hành động người, tiền lương so những người khác trực tiếp gấp bội, mà lại sự tình làm xong còn có ban thưởng, thật không nghĩ đến, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền không có đem sự tình làm thỏa đáng. Đều nghỉ ngơi một chút, huynh đệ đã chết thi thể tiêu hủy, đem cho cốt đưa trở về, lá dụng về tội, còn lại sự tình, lao bản sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho các huynh đệ chết vô ích. Lưu Viễn Sơn nhảy xuống xe, trầm giọng nói đem xe cũng xử lý sạch. Biết Sơn ca. Lưu tại thương đồng trong xưởng nhân mã, lập tức bắt đầu làm việc. Lưu Viễn Sơn đốt một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền không có thành công, đối với đội hành động sĩ khí đã kích tương đối lớn. Bất quá, cái này cũng bình thường, đi ra làm việc, nào có nhiều chuyện như vậy là thuận buồm xuôi gió. Lần này không thành công, lần sau đem sự tình làm xinh đẹp một chút là được rồi. Lưu Viễn Sơn tự mình giám sát giải quyết tốt hậu quả, các loại chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, hắn mới ngồi xe, lặng yên trở về tiêm xa chớ. Cơ hồ là cùng một thời gian, thân giới bên kia, tổ trọng án xe cảnh sát đã đem hiện trường vây quanh. Làm rất lớn, hỏa lực rất mạnh. A Kim từ trên xe bước xuống, thậm chí có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, rất nhiều thi thể đã bị đánh thành cái sàng, trên xe khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết đạn. Dù là đối với Hương Giang cảnh sát tới nói, đây cũng là hỏa lực hung mãnh đại án. Mặc dù tại Hương Giang có tội phạm cướp bóc tiệm vàng, thậm chí lại cầm A Cờ đương nhai cùng cảnh sát bắt lửa, bất quá cái kia dù sao cũng là số ít, đồng thời A Cờ bình thường cũng chỉ có 1-2 chi. Nhưng nơi này, song phương trường thương số lượng cộng lại nhất định không ít hơn 10 chi. Vụ án lớn như vậy, náo đứng lên rất phiền phức. Hoàng Chí Thành rút ra một điếu thuốc, nhìn một chút hiện trường, ánh mắt hơi híp, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Hoàng sơ, chuyện gì nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" Trong điện thoại vang lên lại là Manh Hành thanh âm. "Manh Hành, Nguyên Lãng là của ngươi địa bàn, bên này xảy ra chuyện ngươi sắp xếp người xử lý một chút." Hoàng Chí Thành nói thẳng. "Hoàng sơ, ta Manh Hành tuân thủ luật pháp, có thể chuyện gì đều không có làm, ngươi nói sự tình không quan hệ với ta, ta có thể không còn được." Manh Hành cười lạnh một tiếng nói ra. "Ngươi như thế tuân thủ luật pháp, có muốn hay không ta dẫn đội mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem việc buôn bán của ngươi có phải hay không như vậy tuân thủ luật pháp?" Hoàng Chí Thành nheo mắt lại, trực tiếp phát ra uy hiếp. Manh Hành biến sắc, hừ lạnh một tiếng. "Hoàng sơ, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần đến như vậy đi. Ta lập tức phái người tới." Manh Hành mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không muốn mỗi ngày bị tổ trọng án người nhìn chằm chằm. Chương 1062, Mãnh Hổ ra áp Lưu Sơ mượn thương. Chương 1062, Mãnh Hổ ra áp Lưu Sơ mượn thương. Manh Hành những sinh ý này, có thể không nhịn được tổ trọng án Thiên Thiên nhìn chằm chằm. Tổ trọng án nếu là Thiên Thiên nhìn chằm chằm, vậy hắn tổn thất liền lớn. Hoàng Chí Thành nói chuyện điện thoại xong, không lâu sau đó, Manh Hành an bài xe kéo, xe hàng liền chạy tới. Bên ngoài phụ trách cảnh giới áo lục tuần cảnh lập tức đem bọn hắn ngăn lại, một tên áo lục cảnh sát trưởng đội vàng tìm tới Hoàng Chí Thành. "Hoàng sơ, người an bài như vậy, không hợp quy củ." Áo lục cảnh sát trưởng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí cầm cảnh dụng bộ đàm, chuẩn bị trực tiếp báo cáo. "Sang năm chính là 97, là không phù hợp anh nữ vương quy củ, hay là không phù hợp đất liền quy củ?" Hoàng Chí Thành nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. "Hoàng sơ, Hương Giang là xã hội pháp trị." Áo lục cảnh sát trưởng sắc mặt biến hóa, "Hay là không muốn lựa bộ? Lời này ngươi có thể đợi 97 đằng sau lại nói, 97 trước đó, Hương Giang vẫn luôn là anh chị, chưa từng có pháp gì trị." Hoàng Chí Thành mặt không thay đổi ném đi khói, hung hăng ép diệt, "Nếu không vì cái gì người anh phạm tội, chỉ cần rời đi Hương Giang liền có thể xem như chẳng có chuyện gì phát sinh." Áo lục cảnh sát trưởng sắc mặt khó coi, nhưng căn bản không có cách nào phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hoàng Chí Thành nói là sự thật. Những năm này đại lượng người anh phạm tội, chỉ cần trốn về Anh Quốc, liền có thể xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Pháp trị đối với nhị đẳng công dân hữu hiệu. Thế nhưng là Hoàng sơ, tuân thủ mệnh lệnh, cảnh sát trưởng. Hoàng Chí Thành đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này áo lục cảnh sát trưởng. "Yes, sir." Tên này áo lục cảnh sát trưởng lập tức hai chân chụp lại, hướng Hoàng Chí Thành cúi chào. Sau đó hắn ra lệnh đám tuần cảnh tránh ra, để Manh Hành người bắt đầu làm việc. Manh Hành người cấp tốc thu liễm thi thể, kéo đi ô tô, thanh lý vết máu, trọn vẹn bận rộn mấy giờ, mới đem hiện trường cơ bản dọn dẹp một lần. Đằng sau lại kéo đến mấy chiếc xe, ngụy trang thành tai nạn xe cộ, đến lúc đó thị chính cùng cảnh sát giao thông xem xét sẽ tới tiếp tục xử lý. Như thế một chỗ để ý, chuyện này chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Cùng lúc đó, Lưu Viễn Sơn cũng trở về đến tiêm xa chớ. "Lão bản, có lỗi với, sự tình không có làm tốt." Lưu Viễn Sơn trở lại nhà trọ trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, Trần Giang Hà trong đội ngũ mấu chốt nhân viên đều không có ngủ, trong văn phòng khói mù lờ lờ, một đám người đều đang hút thuốc lá. "Viễn Sơn, đừng nói như vậy, trên thế giới này sự tình, nào có nhiều lần đều có thể thành công, lần này thất bại, lần sau làm tốt là được rồi. Trần Giang Hà nhưng không có trách tội Lưu Viễn Sơn ý tứ. Không ai có thể bảo chứng mỗi lần làm việc đều có thể thành công. Lần này thất bại, lần sau thành công là được rồi. Vừa rồi ta đã nói qua, hiện tại Viễn Sơn trở về nói lại lần nữa xem, Hạ Phi cùng Lý Văn Tài, hiện tại cũng đi theo Văn Trưởng, hai người bọn họ đối với chúng ta hiểu khá rõ, về sau chúng ta muốn động nghe ra người, kế hoạch muốn tiến hành càng thêm chu đáo chặt chẽ. Trần Giang Hà tiếp tục nói, Hạ Phi cùng Lý Văn Tài. Lưu Viễn Sơn ánh mắt ngưng tụ, khó trách Văn Trưởng có hậu thủ. Lúc đầu hôm nay Văn Trưởng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như không phải Hạ Phi cùng Lý Văn Tài tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, Văn Trưởng hiện tại khẳng định là một người chết. Hạ Phi cùng Lý Văn Tài cùng bọn hắn giao thủ qua, hiểu rõ bọn hắn phương pháp làm việc, phòng bọn hắn một tay. Hiện tại không còn sớm, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại nói. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng, không cần thiết cố gắng nhịn xuống dưới, có chuyện gì chờ trời sáng lại nói. Bên này, đám người tan đi, đều đi nghỉ ngơi. Văn Trưởng bị tập kích tin tức cũng rất nhanh truyền đến Nghe Vĩnh Hiếu trong tai. Nghe Vĩnh Hiếu nhận được tin tức, sắc mặt lại khó coi, bởi vì Văn Trưởng bên người bảo tiêu bên trong, nguyên bản có hắn thu mua người, hiện tại Văn Trưởng bảo tiêu cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn thu mua người cũng xong đời. Văn Trưởng bên người, hắn còn phải một lần nữa thu mua người. Bất quá, cái này cũng chưa chắc là một tin tức xấu. Người động thủ sát suất lớn là Trần Giang Hà, Trần Giang Hà trực tiếp chữ nhật trưởng bọn hắn đối mặt, lần này bốn gia hỏa này hẳn là sẽ lập tức hành động, giải quyết Trần Giang Hà. Mặc kệ kết quả như thế nào, song phương khẳng định sẽ liều lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các loại làm xong tổ bốn người, lại xử lý sạch Hàn Sâm, toàn bộ Nghe ra suy nghĩ, liền triệt để trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Sâm cùng tổ bốn người, cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Nghe Vĩnh Hiếu ngược lại là không nghĩ tới, Trần Giang Hà vậy mà lại nhanh như vậy xuất thủ, bất quá, mỗi lần xuất thủ, cũng có thể nhìn ra, Trần Giang Hà thực lực có chút khiếm khuyết. Ngay cả một cái văn trưởng, đều không có giải quyết. Xem ra ta đánh giá cao Trần Giang Hà thực lực. Nghe Vĩnh Hiếu ngồi ở trong phòng làm việc, trong văn phòng không có mở đèn, hắn cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối, trong hắc ám chỉ có xì gà một chút hồng quang, như ẩn như hiện. Sáng sớm hôm sau, Văn Trưởng bị tập kích tin tức, giống như là cắm lên cánh một dạng, chuyển khắp toàn bộ Hương Giang. Tại Hương Giang, chỉ cần là tin tức hơi linh thông một điểm người, đều biết tin tức này. Chiếm được tin tức này, ai cũng biết Trần Giang Hà muốn cùng Nghe Gia khai chiến. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là Trần Giang Hà đã cùng Nghe Gia khai chiến. Tiêm Sa chớ nhà trọ, Hương Đông đằng sau. Trần Giang Hà tinh thần vô cùng phấn chấn xuất hiện trong phòng làm việc. Phòng làm việc, Hướng Phi, Lưu Viễn Sơn, Lưu Dũng, Lưu Cường, Cao Cường, Hạ Cường, bọn hắn đều tại. Xem ra chúng ta đánh giá thấp bọn này trùm buôn thuốc viện thực lực, bọn hắn tay xuống nhiều, hỏa lực mãnh liệt, chúng ta bây giờ người khả năng không thể so với bọn hắn thiếu, nhưng trường thương nhất định so với bọn hắn thiếu. Người vừa đến đủ, Trần Giang Hà ánh mắt quét mắt một vòng, liền trầm giọng mở miệng. Đêm qua, Văn Trưởng thủ hạ bảo tiêu là trước bị xe hàng lớn làm xong không ít, đằng sau bị đột nhiên tập kích, cơ hội toàn bộ bị xử lý. Những người hộ vệ kia hỏa lực ưu thế căn bản không có phát huy ra. Nếu không, đội hành động hỏa lực thật đúng là không nhất định có bọn hắn mãnh liệt. Một cái Văn Trưởng liền có dạng này hỏa lực, Cam Quốc Hoa, Hắc Quỷ bọn hắn nhất định không thể so với Văn Trưởng yếu. Bọn gia hỏa này không hổ là bán bột mì làm chính là đem đầu treo ở trên dây lưng quần mua bán. Nghe ra cũng không hổ là làm súng ống đạn được buôn lậu không thiếu súng ống. Lão bản, muốn hay không lại làm một nhóm thương tới? Lưu Dũng hỏi. A cờ có nhiều như vậy còn kém không nhiều lắm, những này thương không tốt mang theo quá chói mắt, ta mặt khác nghĩ biện pháp, hỏi trước một chút lại nói. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, đột nhiên cười cười, khó trách một cái Nghe Gia liền có thể cùng Hương Giang đích Tam Đại Xã Đoàn chống lại, Tam Đại Xã Đoàn trên giang hồ địa vị đều không có Nghe Gia cao, Nghe Gia thật đúng là thật là mạnh. Nghe Gia bán bột mì, bán băng, buôn lậu súng ống đạt được, nuôi nhiều như vậy tay súng, lại còn nhiều như vậy năm chẳng có chuyện gì, Hương Giang thật đúng là cái chỗ thần kỳ. Pháp trị. Ha ha. Trần Giang Hà cười lắc đầu. Trước đó không đến Hương Giang trước đó, Trần Giang Hà nhìn không ít phim, thật đúng là coi là Hương Giang là cái giảng pháp địa phương, nhưng sau khi đến mới biết được, nơi có người đều là giống nhau. Bất luận cái gì nơi có người đều là luật rừng, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Chính phủ sở dĩ là chính phủ, cũng là bởi vì nó là nắm đấm lớn nhất một cái kia. Không có chỗ có ngoại lệ. Nghe ra nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, còn làm lớn như vậy, sinh ý càng làm càng lớn, đơn giản chính là phía sau có người mà thôi, nhưng những người này, chỉ sợ đại đa số đều là người Anh. Bởi vì nhiều năm như vậy, vẫn luôn là người Anh tại quản lý nơi này. Cho nên bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nhất định là người Anh. Nhưng vấn đề là, hiện tại người Anh muốn đi. Nghe Khôn vừa chết, sang năm chính là 97, Nghe Gia hiện tại trong ngoài đều xuất hiện nguy cơ. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, đã khai chiến, Văn Trưởng những người này, nhất định sẽ cùng chúng ta đánh. Lưu Viễn Sơn trầm thanh nói ra. Lấy đội hành động hỏa lực, chỉ cần không bị mai phục, hoặc là gặp được phi hổ đội dạng này đội ngũ, ai cũng không sợ. Nhưng bây giờ địch nhân thực lực không kém, bọn hắn chưa hẳn liền có thể tùy tiện giải quyết Văn Trưởng những người kia. Từ trong, từ bên ngoài, đều muốn nghĩ biện pháp, ta xem trước một chút có thể hay không lại làm một nhóm thương, làm một chút không có như vậy chói mắt. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, đêm qua hành động thất bại, phát hiện Văn Trưởng những người này không dễ dàng như vậy giải quyết đằng sau, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp. Hiện tại trên cơ bản đã có một ít ý nghĩ. Bất quá những sự tình này phải làm cho tốt, còn cần nhìn đến tiếp sau phát triển. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại. Lưu Sơ, là ta. Trần Sinh, chuyện gì?
Chuyện tối ngày hôm qua, Lưu Kiệt Huy tự nhiên cũng nghe nói, làm rất lớn, thậm chí có người khiếu nại, nói Hoàng Chí Thành lấy quyền mưu tư, nhưng đều bị hắn đè ép xuống. Hiện tại rất nhiều tại Hương Giang Anh Quốc cao tầng đều bận rộn lấy tiền, kiếm tiền, bán thành tiền tài sản, chuẩn bị rời đi Hương Giang, rất nhiều chuyện, ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Rất nhiều chuyện bọn hắn cũng lười quản. Thậm chí liền ngay cả Hương Giang một chút báo chí, hiện tại cũng đều đàng hoàng hơn, Hương Giang báo chí tuyệt đại đa số đều là anh tư bình thường rất lợi hại, chỉ cần không phải dính đến Dương đại nhân sự việc, bọn hắn cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám bảo, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nói hiệu nói vượn cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thế cục rất vi diệu, Dương đại nhân không để ý tới bọn hắn, không ai ở phía sau giắt dây thừng, ngay cả những báo chí này đều trung thực hiện tại người anh không quản sự, trên danh nghĩa lại là người anh quản sự, xảy ra chuyện hay là tính ở nước anh đầu người bên trên, cho nên có một số việc chính là làm, đó cũng là người anh sự tình. Lời này có chút quấn, nhưng nói tóm lại, chính là quyền lực xuất hiện ngắn ngủi chân không, có một số việc cũng tìm không thấy người phụ trách, trách tội không đến người nào đó trên đầu, cho nên lúc này rất nhiều báo chí cũng trung thực. Mà tại nhân viên bến cảng nội bộ, Lưu Kiệt Huy những này số ít người quyền lực lại chưa từng có biến lớn. Lưu Kiệt Huy một cái cao cấp cảnh thi, hiện tại quyền lực cơ hồ tương đương tại cảnh vụ phó trưởng phòng, hoặc là trợ lý trưởng phòng. Rất nhiều chuyện, hắn đều có thể áp xuống tới. Lưu Kiệt Huy cũng rõ ràng, Trần Giang Hà hiện tại gọi điện thoại mục đích, không phải là vì Vạn An tập đoàn. Vạn An tập đoàn sự tình có thể từ từ sẽ đến, nhưng có một số việc lại không thể các loại. Lưu Sơ, ta cần một nhóm thương. Trần Giang Hà không nói nhảm, nói thẳng. Chương 1063, nhận được tin tức mạ gì đã chết. Chương 1063, nhận được tin tức mạ gì đã chết. Lưu Sơ, ta cần một nhóm thương. Trần Giang Hà nói thẳng. Trần Sinh, ngươi tìm một cái cảnh sát mua thương, có chút không quá phù hợp đi. Lưu Kiệt Huy nghe nói như thế, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu như là năm ngoái hoặc là sang năm, Lưu Kiệt Huy căn bản không có khả năng cân nhắc vấn đề này, nhưng năm nay hết lần này tới lần khác là năm nay rất nhiều chuyện đều có thể làm luận. Lưu Sơ, ta không phải tìm cảnh sát mua thương, ta là tìm bằng hữu mua thương, nên ra khó đối phó, ta cần trợ giúp. Trần Giang Hà cũng không có che giấu, trực tiếp thành khẩn nói ra. Bằng hữu gặp được phiền phức, khẳng định là muốn hỗ trợ. Lưu Kiệt Huy trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra. Trần Sinh, ngươi chờ ta điện thoại, ta mau chóng trả lời cái ngươi. Lưu Kiệt Huy trong lòng rõ ràng, Trần Giang Hà không phải một cái hội tùy tiện người mở miệng, hắn mới mở miệng, khẳng định là cần một chút trợ giúp, nên ra khó đối phó. Điểm này Lưu Kiệt Huy nhất thanh nhị sợ. Hắn tại Hương Giang làm nhiều năm như vậy cảnh sát, đối với Nghê gia tình huống không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nghê gia chỉ như vậy một cái gia tộc, liền có thể cùng Hương Giang Tam đại xã đoàn địa vị ngang nhau, để Tam đại xã đoàn tìm bọn hắn cầm hàng, nước giếng không phạm nước sông. Không có chút thực lực, vậy làm sao khả năng? Trần Giang Hà đối đầu cường địch như vậy, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Chuyện tối ngày hôm qua, Lưu Kiệt Huy cũng nhất thanh nhị sợ, Trần Giang Hà bố trí bẫy dập, làm mạnh như vậy hỏa lực, vậy mà đều không thể đem Văn Trường giải quyết. Bản thân cái này liền có thể từ trình độ nhất định nói rõ Nghê gia thực lực. "Tốt, ta chờ ngươi tin tức." Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Lúc này, Hướng Phi tiếp một chiếc điện thoại, nói hai câu, liền đem điện thoại cúp máy. "Lão bản, Đỗ Liên Thuận bọn hắn tới." Hướng Phi nói ra. "Để bọn hắn lên đây đi." Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Đỗ Liên Thuận bọn hắn hẳn là nghe nói chuyện tối ngày hôm qua cho nên mới vừa buổi sáng lại tới. Trước đó Đinh Giao đột nhiên đến, đi thẳng tới Hồng Bảo Đại Hạ bãi đỗ xe, Trần Giang Hà đều không nhắc tới trước nhận được tin tức, sau đó, Trần Giang Hà liền an bài thủ hạ nhân mã tiếp quản Hồng Bảo Đại Hạ bãi đỗ xe. Còn tại vật nghiệp bên trong sắp xếp một chút nhân tuyến, có một số việc không thể không phòng, Nghe Khôn chết chính là một cái nhắc nhở. Không làm đủ chuẩn bị, Nghe Khôn chính là vết xe đổ. "Lão bản, đêm qua khai chiến, Đỗ Liên Thuận không phải một người tới, hắn cùng La Báo cùng một chỗ tới." Nghe ra thực lực, Đỗ Liên Thuận cùng La Báo không có khả năng không rõ ràng. Hai người bọn họ cùng một chỗ hành động mới an toàn một chút. Hai người bọn họ vừa tới, Kim Tử, Hứa Cao, Độ Cao cùng Trần Chí Bằng đều tới, chỉ có Giả Tử cùng Bả Vinh còn đợi tại chuyên môn có chút xa, có thể mai phục vị trí tương đối nhiều. Hai người gọi điện thoại tới, Trần Giang Hà bàn giao không để cho bọn hắn đến. "Khai chiến." Trần Giang Hà nhàn nhạt gật đầu, nghe Vinh Hiếu không muốn tốt đàm luận, vậy liền để hắn biết, ta Trần Giang Hà cũng không phải dễ chơi. "Lão bản, Nghe ra khó đối phó, ngươi nhất định phải coi chừng, trong khoảng thời gian này, ta cùng La Báo liền canh giữ ở tiêm xa chớ, ta cũng không tin, nghe Vinh Hiếu người dám giết đến tiêm xa chớ." Đỗ Liên Thuận trầm giọng nói ra, "Chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chẳng lẽ còn có thể thua ở một cái giả quỷ Tây Dương trên thân?" "Lão bản, ta nghe nói nghe Vinh Hiếu vừa về đến Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng liền lại bắt đầu lại từ đầu giao đến, cái này nghe Vinh Hiếu chỉ sợ khó đối phó." La Báo cẩn thận nói ra. "Cam Điệu mấy tên này cũng không phải loại kia thành thành thật thật lại tùy tiện túi đầu chịu thua. Nghe Vinh Hiếu nếu là không có chút thủ đoạn, làm sao có thể để bọn hắn túi đầu? Tiểu tử này khẳng định không có dễ đối phó như vậy. Ta biết Nghe Vinh Hiếu là cái kinh địch, bất quá nếu như hắn cảm thấy chúng ta dễ đối phó, đó chính là mười phần sai." Trần Giang Hà trong mắt hàn quang chớp lên, lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại lần nữa vang lên. Hắn nhìn lướt qua trên màn hình dãy số, là Xoa Trạch gọi điện thoại tới. "Trần Sinh, có đầu mối." Điện thoại vừa tiếp thông, Xoa Trạch lập tức nói ra. "Đầu mối gì?" Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ngồi ngay ngắn. "Cái kia Mã Lệ, cuối cùng xuất hiện địa phương là tại một nhà tên là Lệ Tinh tiểu điểm địa phương, nàng ở gian phòng, có nhân viên quét dọn sau khi thấy đến tiến vào một người nam nhân, loại sự tình này rất phổ biến, nhân viên quét dọn cũng không để ý, về sau người trong phòng đã không thấy tăm hơi, ngày thứ hai cũng không có trả phòng, đồng thời trong phòng cái chăn, ga giường đều không thấy. Xoa Trạch nói ra. Trần Giang Hà nghe nói như thế, có chút nheo mắt lại. Ga giường chăn mền đều làm không thấy, đến làm nhiều kịch liệt mới cần lấy đi những vật này. Coi như ga giường ướt một mảnh cũng không cần. Cái này nói rõ một sự kiện, trong phòng ga giường chăn mền nhiễm phải không nên nhiễm đồ vật, rất có thể chính là máu, gian phòng này có người chết. Chết người này, xác suất lớn chính là Mã Lệ. Bởi vì Mã Lệ hiện tại mất tích. Nếu như là Mã Lệ giết người, nàng không đến mức mất tích chạy trốn. Lớn nhất khả năng chính là nàng trong phòng bị người giết. Mã Lệ chết. Trạch ca, cảm ơn, ngươi đem khách sạn kia cụ thể địa chỉ cho ta. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói ra. Tốt, bất quá Trần Sinh, ngươi muốn tìm nữ nhân kia, ta đoán chừng là chết. Xoa Trạch đáp ứng một tiếng, còn nói thêm. Ta biết, ngươi trước tiên đem địa chỉ phát cho ta. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Rất nhanh liền thu đến Xoa Trạch gửi tới cụ thể địa chỉ. Lão bản, thế nào? Đỗ Liên Thuận bọn hắn đều nhìn Trần Giang Hà. Không có gì, Liên Thuận, Tiêm Sa chớ bên này, các ngươi nhìn chằm chằm một chút, những người khác trong khoảng thời gian gần nhất này nhất định phải cẩn thận một chút, Nghe Ra bên kia có khả năng sẽ từ các ngươi trên thân ra tay. Trần Giang Hà lắc đầu, cũng không có đem chuyện bên này nói cho bọn hắn. Có một số việc, Trần Giang Hà vẫn làm một chút tin tức cách ly. Là, đại lão, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng Tiêm Sa chớ. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Có một số việc bọn hắn nên biết, không nên biết đến, cũng không cần thiết một mực hỏi. Trần Giang Hà nếu là muốn nói cho bọn hắn, tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Đại lão, vậy chúng ta đi xuống trước. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, quay người chuẩn bị xuống lầu. Hứa Cao, ngươi chờ ở bên ngoài một chút. Trần Giang Hà phất phất tay, khiến người khác rời đi trước, nhưng duy chỉ có lưu lại Hứa Cao. Là, lão bản. Hứa Cao có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Những người khác nhìn hắn một cái, sau đó nhao nhao rời đi. Hứa Cao đi ra phòng làm việc, tìm một cái ghế, ngay tại bên ngoài ngồi chờ. Trong văn phòng, những người khác rời đi, chỉ có Hứa Phi, Lưu Viễn Sơn, Lưu Dũng bọn hắn trở lấy. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, nhắm mắt lại yên lặng suy tư. Mã Lệ manh mối là một lá bài, nhưng lá bài này thời gian hiệu lực tính rất ngắn, nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, nhìn xem lá bài này rốt cuộc muốn đánh như thế nào. Trần Giang Hà suy tư một hồi, đột nhiên mở to mắt, sau đó cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị kết nối. Vị nào? Sâm ca, ta là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà cú điện thoại này, rõ ràng là gọi cho Hàn Sâm. Trần Sinh, chuyện gì? Nhớ tới gọi điện thoại cho ta tới. Trong điện thoại, Hàn Sâm trầm mặc mấy giây, mới mở miệng cười nói. Có chút việc, ta cảm thấy Sâm ca ngươi nhất định có hứng thú biết. Trần Giang Hà cười nói. Chuyện gì? Hàn Sâm hơi nhướng mày, hiện tại Nghe Vĩnh Hiếu muốn động Trần Giang Hà, lợi dụng Trần Giang Hà suy yếu Cam Địa Tổ bốn người thực lực, nếu để cho Nghe Vĩnh Hiếu biết Trần Giang Hà cùng Hàn Sâm bí mật có liên hệ, Nghe Vĩnh Hiếu rất có thể sẽ đối với Hàn Sâm sinh ra hoài nghi. Hàn Sâm là không muốn cùng Trần Giang Hà có liên hệ, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như không có chuyện gì, Trần Giang Hà là không thể nào gọi điện thoại cho hắn. Gọi điện thoại tới, vậy nhất định chính là có việc. Mã Lệ cuối cùng xuất hiện địa phương tại Đồng La Loan Lệ Tinh Tử Điếm. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Cái gì? Hàn Sâm manh đứng lên, thậm chí cái ghế đổ. Đại lão, chuyện gì? Mấy tên bảo tiêu lập tức vào. Hàn Sâm lại cảm xúc kích động, căn bản không có xem bọn hắn. Kỹ càng địa chỉ chính là cái này, Xoa Trạch người vừa thăm dò được tin tức. Trần Giang Hà có nhiều thâm ý nói ra. Sâm ca, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Hàn Sâm không để ý tới cùng Trần Giang Hà nói nhảm, lập tức cúp điện thoại, quay người liền hướng bên ngoài đi. Đi Đồng La Loan, đi Đồng La Loan. Hàn Sâm vội vàng xuống lầu, rất nhanh, năm chiếc xe từ bãi đỗ xe mở ra, vội vàng chạy tới Đồng La Loan, không đến 15 phút thời gian, đội xe liền từ giữa vòng chạy tới Đồng La Loan, đồng thời tìm được Lệ Tinh Tiểu Điếm. Sâm ca, Trạch ca nói có thể tìm ngươi lấy tiền. Xe của bọn hắn dừng lại tại Lệ Tinh Tiểu Điếm dưới lầu, một tên đứng tại phụ cận bên đường hút thuốc cổ hoặc tử lập tức chạy chậm tới, hắn vừa định tới gần, liền bị Hàn Sâm bảo tiêu thô bạo đẩy ra. Cái này cổ hoặc tử không đến gần được, chỉ có thể hướng Hàn Sâm hô to. Hàn Sâm liền nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cho hắn. Hàn Sâm lạnh lùng theo dõi hắn phất tay, một tên bảo tiêu từ trong xe xuất ra hai chồng tiền, ngã tại tên kia cổ hoặc tử trên thân, cổ hoặc tử vội vàng ôm lấy tiền, tạ ơn Sâm ca, tạ ơn Sâm ca đi theo ta. Cổ hoặc tử vẻ mặt tươi cười cầm tới tiền, quay người liền tiến vào lầu nhỏ. Hàn Sâm hướng bảo tiêu làm một thủ thế, những người hộ vệ này chuẩn bị sẵn sàng, có người đi vào trước kiểm tra, xác định không có vấn đề, mới ra hiệu Hàn Sâm có thể tiến vào. Vừa rồi tên này cổ hoặc tử vừa xuất hiện, Hàn Sâm tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh một dạng tỉnh táo lại, nếu như Trần Giang Hà cho là một cái tin tức giả, nếu như đây là một cái bẫy, hắn hiện tại dẫn người tới chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu như là đêm qua đối phó Văn Trừng như thế hỏa lực, Hàn Sâm hiện tại chính là một người chết. Nhưng cũng may, Trần Giang Hà tựa hồ cũng không tính động đến hắn. Có lẽ hắn đối với Trần Giang Hà còn hữu dụng. Hàn Sâm sắc mặt tâm trầm, vội vàng tiến vào khách sạn. Khách sạn sân khấu nhìn thấy đám người này khí thế hung hùng, đã bị hù dụ đứng lên. Tên kia cổ hoặc tử trực tiếp mang theo bọn hắn lên lầu. Lão bản, ở chỗ này, cái kia gọi Mã Lệ nữ nhân liền ở lại đây. Một cái nữ nhân viên quét dọn về sau nhìn thấy còn có một người nam nhân cũng tiến vào. Cổ hoặc tử chỉ vào một căn phòng nói xong, quay người liền muốn chạy đi, lại bị một tên bảo tiêu trực tiếp móc súng đẻ vào trên đầu. Không có để cho ngươi đi, thành thành thật thật cho ta đứng đấy. Tên bảo tiêu kia lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ hoặc tử nói ra. Chương 1064, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chương 1064, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lớn đại lao, không quan hệ với ta, ta chỉ là dẫn đường. Tên kia cổ hoặc tử trong nháy mắt bị hù sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Y miệng. Bảo tiêu dùng thương đỉnh lấy cổ hoặc tử đầu, trực tiếp đem hắn bức vào gian phòng. A Phát, tìm sân khấu, đem cái kia nhân viên quét dọn mang tới. Hàn Sâm đi vào gian phòng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Hắn trực tiếp đối với bên người bảo tiêu phân phó một tiếng. Hai tên bảo tiêu lập tức quay người xuống lầu, chỉ chốc lát sau liền đem sân khấu cùng một tên tuổi tác tương đối lớn nhân viên quét dọn mang theo đi lên. Cái kia nhân viên quét dọn đã hơn 50 thuế, nhìn thấy nhiều như vậy hung thần ác sát người cũng không chút sợ sệt. Đoán chừng lúc còn trẻ cũng là kiến thức rộng rãi. Ngược lại là tuổi trẻ sân khấu, bị hù sắc mặt tái nhợt, đi đường đều có chút lơ mơ. Sâm ca, chính là nàng. Bảo tiêu chỉ vào tuổi tác tương đối lớn nữ nhân viên quét dọn nói một tiếng. Nữ nhân này, gặp qua. Hàn Sâm mặt tâm trầm, phất tay để bảo tiêu xuất ra Mã Lệ tấm hình cho nhân viên quét dọn nhìn. Mã Lệ dáng người cao gầy, dáng dấp cũng xinh đẹp, tướng mạo, dáng người, khí chất đều rất xuất chúng, nhưng Hàn Sâm lại béo lại thấp, dùng đất liền nói tới nói, chính là một cái thấp con quay. Rất nhiều người đều cảm thấy hai người căn bản không xứng, chỉ là không ai dám tại Hàn Sâm trước mặt nói mà thôi. Hàn Sâm trước đó cũng tin tưởng Mã Lệ là yêu hắn rất yêu, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Mã Lệ vậy mà cùng nam nhân khác vân phòng, cái này khiến Hàn Sâm đối với điểm này sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Mã Lệ đều chỉ là vì tiền đi cùng với hắn? Gặp qua, nàng đeo cái mũ cùng tính dâm, nhưng chính là nàng. Nhân viên quét dọn không dám nói nhảm, hỏi cái gì đáp cái gì. Nam nhân kia dáng dấp ra sao? Hàn Sâm mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt một vòng âm lãnh chợt lóe lên. Vóc dáng so ngươi tương đối cao, mang theo khẩu trang mũ lưỡi chai, thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá. Nhân viên quét dọn do dự không dám nói. Bất quá cái gì? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân viên quét dọn, mấy tên bảo tiêu cũng thần sắc bất thiện nhìn lại. Bất quá hẳn là rất đẹp trai. Nhân viên quét dọn không dám nhìn Hàn Sâm, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ha ha. Hàn Sâm sắc mặt âm, lập tức đống nhiên không hiểu thấu cười cười. Mã Lệ đi theo hắn, có tiền tiêu không hết, muốn tìm nam nhân, đương nhiên muốn tìm đẹp trai. Lão bản, bất quá bọn hắn khi nào thì đi ta không biết, bọn hắn thời điểm ra đi còn đem gian phòng quét dọn, liền ngay cả trong phòng ga giường, chăn mền cũng đều bị mang đi. Nhân viên quét dọn vội vàng còn nói thêm. Nàng nhìn ra Hàn Sâm đã bạo nộ rồi, hiện tại Hương Giang cái này chị An, chọc giận người như vậy không có kết cục tốt, nhân viên quét dọn chỉ muốn mau nói xong sự tình rời đi. Ngươi nói đem bọn hắn đem ga giường cùng chăn mền đều mang đi. Hàn Sâm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng huyết sắc, trong nháy mắt cuồng nộ bắt lấy nhân viên quét dọn cổ áo. Là, đúng vậy, lão bản. Nhân viên quét dọn không biết Hàn Sâm vì cái gì tức giận như vậy, cũng bị hù sắc mặt tái nhợt đứng lên. Vương bắt đạn, đáng chết Vương bắt đạn. Hàn Sâm một thanh hất ra nhân viên quét dọn, tức giận phát cuồng, hắn đã ẩn ẩn đoán được Mã Lệ là xảy ra chuyện tại khách sạn Mương Phòng, coi như làm lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành muốn đem chăn mền ga giường mang đi. Nhất định là xảy ra chuyện mới có thể đem chăn mền cùng ga giường mang đi. Sâm ca, tỉnh táo một chút. Một tên bảo tiêu nhìn thấy Hàn Sâm bắt đầu nện đồ vật, vội vàng đánh bạo ngăn cản. Hàn Sâm đạp lăn bàn trang điểm, ánh mắt dữ tợn quay đầu, gọi Tạ Tam tới, nhìn chằm chằm các nàng, đừng để các nàng nói lung tung. "Là, Sâm ca." A Phát chỉ sân khấu cùng nữ nhân viên quét dọn, để những hộ vệ khác nhìn chằm chằm các nàng, sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Tạ Tam là Hương Giang một tên thám tử tư, tại Hương Giang danh khí không nhỏ, chủ yếu là thay một chút nhà giàu phu nhân bắt gian, giải quyết người thứ ba. Nhưng cũng tiếp một chút mất tích, hung sát loại hình vụ án. Gia hỏa này trước kia chính là một tên cảnh sát, rất chuyên nghiệp, về sau phát hiện cảnh sát không có làm thám tử tư kiếm lời nhiều, liền trực tiếp từ trước, bắt đầu làm thám tử tư. Hàn Sâm người gọi điện thoại, không đến 20 phút, liền có một tên 30-40 tuổi nam nhân mang theo một cái dương chạy tới. Hắn cũng mang theo khẩu trang, làm việc thời điểm cơ bản không quá lộ mặt. Sâm ca. Tạ Tam tới, đối với Hàn Sâm nhẹ gật đầu. Gia hỏa này rất rõ ràng Hàn Sâm là làm cái gì, đối với Hàn Sâm phi thường khách khí. Phiền thoái, nơi này khả năng xảy ra chuyện ngươi nhìn một chút. Hàn Sâm khẽ gật đầu đáp lại, mặt âm trầm nói ra. Tạ Tam rất rõ ràng Hàn Sâm tìm hắn là vì chuyện gì. Hàn Sâm lão bà Mã Lệ mất tích đã gây dư luận xôn xao, rất nhiều người đều đang tìm Mã Lệ. Tạ Tam bản thân chính là làm người này, nếu là ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết, hắn cũng không cần làm. Biết Sâm ca, các ngươi tuần tự lui một chút. Tạ Tam đem mở dương ra, từ bên trong xuất ra một chút trang bị, sau đó đeo lên bao tay, xuất ra một cái đèn bản bộ dáng đồ vật, phiền phức đóng cửa lại, kéo lên màn cửa, tắt đèn. Bọn bảo tiêu lập tức làm theo, rất nhanh, khách sạn gian phòng liền lâm vào trong bóng tối. Không phải quá tối, bởi vì còn có nhàn nhạt tia sáng tràn ngập tiến đến, nhưng so bên ngoài đèn nhiều. Đúng. Sau đó, Tạ Tam đã mở đèn bản bộ dáng đồ vật. Lập tức, một chút hình quang xuất hiện ở trong phòng. Trên mặt đất, trên vách tường, trên giường nệm, những địa phương này mặc dù đều bị thanh tẩy qua, nhưng y nguyên có không ít phun tung tóe trạng, hội tụ trạng hình quang xuất hiện. Đây là vật gì? Hàn Sâm nhìn xem những vật này, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng vẫn là không nguyện ý tin tưởng. Vết máu. Tạ Tam nói ra. Hắn sử dụng loại này đèn là đèn tia từ ngoại, cho dù huyết dịch bị thanh tẩy sạch, chỉ cần dùng loại này đèn, y nguyên có thể hiện ra huyết dịch lưu lại. Loại kỹ thuật này là nước ngoài truyền tới đã lần lượt bị rất nhiều quốc gia áp dụng. Nghe nói là bởi vì tia tử ngoại có thể cho trong huyết dịch một ít thành phần sinh ra hình quang phản ứng, hiện ra một ít mắt thường không thấy được đồ vật. Trên giường nệm có hội tụ trạng vết máu, nhưng vết máu không tính quá nhiều, trên mặt đất nơi này vết máu số lượng nhiều nhất, thoạt nhìn là có người trên giường bị công kích đằng sau, rơi tại dưới giường, đằng sau bị người không ngừng công kích, giết chết tại nơi này, lấy cái này chảy máu số lượng nhìn, người đã sát xuất tử vong phi thường lớn. Tạ Tam Thực nói thật, cũng không có giấu giếm cái gì, hắn thấy cái gì liền nói cái gì. Dù sao nơi này mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là bị gọi tới làm việc. Đem sự tình làm tốt là được rồi. Có thể hay không nhìn ra là nam nhân máu hay là nữ nhân máu? Hàn Sâm đột nhiên hỏi. Trong lòng của hắn còn ôm hy vọng cuối cùng. Nhìn không ra, bất quá có thể thu thập một chút vết tích, xin mời trong phòng thí nghiệm người kiểm nghiệm nhóm máu, khá là phiền toái. Tạ Tam nhìn Hàn Sâm một chút nói ra. Những vết máu này, 99 chính là Mã Lệ. Bởi vì Mã Lệ mất tích, nếu như nàng còn sống, nếu như không muốn để cho Hàn Sâm biết chuyện này, nàng liền sẽ không mất tích, nàng không phải chủ động mất tích, mà là bị động mất tích. Mã Lệ bị mất tích. Sâm ca, có muốn hay không ta tìm người kiểm tra một chút? Tạ Tam hỏi. Không cần. Hàn Sâm sắc mặt dần dần biến mặt không biểu tình, không chỉ là bởi vì Mã Lệ phản bội hắn, cũng bởi vì Mã Lệ chết, Mã Lệ chơi cái nam nhân, lại đem chính mình đùa chơi chết. Hàn Sâm càng là mặt không biểu tình, trong lòng càng là cuồng nộ tới cực điểm, nhưng càng là phẫn nộ, Hàn Sâm ngược lại càng là tỉnh táo, hắn ngửi được một tia dị thường hương vị. Chuyện này tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mã Lệ là cái nữ nhân rất thông minh, điểm này Hàn Sâm nhất thanh nhị sợ, Mã Lệ thậm chí có một ít thế lực của mình, hắn cũng rõ ràng. Mã Lệ tuyệt không có khả năng bởi vì chơi một người nam nhân, liền vứt bỏ mệnh của mình. Chuyện này phía sau nhất định có vấn đề. Cha cho ta, đem nam nhân kia tìm ra, ta muốn cả nhà của hắn chết hết. Hàn Sâm đưa tay đâm A Phát ngực, trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn toàn bộ tràn ra. "Là, Sâm ca." A Phát thần sắc băng lãnh gật đầu. Sau khi nói xong, Hàn Sâm xoay người rời đi. "Tạ ơn." A Phát xuất ra một số tiền, giao cho Tạ Tam, sau đó đi theo rời đi. Cũng không ai quản tên kia cổ hoặc tử, còn có sân khấu, nhân viên quét dọn. Rất nhanh, một đoàn người liền toàn bộ rời đi. "Cắt, cái quái gì?" Cổ hoặc tử chờ bọn hắn đều đi tức giận bất bình mắng một câu. Tạ Tam nhìn hắn một cái, cười cười, những người tuổi trẻ này không biết trời cao đất rộng, hắn căn bản không biết Hàn Sâm là làm cái gì. Loại độc này tiêu, so cái này cổ hoặc tử lão đại đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ có ăn chút thiệt thòi, cái này cổ hoặc tử mới có thể biết thế giới này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bất quá, thua thiệt thời điểm, cái này cổ hoặc tử có hay không mệnh kia có thể vượt đi qua, liền không nói được rồi. Tạ Tam cầm lên tiền, thu thập xong đồ vật của mình, xoay người rời đi. Các loại tất cả mọi người đi tên kia cổ hoặc tử hút thuốc, tản bộ đến khách sạn cửa sau, bước nhanh tiến vào một cỗ trong xe tải. Chờ hắn vừa lên xe, lái xe trực tiếp lái xe rời đi. Lão bản, Mã Lệ chết, Hàn Sâm tìm người đến tra xét, trong phòng khắp nơi đều là máu. Cổ hoặc tử đốt một điếu thuốc, trước đó hoảng sợ tức giận biểu lộ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh trầm ổn. Tên này cổ hoặc tử cũng là Trần Giang Hà người, lúc trước hắn an bài tiệm phục tại Du Tiêm Vượng đầu đường xó chợ một trong. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kịch. Rất nhiều người, ngươi thấy bộ dáng của hắn, bất quá chỉ là hắn muốn cho ngươi thấy bộ dáng. Cho dù là lão giang hồ, cũng chưa chắc có như vậy hỏa nhãn kim tinh. Cái này đầu đường xó chợ đem Hàn Sâm cùng Tạ Tam đều lừa rồi, bất quá, tại Hàn Sâm cùng Tạ Tam nhãn bên trong, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không ai để ý hắn. Hàn Sâm nói thế nào? Điểm này cũng không có vượt quá Trần Giang Hà đoán trước, hiện tại tình huống này, Mã Lệ bản thân liền sát suất lớn chết, Đinh Giao các nàng còn ôm hy vọng, cho là Mã Lệ khả năng chỉ là bị người bắt đi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là các nàng hy vọng mà thôi. Hàn Sâm rất phẫn nộ, nhưng không nói gì, chỉ là muốn đem cùng Mã Lệ ước hẹn nam nhân kia tìm ra. Đầu đường xó chợ nói ra, nam nhân kia hẳn là cũng không đơn giản, dám giết Hàn Sâm nữ nhân, nhất định là có nguyên nhân. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, có chút nheo mắt lại, đống nhiên nói ra ta hoài nghi, nam nhân này chính là Mã Lệ tìm sát thủ, cũng chính là giết nghe khôn người kia, có thể là Mã Lệ hẹn hắn muốn giết cậu, ngược lại bị phản sát. Chương 1065, thả ra tin tức Hàn Sâm lựa chọn chương 1065, thả ra tin tức Hàn Sâm lựa chọn Mã Lệ quá tự tin. Có thể giết nghe khôn, dám giết nghe khôn nam nhân, không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như nàng đem chuyện này nói cho Hàn Sâm, để Hàn Sâm sắp xếp người độc thủ, vậy hẳn là liền bạn vô nhất thất đáng tiếc, Mã Lệ giấu giếm Hàn Sâm làm chuyện này. Dù sao, không có mấy cái nam nhân có thể tiếp nhận lao bà của mình cùng nam nhân khác ngủ. Mã Lệ có thể là cố kỵ điểm này, không muốn ảnh hưởng nàng cùng Hàn Sâm tình cảm. Bởi vậy muốn chính mình bãi bình chuyện này. Không nghĩ tới, lại bởi vì chuyện này, đem mệnh của mình vứt bỏ. Lão bản, muốn chúng ta tìm nam nhân kia. Đầu đường xó chợ hỏi. Các ngươi một chút manh mối đều không có, làm sao tìm được? Trần Giang Hà cười cười, đây là Hàn Sâm sự tình, để chính hắn tìm đi, các ngươi làm sự tình của riêng mình. Là, lão bản. Đầu đường xó chợ đáp ứng một tiếng, các loại Trần Giang Hà cúp điện thoại, hắn mới để điện thoại xuống. Trần Giang Hà trong lòng rõ ràng, Mã Lệ tìm nam nhân này không dễ dàng như vậy lật ra đến, hắn dám động thủ giết Nghe Khôn, chính là có chuẩn bị cũng biết chính mình không dễ dàng như vậy bị tìm ra. Nếu không, hắn làm sao có thể có lá gan giết Nghe Khôn? Hiện tại liên quan tới nam nhân này, Trần Giang Hà bọn hắn bên này ngay cả một chút manh mối đều không có, nam nhân này tại toàn bộ trong sự tình, ngay cả mặt đều không có lộ, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm ra. Trần Giang Hà tạm thời đối với nam nhân này cũng không có hứng thú, không cần thiết đầu nhập tinh lực cùng nhân thủ đi tìm. Lão bản, thế nào? Tiêm Sa Chớ, trong văn phòng, Hướng Phi hỏi. Mã Lệ chết. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, ánh mắt suy tư, đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là Hàn Sâm dãy số, hắn thuận tay kết nối điện thoại, Sâm ca, tìm được. Lão bà của ta chết, ai làm? Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Ai giết Nghe Khôn, hẳn là ai làm? Trần Giang Hà thản nhiên nói. ngươi có ý tứ gì? Hàn Sâm con ngươi đột nhiên co vào đến cực hạn. Chuyện này, vậy mà cùng Sát Khôn thúc sự tình có quan hệ. Lão bà ngươi Mã Lệ, tìm người giết Nê Khôn. Trần Giang Hà dùng bình tĩnh ngữ khí, nói cho Hàn Sâm một cái phi thường kinh người tin tức. Trần Giang Hà phán đoán, Hàn Sâm cũng không biết Mã Lệ chính là giết Nê Khôn Trần Hùng, bởi vì hắn nhìn đối với Nê Vĩnh Hiếu không có chút nào phòng bị, hoặc là không có gì nhiều phòng bị. Nếu như Nê Khôn thật sự là Hàn Sâm hai vợ chồng hợp mưu hại chết cái kia Hàn Sâm không có khả năng không phòng bị Nê Vĩnh Hiếu, hắn thậm chí không chỉ có phòng bị Nê Vĩnh Hiếu, sẽ còn chuẩn bị đem Nê Vĩnh Hiếu xử lý. Lúc này mới phù hợp nhân tính, cũng cùng trung tâm không quan hệ. Nếu như Nê Vĩnh Hiếu biết là Mã Lệ giết Nê Khôn, vậy hắn không chỉ có sẽ không bỏ qua Mã Lệ, cũng sẽ không bỏ qua Hàn Sâm. Đối với Nê Vĩnh Hiếu tới nói, Hàn Sâm có biết không chút nào trọng yếu, cũng không trọng yếu. Nê Vĩnh Hiếu lại giết Mã Lệ, cũng sẽ giết Hàn Sâm, điểm này không hề nghi ngờ. Hàn Sâm vì tự vệ, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Nê Vĩnh Hiếu. Nếu như Mã Lệ chết, cá nhân ta cảm thấy, nàng có thể là hẹn tên sát thủ này muốn giết cậu, nhưng cũng tiếc, nàng đánh giá thấp sát thủ này năng lực. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần Giang Hà, ngươi muốn châm ngòi ly gián. Hàn Sâm sắc mặt đột nhiên biến dị thường dữ tợn, trong mắt của hắn một vòng tơ máu chợt hiện, giống như từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Hàn Sâm ngồi ở trong xe, cửa sổ xe đóng chặt, hộ vệ của hắn đều canh giữ ở bên ngoài xe. Đầu hổ chạy tốt đẹp cách đâm, để phía ngoài tay súng cơ hổ nghe không được hắn gầm thét. Sâm ca, lão bà ngươi đã hỏi qua ngươi, ngươi có muốn hay không làm Á Châu độc vương? Trần Giang Hà thanh âm đạm mạc, trong nháy mắt như là một chậu nước lạnh, tưới lên Hàn Sâm trên đầu. Lão công, ngươi có nghĩ tới hay không làm Á Châu độc vương? Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến, Khôn thúc trước khi chết, Mã Lệ sát thực hỏi như vậy qua hắn. Mã Lệ hỏi vấn đề này đằng sau, không có qua mấy ngày, Khôn thúc liền chết. Hiện tại Hàn Sâm hồi tưởng lại, Mã Lệ đối với Nghe không chết, căn bản không ngoài ý muốn. Nàng điểm này ngoài ý muốn, rõ ràng chính là giả vờ. Hàn Sâm trước đó chỉ là không có nghĩ tới phương diện này qua, bây giờ quay đầu nhìn, Mã Lệ trên người điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Sâm ca, nếu như Nghe Vĩnh Hiếu biết tin tức này, hắn nhất định sẽ giết ngươi, bị giết, hoặc là giết người, ngươi bây giờ còn có đến tuyển. Trong điện thoại trầm mặc, để Trần Giang Hà im ắng cười một tiếng, hắn tiếp tục nói Nghe Vĩnh Hiếu không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, không biết Sâm ca có nguyện ý hay không cùng ta làm bằng hữu. Trong điện thoại truyền đến Hàn Sâm rõ ràng tiếng hít thở. Đi ra lan lộn, nhiều khi căn bản không được chọn. Có đôi khi, không phải ngươi đủ thông minh, liền có tuyển. Trong lịch sử rất nhiều người thông minh làm lựa chọn ngu xuẩn, có rất nhiều đều là đến một bước kia, không được chọn mà thôi. Thời thế tạo anh hùng cũng rất khó tạo thời thế. Ngươi từ nơi nào được tin tức? Hàn Sâm hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Mã Lệ đã chết, hiện tại hắn nên cân nhắc làm sao bảo trụ mệnh của mình. Ngươi nói ngươi đối với Lao Đại trung thành tuyệt đối, lão bà ngươi giết Lao Đại, lòng trung thành của ngươi có người tin sao? Một người bạn, bằng hữu nào? Chờ ngươi trở thành bằng hữu thời điểm, có thể nói cho ngươi. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh là mấy gì án sắp xếp người giết Khôn thúc? Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, mấu chốt là Trần Giang Hà trong tay có chứng cứ hay không. Loại chuyện này cần chứng cứ sao? Trần Giang Hà thản nhiên nói. Đương nhiên cần. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Trên tay của ta không có chứng cứ, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút người khác. Loại sự tình này chỉ cần làm, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Thế giới này không có chuyện gì là thật thần không biết quỷ không hay. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi. Trong tay hắn xác thực không có Mã Lệ giết Nghề Khôn chứng cứ, đã ninh giao trong tay khả năng có, giúp Mã Lệ giết người tên sát thủ kia trong tay nhất định có. Hàn Sâm trông cậy vào hắn không có chứng cứ, liền ly gián không được Nghề Vĩnh Hiếu cùng Hàn Sâm quan hệ, đó là suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá bây giờ cục diện này, Hàn Sâm còn sống so chết hữu dụng, cho nên Trần Giang Hà cũng không tính làm như vậy. Chí ít tạm thời không có ý định làm như vậy. Ta không tin ngươi nói. Hàn Sâm nói xong, không chút do dự trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Trong điện thoại truyền đến từng đợt âm thanh bận. Ha ha. Trần Giang Hà nghe trong điện thoại âm thanh bận, cười cười, để điện thoại xuống. Hắn hút một hơi thuốc, ánh mắt thâm thúy. "Lão bản, Hàn Sâm không tin người nói." Lưu Viễn Sơn hỏi. Hắn tin tưởng, hoặc là không tin, đã không trọng yếu, hiện tại cục diện này, hắn không tin cũng phải tin, không tin, hắn liền phải lấy chính mình mệnh đi cược, ngươi cảm thấy Hàn Sâm loại người này, lại lấy chính mình mệnh đi cược sao? Trần Giang Hà thuốc lá theo diện tại trong cái gạt tàn thuốc cười nói, "Nếu như hắn không tin, tiếp tục tại Nghe Vĩnh Hiếu bên người làm việc, thường xuyên xuất nhập Thiện Thủy Loan biệt thự, đó chính là cược mệnh của mình, cứ Nghe Vĩnh Hiếu còn không biết trận tướng, hoặc là cược Nghe Vĩnh Hiếu tin tưởng hắn." Tin tưởng chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Mã Lệ giết Nghe Khôn chuyện này, Trần Giang Hà trong tay xác thực không có chứng cứ. Chỉ cần không có chứng cứ, có lẽ Nghe Vĩnh Hiếu sẽ vì đại cục, tạm thời sẽ không giết hắn, nếu không, Nghe Vĩnh Hiếu trong tay liền sẽ thiếu mất một người, ngăn được Cam Điệu Tổ bốn người. Nhưng cho dù là dạng này, các loại làm xong Cam Điệu Tổ bốn người, Nghe Vĩnh Hiếu quay đầu hay là lại giết hắn. Hàn Sâm thậm chí không rõ ràng, hiện tại Nghe Vĩnh Hiếu có phải hay không đã biết bí mật này, mà lựa chọn tại tạm thời ẩn nhẫn, Thương Giang không có bao nhiêu bí mật, nếu như Trần Giang Hà biết chuyện này, cái kia khoảng cách Nghe Vĩnh Hiếu biết chuyện này đã không xa. Lưu cho Hàn Sâm thời gian đã không nhiều lắm. Lão bản, vậy ngươi cảm thấy Hàn Sâm sẽ làm như thế nào? Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu hỏi. Hàn Sâm. Trần Giang Hà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra nhìn hắn có muốn hay không giết Nghe Vĩnh Hiếu, có nắm chắc hay không giết Nghe Vĩnh Hiếu. Nếu như không có nắm chắc, hắn có thể sẽ tạm thời chạy ra cái này bảy vũng nước đủ. Hàn Sâm có thể sẽ tạm thời rời đi Lương Giang, các loại thế cục sáng tỏ, hết thảy đều kết thúc thời điểm mới quyết định nhìn làm thế nào. Hàn Sâm hẳn là sẽ tìm lý do tạm thời chạy trốn. Bất quá, Nếu như Trần Giang Hà có thể tìm tới chứng cứ, chứng minh đúng là Mễ Dị Án sắp xếp người giết Nghe Khôn, cái kia Hàn Sâm liền không có đến tuyển, chỉ có thể cùng Trần Giang Hà hợp tác. Nếu không, chứng cứ một khi tiết lộ, Hàn Sâm lập tức liền phải chết. Đến lúc đó thậm chí không cần Nghe Vĩnh Hiếu động thủ, hắn một câu, cam địa bốn người chỉ sợ rất tình nguyện xử lý Hàn Sâm, đánh gãy Nghe Vĩnh Hiếu cái này tay trái tay phải. Tóm lại một câu, chỉ cần có chứng cứ, Hàn Sâm liền không có đến tuyển, trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể cùng Trần Giang Hà hợp tác, cùng một chỗ giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu. Nếu như Nghe Vĩnh Hiếu không phải quá tự phụ, lựa chọn cùng Trần Giang Hà hợp tác, thế cục bây giờ khẳng định liền rất khác nhau. Đường đều là tự chọn, nếu lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhưng Hàn Sâm nếu như từ trong vũng nước đục bứt ra, đôi này Trần Giang Hà mà nói, hắn liền tạm thời đã mất đi giá trị, đôi này Trần Giang Hà mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trần Giang Hà suy tính một hồi, cầm điện thoại lên, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đinh tiểu thư, Trần lão bản, có tin tức. Đinh Giao nhận được điện thoại, không có cùng Trần Giang Hà tán tỉnh, mà là không kịp chờ đợi hỏi. Mã Lệ chết. Trần Giang Hà không nói nhảm, nói thẳng. Trong điện thoại, lập tức an tĩnh lại. Mã Lệ chết. Qua hồi lâu, Đinh Giao mới lẩm bẩm lặp lại. Mã Lệ chết, nàng cùng Ôn Di Quân cũng nghĩ qua cái này xấu nhất khả năng, nhưng chân chính nghe được tin tức này, Đinh Giao hay là cảm giác một trận khó mà tiếp nhận. Các nàng cùng Mã Lệ không chỉ có là minh hữu, cũng là bằng hữu chân chính. Đinh Giao cùng Ôn Di Quân cũng không tin nam nhân, nhưng các nàng tin tưởng lẫn nhau, cũng tin tưởng Mã Lệ, hiện tại các nàng không chỉ có đã mất đi một cái minh hữu, cũng đã mất đi một người bạn. Nàng bị người giết, ta hoài nghi chính là xử lý Nghe Khôn tên sát thủ kia giết nàng, ngươi có biết hay không Mễ Dị Án sắp xếp sát thủ là ai? Trần Giang Hà trầm giọng nói. Không biết. Đinh Giao thản nhiên nói. Nếu như ngươi biết manh mối, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp các ngươi báo thủ. Trần Giang Hà nói ra. Trần lão bản, ta xưa nay không tin tưởng nam nhân. Đinh Giao đông nhiên nụ cười cổ quái cười. Nhưng ngươi một mực tại dựa vào nam nhân. Trần Giang Hà vụt một tiếng, đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói còn có một chút, chúng ta bây giờ coi như không phải bằng hữu, cũng không phải địch nhân, các ngươi muốn đối phó Nghe Vĩnh Hiếu, ta có thể giúp một tay. Trần lão bản, ngươi nói thật sự là băng lãnh, để cho người ta thương tấu tâm. Đinh Giao hít sâu một hơi, lại khôi phục diễm lệ vô song dáng vẻ cười nói hắn là cảnh sát. Chương 1066, Hàn Sâm muốn đi sư tử mở miệng. Chương 1066, Hàn Sâm muốn đi sư tử mở miệng. Đinh tiểu thư, hoang ngôn rất khó đả thương người, nhưng chân tướng có thể. Trần Giang Hà cười cười, nếu có tin tức mới sẽ liên lạc lại. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng suy tư. Đậu thủ là cảnh sát. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, nói một mình, đó chính là Mã Lệ thu mua đen cảnh hoặc là cũng có thể là Nghe Khôn thu mua. Nghe Khôn những người này thu mua đen cảnh nhất định sẽ không thiếu. Làm bọn hắn một chuyến này, chỉ sợ Hương Giang các cảnh khu, các bộ môn, bao quát nước cảnh, đều có bị bọn hắn thu mua người. Những người này không có 100, chí ít cũng có 10 mấy cái. Muốn đem người từ bên trong này tìm ra, còn phải trước nắm giữ Nghe gia thu mua danh sách này, ngoại nhân căn bản không có khả năng nắm giữ. Lại càng không cần phải nói, từ trong danh sách đem một người nào đó tìm đến. Nhiều người như vậy, có danh sách đều rất khó tìm, lại càng không cần phải nói là không có danh sách. Nhưng cái này, cũng đúng là một đầu manh mối. Thật là một cái lãnh khốc nam nhân. Đinh Giao để điện thoại xuống, nói một mình, lập tức trong mắt nàng băng lãnh quang mang lấp lóe, Trần Giang Hà nói, vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng. Chính là Mã Lệ thu mua cái kia đen cảnh, giết Mã Lệ. Đơn giản là đen cảnh giết Nghe Khôn, Mã Lệ lo lắng tin tức tiết lộ, hoặc là có khác một chút nguyên nhân, dẫn đến Mã Lệ muốn giết hắn diệt khẩu. Nhưng kết quả chính là, Mã Lệ không thành công, ngược lại bị cái này đen cảnh giết đi. Mã Lệ rất thông minh, rất có năng lực, cũng rất có dạ tâm, nhưng thế giới này, xa không chỉ nàng một người thông minh, có năng lực, có dạ tâm. Hiện tại Mã Lệ vừa chết, các nàng rất nhiều chuyện làm liền không có dễ dàng như vậy. Đinh Giao suy tư một hồi, sau đó gọi một cú điện thoại ra ngoài. Vừa mới Trần Giang Hà đánh cho ta một chiếc điện thoại, hắn nói Mã Lệ chết. Đinh Giao điện thoại là gọi cho Ôn Di Quân. Chết. Ôn Di Quân sững sờ, lập tức biểu lộ dần dần khó coi, tâm chìm vào đáy cốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Lệ cuối cùng rơi xuống như thế một cái kết cục. Nàng là thế nào chết? Tại trong khách sạn, một người nam nhân giết nàng, Trần Giang Hà nói, người đầu thủ rất có thể chính là Mã Lệ thu mua giết Nghệ Khôn người kia. Đinh Giao nói đến đây, dừng lại một chút, chính là cái kia đến cảnh. Là Mã Lệ muốn giết hắn diệt khẩu, ngược lại bị hắn giết. Ôn Di Quân ánh mắt lạnh lẽo. Có khả năng. Đinh Giao thở ra một hơi, bực bội đốt một điếu thuốc. Mã Lệ rất thông minh, rất có năng lực, dưới tay cũng có người, đã mất đi nàng, đối với các nàng tới nói đúng là một cái lớn vô cùng tổn thất. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Di Quân cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này, không có Mã Lệ, các nàng rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Trần Giang Hà cùng Nghe Gia đối mặt, chúng ta có lẽ có thể cùng Trần Giang Hà hợp tác. Đinh Giao chậm rãi nói ra. Ta không tin nam nhân. Ôn Di Quân không chút do dự, một ngụm bắt bỏ. Ta cũng không tin, nhưng chúng ta có thể lợi dụng nam nhân. Đinh Giao nói nghiêm túc. Mã Lệ bị giết tin tức cũng không có trên giang hồ gây nên bao nhiêu gợn sóng, bất quá chỉ là Hàn Sâm lão bà mà thôi, rất nhiều người cũng không thèm để ý, liền ngay cả Nghe Vĩnh Hiếu cũng không quá để ý bất quá, khi hắn nghe nói tin tức này đằng sau, hay là cho Hàn Sâm gọi một cú điện thoại đi qua. Sâm ca, Mã Lệ sự tình ta nghe nói, ngươi nén bi thương. Điện thoại kết nối, Nghe Vĩnh Hiếu tư tư văn văn thanh âm trong điện thoại vang lên. Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe Nghe Vĩnh Hiếu thanh âm, phán đoán Nghe Vĩnh Hiếu đến cùng biết bao nhiêu sự tình, Nghe Vĩnh Hiếu hiện tại hẳn là đối với Nghe Khôn tử vong chân tướng cũng không rõ ràng. Hiện tại biết chuyện này chân tướng người hẳn là cũng không nhiều. rất có thể chính là Trần Giang Hà cùng sau lưng của hắn cái kia cái gọi là bằng hữu tạm thời Hàn Sâm hẳn là không cần quá lo lắng, hắn đối với Trần Giang Hà còn có giá trị. Trần Giang Hà muốn tranh thủ hắn, tạm thời sẽ không để bí mật này tiết lộ. Nhưng Hương Giang không có bao nhiêu bí mật này hẳn là giấu không được bao lâu. Nghe tiên sinh, lão bà của ta thường nói, làm chúng ta người này, đây chính là mệnh. Hàn Sâm hít sâu một hơi, giả bộ như bi thống bộ dáng nói ra. Đúng vậy a, đều là mệnh, ba ba cũng thường xuyên nói, đi ra lăn lộn là phải trả. Nghe Vinh Hiếu cảm khái một tiếng, Sâm ca, có gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc nói. Nghe tiên sinh, chúng ta tại Thái Quốc bên kia vừa vặn có một nhóm hàng muốn đi qua, ta muốn đi Thái Quốc giải sầu một chút. Hàn Sâm đống nhiên nói ra. Nghe Vinh Hiếu hơi nhướng mày, căn bản không nghĩ tới, Hàn Sâm lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn vốn cho là, Hàn Sâm lại đưa ra lợi dụng Nghe ra năng lượng, tìm ra cái kia giết Mã Lệ hung thủ. Mã Lệ sự tình, Nghe Vinh Hiếu hiểu rõ tương đối nhiều, nói là Mã Lệ tìm cái nam nhân chơi, không biết chơi thời điểm đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến nam nhân đem Mã Lệ giết đi. Nghe Vinh Hiếu cho là, muốn đem nam nhân này tìm ra, hẳn không phải là rất khó khăn. Hàn Sâm hiện tại không trước tìm người báo thù, ngược lại muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đây là ý gì? Ngươi muốn đi giải sầu một chút, vậy liền đi thôi, đem Thái Quốc đám hàng kia mang về, Mã Lệ sự tình, chờ ngươi trở lại hắn nói. Nghe Vinh Hiếu trầm ngâm một chút, cảm giác Hàn Sâm có thể là tâm tương đối loạn, tạm thời không muốn đối mặt chuyện này. Là phải chờ ra ngoài tỉnh táo một chút, lại về Hương Giang xử lý chuyện này. Hàn Sâm đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, hắn ra ngoài, Nghe Vinh Hiếu vừa bạn có thể động thủ thẩm thấu hắn khống chế những cái kia chân, Hàn Sâm khống chế những cái kia chân. Nghe Côn Thủ hạ chân, trước đó giao cho Hàn Sâm khống chế cũng không ít. Lấy Hàn Sâm năng lực, những cái kia chân chỉ sợ sớm đã thành người của hắn. Tạ ơn Nghe tiên sinh, ta làm xong việc liền trở lại. Hàn Sâm trong lòng buông lỏng, Nghe Vinh Hiếu nguyện ý thả hắn đi, đã nói lên hắn còn không biết chân tướng. Dạng này chí ít có thể cho Hàn Sâm một chút làm quyết định cùng thời gian chuẩn bị. Hàn Sâm cũng không phải một cái hội khoanh tay chịu chết người. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghe Vinh Hiếu có chút ngồi ngay ngắn, cúp điện thoại. Hắn sau khi trở về, hết thảy coi như thuận lợi. Cũng không uổng phí Nghe Khôn mấy năm này đem sinh ý lặng lẽ giao cho hắn quản lý, để hắn quen thuộc các loại khâu, các lộ nhân mã, đối với Nghe gia sinh ý có một cái rất sâu khống chế. Bất kể như thế nào, rời đi trước Hương Giang lại nói, rời xa cái này vòng xoáy, nhảy ra ngoài, thấy rõ ràng. Hàn Sâm để điện thoại xuống, nói một mình. Hiện tại thế cục quá loạn, Mã Lệ sự tình, để Nghe Khôn cảm thấy to lớn uy hiếp. Hắn không có khả năng lại tiếp tục lưu tại Hương Giang nếu không Mã Lệ sự tình chính là một quả bom hẹn giờ, một khi tạc đạn này bạo tạc, hắn liền sẽ bị tạc hại cốt không còn. A Phát, chuẩn bị một chút, Nghe tiên sinh phái chúng ta đi Thái Quốc cầm hàng. Hàn Sâm chấn tắc tinh thần, lập tức bắt đầu an bài. Hiện tại hắn lão bà đã chết, hắn tuyệt đối không thể chết. Lão bản, Nghe tiên sinh hiện tại còn phái chúng ta ra ngoài làm việc, không khỏi quá phận, Mã Lệ tỷ thủ chúng ta còn chưa báo. A Phát từ bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới, có chút bất mãn. Nghe tiên sinh có Nghe tiên sinh khó xử, chúng ta làm thuộc hạ chăm chú làm việc là được rồi. Hàn Sâm cũng không có giải thích, ngược lại vẫn là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đối với Nghe gia đều là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, bao quát tại Mã Lệ trước mặt cũng giống như vậy, ai cũng không biết hắn là thật trung thành tuyệt đối, vẫn chỉ là mặt ngoài trung thành tuyệt đối. Hàn Sâm bên này, không ra Trần Giang Hà đón trước, hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước tránh đầu gió, nhìn xem hướng gió lại nói. Lúc chiều, Trần Giang Hà liền nhận được Lưu Kiệt Huy điện thoại. Trần Sinh, đồ vật phương pháp ta nghe được, một cái đám người anh tổng cảnh sở, những người này ở đây Hương Giang quyền cao chức trọng, nhưng trở về Anh Quốc, liền không có nhiều như vậy vị trí cho bọn họ, phía sau quan hệ không rất cứng, hắn trở về ngay cả địa khu trưởng cục cảnh sát vị trí đều chưa hẳn bất đạt được, cho nên hắn muốn tiền. Lưu Kiệt Huy nói rất ngay thẳng. Hiện tại Hương Giang, trên danh nghĩa dù sao vẫn là Anh Quốc đang quản. Rất nhiều chuyện chỉ có thể tìm người anh làm, cũng chỉ có người anh dám làm. Muốn bao nhiêu? Trần Giang Hà ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh. Một chi 30,000 đô la. Lưu Kiệt Huy hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Mắc như vậy? Trần Giang Hà hơi nhướng mày. Không quý lời nói, những cái kia đám người anh chỉ sợ sớm đã khẩu súng bán. Lưu Kiệt Huy nói thẳng. Tại trên chợ đen, một chi hoàn toàn mới MP5K giá tiền là 2.000 đến 3.000 đô la, hoàn toàn mới nguyên Hán Đức quốc hàng. Hiện tại những này đám người anh tăng giá tăng gấp 10 lần. Chào giá quá độc ác. Bất quá Lưu Kiệt Huy nói rất đúng, nếu như không phải giá cả quá cao, nhóm này thương chỉ sợ sớm đã bán. Một cái là giá cả quý, một cái là trước đó không dám bán. Bất quá bây giờ đã là cuối năm, những cái kia đám người anh cũng dám bán. Dù sao đám người anh lập tức liền muốn đi nhóm này thương bán, dù là nhóm này thương về sau lại náo ra thiên đại nhiễu loạn, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bây giờ còn không có đến cứu thất, Lưu Sơ ngươi có thể hay không giúp ta làm một nhóm chứng nhận sử dụng súng? Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Trần Sinh, nơi này là Hương Giang, không phải Mạc Cốc, cũng không phải Kim Biên, không phải làm cái gì đều có thể, đồng thời. Lưu Kiệt Huy bước bước mi tâm nói ra Hương Giang chứng nhận sử dụng súng nhiều lắm là cũng chỉ có thể để cho ngươi mang súng ngắn, không có khả năng cho phép ngươi mang theo một thanh MP5K súng tiểu liên khắp nơi đi loạn. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vậy cứ như thế, ta muốn 10 cây. Trần Giang Hà nhún vai, hắn lúc đầu cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không có trông cậy vào thật có thể làm một nhóm thương, còn tăng thêm một nhóm chứng nhận sử dụng súng, cái đồ chơi này, tương lai nếu có cơ hội, đến một ít quốc gia mở một nhà công ty bảo an, ngược lại là có khả năng. Nhưng này cũng bèn bèn chỉ là tại một ít quốc gia. Nhóm này thương hết thể 15 chi, đóng gói bán, không trả giá, đồng thời toàn bộ muốn đô la. Lưu Kiến Huy thản nhiên nói. Đô la? Trần Giang Hà hơi nhướng mày, thời gian ngắn như vậy, để hắn lên đi đâu tìm mấy trăm ngàn đô la? Đúng vậy, Trần Sinh, ngươi chuẩn bị xong lại cho ta gọi điện thoại. Lưu Kiệt Huy nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thương là Trần Giang Hà chính mình muốn mua có cái gì khó khăn, liền phải chính hắn giải quyết. Chương 1067, USD tới tay phản kích bắt đầu. Chương 1067, USD tới tay phản kích bắt đầu. 15 thanh thương, 450,000 đô la. Trần Giang Hà vuốt vuốt mi tâm, tiền không là vấn đề, nuốt vào Cường Thịnh phim tập đoàn, cầm xuống Du Tiêm Vượng địa bàn, hắn hiện tại không thiếu tiền. Nhưng USD, Trần Giang Hà trong tay rất ít. Trần Giang Hà nghĩ nghĩ, tiền này hay là trước tiên cần phải tìm người mượn một chút. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là trước tìm người đổi một chút. Trần Giang Hà suy tính mấy người, cầm điện thoại lên đánh một cái ra ngoài. Trần Sinh, chuyện gì? Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh liền được kết nối, xòa Phúc thanh âm trong điện thoại vang lên. Phúc ca, trong tay ngươi có hay không đô la, ta muốn đổi một chút. Trần Giang Hà trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Muốn bao nhiêu? Xòa Phúc có chút kỳ quái Trần Giang Hà đổi đô la mục đích, bất quá hắn rất thông minh không có hỏi nhiều. Có một số việc, không có quan hệ gì với chính mình liền thiếu đi xen vào chuyện bao đồng. 500,000 đô la. Trần Giang Hà nói ra. 500,000. Xòa Phúc nhíu mày, 500,000 có chút nhiều lắm, ta chỗ này cũng không có nhiều như vậy đô la. Đoán chừng 200,000 sai biệt làm có. Xòa Phúc lại không chuẩn bị chạy trốn đi Mỹ quốc, căn bản không chuẩn bị nhiều như vậy đô la, ngược lại là mấy cái chủ lưu tiền của quốc gia, hắn đều có một ít, nhưng cũng không quá nhiều. Nếu thật là có việc, mang theo nhiều tiền như vậy chạy trốn, ngược lại có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhiều tại một chút quốc gia chuẩn bị mấy cái tài khoản, so cái gì đều mạnh. 200,000 không đủ, Phúc ca, ngươi có biết hay không tìm ai còn có thể nhiều đổi một chút đô la. Trần Giang Hà cao mày, không nghĩ tới Xòa Phúc lớn như vậy một vị thắng cùng đại lão, tại Hương Giang lăn lộn nhiều năm như vậy, đều không có chuẩn bị thêm một chút USD không biết phòng ngừa chu đáo sao? Manh Hành khả năng có, Manh Hành trước đó liền chuẩn bị di dân, gia hỏa này có thể sẽ chuẩn bị một khoản tiền, hắn hiện tại giống như lại không có ý định di dân có thể tìm hắn lấy tiền. Xòa Phúc nghĩ nghĩ nói ra. Nguyên Lãng bên này, hiện tại chính là Xòa Phúc cùng Manh Hành tại khống chế, Manh Hành không sai biệt làm khống chế Nguyên Lãng 2/3 địa bàn, còn lại 1/3 đều là Xòa Phúc tại khống chế. Hiện tại Thuyên Loan, Loan Tử, Nguyên Lãng 1/3 địa bàn đều là Xòa Phúc cùng Ngốc Trạch tại khống chế. Cùng Trần Giang Hà đối nghịch không có kết quả gì tốt, bất quá đi theo Trần Giang Hà lan lộn, mắt thấy liền càng thêm binh hùng tướng mạnh. Xòa Phúc hiện tại thế lực so với trước kia tăng lên không ít. Nếu như không phải hắn vô ý thắng cùng trợ lý, lần tiếp theo trợ lý khẳng định là hắn. Bất quá cái này trợ lý làm 2 năm liền muốn thay người, không có ý gì. Đi, ta tìm Manh Hành hỏi một chút. Trần Giang Hà cúp điện thoại, lại trực tiếp cho Manh Hành gọi một cú điện thoại. Hành ca, gần nhất thế nào? Đại lao Trần, ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Manh Hành nhận được điện thoại, lập tức cảnh giác lên, cũng không có tâm tư cùng Trần Giang Hà nói nhảm. Trần Giang Hà phục kích văn trưởng, chính là Hoàng Chí Thành tìm hắn thiện sau, trang diện kia, làm nhưng phi thường lớn, bọn hắn câu lạc bộ làm việc, làm ám sát, bình thường cũng chính là dùng súng ngắn. Trước đó Hạng Vi muốn giết Tô Long, cũng là dạng này. Khả Trần Giang Hà bây giờ muốn động văn trưởng, hỏa lực làm mạnh như vậy, sự tình làm lớn như vậy, nhìn Manh Hành run như cầy sấy. Hắn cũng không muốn bị liên lụy vào những sự tình này bên trong, bị đánh thành cái sảng. Hành ca hay là trực tiếp như vậy ta liền nói thẳng, ta cần một chút đô la, 500,000, muốn theo Hành ca ngươi đổi một chút. Cứ dựa theo hiện tại quốc tế tỷ suất hối đoái. Trần Giang Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn đô la làm cái gì? Manh Hành hỏi xong liền hối hận lập tức tiếp lời nói ra tính toán. Ta không hỏi, 500,000 đô la ta không có, cho ngươi tối đa là đổi 200,000. Nếu như có thể, Manh Hành một phân tiền đều không muốn cùng Trần Giang Hà đổi, bất quá hắn hiện tại cũng không dám đắc tội Trần Giang Hà, không có can đảm kia triệt để cự tuyệt Trần Giang Hà. 200,000 cũng có thể, Xòa Phúc tìm ngươi cầm, ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Xòa Phúc 200,000 đô la, Manh Hành 200,000 đô la. Cộng lại chính là 400,000 đô la, còn lại 50,000 đô la liền dễ làm. Trần Giang Hà lại cho Xòa Phúc gọi một cú điện thoại, để người của hắn trực tiếp đi tìm Manh Hành lấy tiền, hắn bên này trực tiếp mang tiền đi qua, tìm Xòa Phúc đổi tiền. A Phi, người đi Nguyên Lãng đi một chuyến, đem tiền mang về. Trần Giang Hà chuẩn bị kỹ càng tiền mặt, trực tiếp giao cho Hướng Phi, để Hướng Phi mang mấy người, cầm lên tiền, đi tìm Xòa Phúc người. Là, lão bản. Hướng Phi cầm theo tiền, ba chiếc Toyota sư tử biển xe tải trực tiếp rời đi tiêm xa chớ, tiến về Nguyên Lãng, ba chiếc xe tải là tách ra đi. Một mực ra tiêm xa chớ mới tụ hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn không để cho người chú ý tiêm xa chớ Hồng Bảo Thương nghiệp Đại Hạ bên này. Trần Giang Hà người đã khống chế toàn bộ vật nghiệp, mỗi ngày bãi đậu xe dưới đất có xe chiếc tiến vào đều sẽ bị Trần Giang Hà người nhìn chằm chằm. Trong cao ốc bảo an cũng có Trần Giang Hà người, bọn hắn lại không ngừng tuần sát bãi đậu xe dưới đất, phát hiện chiếc xe nào lý trưởng thời gian có người không hề rời đi, lập tức liền sẽ thông báo cho Hướng Phi, đồng thời sẽ có bảo an tới kiểm tra hỏi thăm. Muốn tại Gaza tầng ngầm nhìn chằm chằm Trần Giang Hà không dễ dàng như vậy. Về phần cao ốc bên ngoài, tiêm xa chớ tiểu lưu manh đều là Trần Giang Hà nhãn tuyến, có xe thời gian dài tại cao ốc phụ cận không đi, người trên xe tương đối kỳ quái, cổ hoặc tử đều sẽ báo cáo nhanh cho lão đại của mình. Nếu như xác định thật sự có vấn đề, những này cổ hoặc tử liền sẽ có ban thưởng, bị ký một công, vận khí tốt, nếu thật là phát hiện không tầm thường dị thường, trực tiếp thượng vị cũng không phải không có khả năng. Hướng Phi an bài ba chiếc xe tách ra đi, rất khó bị để mắt tới. Hắn một đường đổi tới Nguyên Lãng, tìm tới Xòa Phúc người, đem tiền giao cho Xòa Phúc, đổi lấy 400,000 đô la, một cái dương lớn biến thành một cái dương nhỏ. Sau đó lại đổi một chiếc xe, trở lại tiêm xa chớ. Lão bản, 400, 000 đô la, dựa theo 1:10 đổi. Hướng Phi mang theo trên cái dương lâu, đem mở dương ra, cho Trần Giang Hà nhìn thoáng qua. Trần Giang Hà trên bàn công tác đã bảy năm sấp đô la, 50,000 đao. Cái đồ chơi này mới là đồng tiền mạnh a. Trần Giang Hà cảm khái một tiếng, hiện tại hay là nước Mỹ như bức, thế giới cảnh sát, mắt Trần có thể thấy đoán chừng trong vòng 20 năm đều không có người có thể đối với nước Mỹ tạo thành uy hiếp. Bất quá, lịch sử tự có nó quy luật, không có một cái nào quốc gia có thể vĩnh viễn cường thịnh. Trần Giang Hà đem đô la ném vào trong giường, lại cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại đi qua. "Lưu sơ, tiền đã chuẩn bị xong." Trần Giang Hà nói ra. "Buổi tối hôm nay, Cửu Long cảnh sát tổng bộ, các ngươi từ cửa sau tiến đến, tây khu bãi đỗ xe nơi đó có một cái rừng cây nhỏ, đến lúc đó sẽ có người tìm các ngươi." Lưu Kiệt Huy nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Kiệt Huy rất xem trọng Trần Giang Hà, cho là Trần Giang Hà có tư cách làm minh hữu của hắn, đây là một cái có thể giúp đỡ hắn bận bịu minh hữu, nếu như có thể mượn dùng Trần Giang Hà tay, diệt trừ nghe ra ưu ác tính lớn này, như vậy thì để Lưu Kiệt Huy khoảng cách cảnh vụ trưởng phòng vị trí tiến thêm một bước. Người anh đối với nghe ra mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng đất liền bên kia, đối với chùm buôn thuốc viện đã kích cường độ không thể tầm thường so sánh, hắn giải quyết nghe ra, đối với người anh tới nói không phải cái gì đại công lao. Thậm chí sẽ để cho đứng tại nghe ra phía sau một số người cảm thấy bất mãn, bởi vì này sẽ gây mất bọn hắn tài lộ. Nhưng đối nội lục mà nói, nếu như có thể giải quyết nghe ra, này sẽ là so giải quyết Tân Nghĩa An càng lớn công lao, đến lúc đó Lưu Kiệt Huy đỉnh lấy cấm độc anh hùng danh hiệu, vẫn cứ khoảng cách cảnh vụ trưởng phòng thêm gần. Hắn hiện tại là tổng cảnh sở, đến lúc đó chí ít lại quan thăng cấp 1, trở thành cảnh vụ chỗ trợ lý trưởng phòng, thậm chí trực tiếp thăng làm cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng cũng phi thường có khả năng. Trần Giang Hà cùng nghe ra đấu, hắn phi thường duy trì Trần Giang Hà có thể thắng. Đây cũng là Lưu Kiệt Huy lần này nguyện ý đáp cầu dắt mối nguyên nhân chủ yếu nhất, bằng không mà nói, dạng này vũng nước đục hắn căn bản sẽ không đi lội. Màn đêm dần dần giáng lâm. Trần Giang Hà đầu hổ chạy mang theo mấy chiếc xe, rời đi trước Hồng Bảo đại hạ, trực tiếp đi Tô Long quyền quán. Các loại đội xe này đi không lâu về sau, Hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn che chở Trần Giang Hà, ngồi lên mặt khác xe, từng chiếc xe chia ra rời đi Hồng Bảo đại hạ, đến mấy cái khu ngã tư bên ngoài tụ hợp. Trần Giang Hà hiện tại không thiếu người tay, dưới tay hắn đã có hơn 100 người qua biển đến Hương Giang. Muốn an bài người lái xe, làm bộ là Trần Giang Hà đi Tô Long quyền quán cũng không khó. Thậm chí đến quyền quán đằng sau, còn có một cái vóc người cùng Trần Giang Hà tương đối tương tự người mặc áo khoác, ở chung quanh người bảo vệ dưới trực tiếp tiến vào quyền quán. "Đại lão, Trần Giang Hà đi quyền quán." Cùng lúc đó, chỗ tối, một cỗ xe con màu đen từ quyền quán bên ngoài chạy qua, người trong xe xác định Trần Giang Hà tiến vào quyền quán đằng sau, lập tức gọi điện thoại báo cáo. "Theo dõi hắn, đừng để hắn chạy." Văn Trừng nhe răng cười một tiếng, một mặt dữ tợn. Sau đó cúp điện thoại. Cùng thời khắc đó, tại Tân Giới Bắc, Cam Điệu tổ bốn người lần nữa hội tụ vào một chỗ, bất quá lần này, bốn người không có lại ăn nồi lẩu, mà là tụ tập tại một gian trong văn phòng. "Ba vị đại ca, nói thế nào?" Văn Trưởng ánh mắt hung ác nhìn về phía những người khác ba người, "Nhân mã của ta đã vào vị trí của mình. Đúng chỗ liền làm gì, có cái gì tốt nói?" Hắc Quỷ bắt chéo hai chân, liếc mắt nhìn những người khác một chút. "Người của ta cũng sắp xếp xong xuôi, cứ dựa theo trước đó nói." Cam Địa hút một hơi thuốc, nhìn về phía Quốc Hoa. "Bọn hắn bốn người này tổ, liền mấy nước Hoa thế lực lớn nhất, nhất là Gian Trá, dưới tình huống bình thường, bốn người nhất trí đối ngoại thời điểm, đều là lấy Quốc Hoa cầm đầu. Hàn Sâm muốn đi Thái Quốc." Quốc Hoa không có nhìn bất luận kẻ nào, đống nhiên mở miệng. "Có ý tứ gì?" Văn Trưởng ba người liếc nhau, có chút không giải quyết được Quốc Hoa ý tứ. "Ý của ta là, Hàn Sâm vừa đi, nghe Vĩnh Hiếu bên người liền không có người." Quốc Hoa nâng chung trà lên uống một ngụm, thừa cơ quan sát biểu tình của những người khác. Hắn thốt ra lời này, biểu tình của những người khác đồng thời biến đổi, hiển nhiên minh bạch Quốc Hoa ý tứ. Quốc Hoa vị này miệng thật sự là không nhỏ, không chỉ có muốn giải quyết Trần Giang Hà, thậm chí còn muốn ngay cả nghe Vĩnh Hiếu cũng cùng một chỗ giải quyết. Thừa dịp Hàn Sâm không tại, đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Hàn Sâm trở lại, hắn không phục, đem hắn cũng cùng lúc làm sạch. "Quốc Hoa, ngươi cũng đã nói, Hàn Sâm muốn đi Thái Quốc, hắn hiện tại còn không có đi, chúng ta trước tiên đem chuyện bên này làm thỏa đáng lại nói." Hắc Quỷ cũng nhìn thoáng qua những người khác, từ chối cho ý kiến. Chương 1068, giao dịch bắt đầu sát thủ tới cửa. Chương 1068, giao dịch bắt đầu sát thủ tới cửa. "Vậy hôm nay ban đêm trước hết làm việc." Cam Điệu nói ra. "Trực tiếp giải quyết nghe Vĩnh Hiếu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cố kỵ, nghe Vĩnh Hiếu bên người mang theo đám người này thế nhưng là tương đương đột nhiên. Hắn trở về ngày đầu tiên ban đêm, có người liền đã linh giao đến. Đêm hôm đó phục kích nghe Vĩnh Hiếu người, thật đúng là không nhất định là Trần Giang Hà nhân mã, càng có thể là bốn người bọn họ một trong số đó làm sự tình. Nghe Vĩnh Hiếu từ Anh Quốc mang về nhóm người kia không đơn giản, cũng đều là chuyên nghiệp. Cái này cũng chưa tính, nghe Khôn những năm này, lưu lại chân căn bản không biết có bao nhiêu, trực tiếp động nghe Vĩnh Hiếu, chưa chắc có dễ dàng như vậy. Bọn hắn không phải không dám động nghe Vĩnh Hiếu, mà là lo lắng trực tiếp động thủ, một lần không cách nào giải quyết nghe Vĩnh Hiếu. Trước làm việc, Văn Trường bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ, trước giải quyết Trần Giang Hà lại nói. Làm xong Trần Giang Hà, nhìn xem nghe Vĩnh Hiếu nói thế nào. Lập tức, bốn người trực tiếp gọi điện thoại, phân phó tiểu đệ của mình làm việc. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà đội xe đã tiến về Cửu Long cảnh sát tổng bộ. Đi thẳng tới cảnh sát tổng bộ cửa sau bên này, cửa mở ra, ngay cả cái phiên trực nhân viên cảnh sát đều không có, xe sau khi đi vào, trực tiếp đứng tại rừng cây nhỏ phụ cận. "Viễn Sơn, cẩn thận một chút." Trần Giang Hà đối với Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Lưu Viễn Sơn làm một thủ thế, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn tiến vào rừng cây, đơn giản kiểm tra một chút đằng sau, bố trí một chút phòng ngự. Trường thương, đoạn thương, bọn hắn đều mang theo. Hiện tại Trần Giang Hà đi ra ngoài, trường thương đoạn thương đều sẽ mang, chỉ bất quá AK-47 quá dài, quá chói mắt, có thể đặt ở dương phía sau, nhưng đặt ở trong tay không tiện lắm. Cho nên Trần Giang Hà muốn mua một nhóm HK, MP5K súng tiểu liên, thứ nhất là gia tăng hỏa lực, thứ hai, MP5K nhỏ bé nhanh nhẹn, thương so AK-47 ngắn một nửa còn chưa hết, khoảng cách gần giao chiến hỏa lực cũng đầy đủ mãnh liệt. Nó cùng AK-47 so sánh khuyết điểm duy nhất chính là khá xa khoảng cách độ chính xác kém một chút, đạn uy lực yếu một chút, MP5K đạn lực xuyên thấu so súng ngắn lợi hại, nhưng so ra kém AK-47. Nhưng thành thị chiến đấu trên đường phố, cái đồ chơi này so AK-47 dùng tốt. Cho nên nhiều quốc thành thị đặc chiến đội sử dụng đều là MP5 súng tiểu liên hệ liệt. Người làm chứng bảo hộ tổ dùng cũng là cái này, bất quá phi hổ đội không cần cái này, bởi vì đạn uy lực không đủ, phi hổ đội sử dụng súng ống yêu cầu toàn uy lực, hỏa lực muốn đủ mãnh liệt, đạn uy lực cũng muốn đủ lớn. MP5 súng tiểu liên không đạt được yêu cầu. Nhưng đối với Trần Giang Hà tới nói, cái đồ chơi này có thể dùng quá tốt. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, ngồi ở trong xe chờ đợi. Cùng lúc đó, tiêm xa chớ bên kia, Trần Giang Hà thủ hạ đầu mục cũng bị để mắt tới. Bị để mắt tới không chỉ là một người, trừ tại phía xa chuyên môn kim tử cùng Bạc Đinh, mặt khác Đỗ Liên Thuận, La Báo, Hứa Cao, Trần Chí Bằng, Độ Cao, Che Tử, tất cả mọi người đều bị để mắt tới. Tiêm xa chớ, Đại Phú Hào dạ tổng hội. Nơi này chàng tử hiện tại cũng là Đỗ Liên Thuận đang nhìn, mà Đại Phú Hào này hộp đêm là tiêm xa chớ lớn nhất hộp đêm một trong. Đỗ Liên Thuận không chỉ có phụ trách nhìn trận, còn bảo cố. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo hai ngày này vẫn luôn đợi tại tiêm xa chớ, một cái là giúp Trần Giang Hà nhìn chằm chằm một chút tiêm xa chớ, một cái khác là đợi tại tiêm xa chớ, bọn hắn cảm giác cũng an toàn một chút. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Liên Thuận cùng La Báo đều đề cao cảnh giác, chàng tử trong ngoài cổ hoặc tử không chỉ có an bài rất nhiều, bên cạnh bọn họ cận vệ cũng tăng lên không ít. Thuận ca, chàng tử bên trong gần nhất tới một nhóm đại dương mã, tuổi trẻ, xinh đẹp, vóc người đẹp rất, muốn hay không cho ngươi cùng báo ca an bài mấy cái đến. Một cái cách đan mặt mút, ngoài 30 mụ mụ tăng vẻ mặt tươi cười ngồi tại Đỗ Liên Thuận bên người, hướng Đỗ Liên Thuận hỏi thăm. Dáng người nếu là không có lệ thì tốt, quên đi. Đỗ Liên Thuận uống một ngụm rượu, cười ha hả nói. Người ta đều hoa tàn ít bướm nào có những cái kia đại dương mã vóc người đẹp. Lệ tỷ đứng lên cười nói Thuận ca, báo ca, ta đi cấp các ngươi ăn bài. Lệ tỷ vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Ai u? Nàng vừa đi ra đi, một cái toàn thân bốc lên tiểu khí chính là con ma men, giống như là dưới chân không vững, không cẩn thận đâm vào lệ tỷ trên thân, lệ tỷ lập tức bị đụng ngã. Không có ý tứ, không có ý tứ. Con ma men vội vàng say khướt đi lạp lệ tạ, đồng thời ánh mắt cấp tốc hướng trong bao xương nhìn sang. Ngươi làm gì? Đi đường làm sao không nhìn người? Lệ tỷ gặp không phải khách quen, lập tức bất mãn phàn nàn. Nhưng người tới là khách, lệ tỷ cũng không nói lời gì quá đáng. Hoàng trách hai câu bị kéo lên, liền đi an bài đại dương mã, đến hầu hạ Đỗ Liên Thuận cùng La Báo. A Báo. Đỗ Liên Thuận chú ý tới hán tử say kia ánh mắt, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng lăng lệ, hắn cấp tốc đối với La Báo nháy mắt. Ta điểu. La Báo lập tức đẩy ra bên người tiểu thư, trực tiếp đứng lên. Thật sự cho rằng bọn hắn lăn lộn nhiều năm như vậy là tòi công lăn lộn. Đỗ Liên Thuận mặt lạnh lấy, hướng mình hộ vệ làm một thủ thế. Cùng lúc đó, bên ngoài, vừa rồi hán tử say lung lay tiến vào phòng vệ sinh đổ nước, sau đó tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, trở lại phòng của mình. Hướng về phía trong bao xương chính mình hai người đồng bạn khẽ gật đầu. Làm việc. Trong bao xương hai nam nhân lập tức đứng dậy, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Lão bản, các người đi đâu a? Mấy cái dáng người bốc lửa bồi tiểu thư còn không có ý thức được không đúng, bên trong một cái mỹ nữ liền vội vàng hỏi, còn tưởng rằng là các nàng chỗ nào phục vụ không đúng chỗ. Nhưng nơi này là bao xương, trực tiếp ở chỗ này làm cũng không thích hợp đi. Cùng các ngươi không quan hệ, bớt lo chuyện người. Bên trong một cái nam nhân lạnh lùng quét nàng một chút, bị hù bồi tiểu thư lạnh cả tim, lập tức không dám nói thêm nữa. Ba người cấp tốc đi ra bao xương. Hướng Đỗ Liên Thuận bao xương của bọn họ cửa ra vào tới gần bao xương đằng sau, ba người trực tiếp móc súng lục ra lên đạn. Bành! Hán tử say một cước đá văng cửa phòng khách, cùng một nam nhân khác một trái một phải xông vào bao xương, trực tiếp đối với ghế salon phương hướng nổ súng. Phanh phanh phanh! Phanh 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 phanh! Hai người còn không có nhìn thấy người liền trực tiếp nổ súng, chói hai tiếng súng bị hù trên hành lang một chút khách nhân tiểu thư hoảng sợ thét lên, có thể nổ hai phát súng, đánh ghế sofa bọn biển bởi ra, hai tên sát thủ lại biến sắc. Người đâu? Trong bao xương, đâu còn có người, không chỉ có Đỗ Liên Thuận cùng La Báo không thấy. Liền ngay cả trước đó bồi tiểu thư cũng không thấy. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo bảo tiêu cũng không thấy bóng dáng. Đi. Ba tên sát thủ lập tức ý thức được không đúng. Đỗ Liên Thuận bọn hắn khẳng định là đã nhận ra dị thường, sớm làm chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Làm bộ thành hán tử say sát thủ vừa mới quay người, một gã hộ vệ bỗng nhiên từ hào bao phòng vệ sinh nô ra họng súng, trực tiếp đối với hắn nổ súng. Phanh phanh. A. Tráng hán này tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, hai đoàn huyết hoa trong nháy mắt từ phía sau lưng của hắn nở rộ. Bên cạnh hắn đồng bạn vừa định muốn phản kích, một phương hướng khác, một đạo cửa ngầm đống nhiên mở ra. Lại có một gã hộ vệ xuất hiện, trực tiếp đối với bọn hắn khai hỏa. Phanh phanh phanh. A. Hán tử say đồng bạn bên cạnh kêu thảm một tiếng, cánh tay bị đánh trúng, hắn bị người thứ ba sát thủ đỡ lấy, lảo đảo lui lại. Đi, đi mau. Người thứ ba sát thủ đỡ lấy hắn, còn muốn đào tẩu. Có thể ngoài phòng khách hành lang, trước sau đều đã xuất hiện Đỗ Liên Thuận cùng La Báo hộ vệ. Những hộ vệ này không chần chờ chút nào, trực tiếp đối với bọn hắn nổ súng. Phanh 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 phanh. Phanh 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 phanh. Từng đợt dày đặc súng ống âm thanh điên cuồng vang lên, hai tên sát thủ còn muốn phản kích dãy rủa, có thể chỉ là trong nháy mắt, hai người bọn họ liền bị đánh thành cái sảng. Mấy tên hộ vệ đi tới, đối với ba người một cái tiếp theo một cái bổ thương, tại mỗi người trên đầu đều tới một thương, phanh 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 ba tiếng súng vang lên, ba tên tay súng bị triệt để xử lý. Đại lão, làm xong. Mãi cho đến lúc này, mới có người đi sắt vách bao sườn, thông chi Đỗ Liên Thuận cùng la báo. Muốn giết chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Đỗ Liên Thuận cười lạnh một tiếng, đóng lại bảo hiểm súng lục, khẩu súng cắm về sau lưng. La báo cũng giống như vậy. Nguyên lai hai cái này bao xương là tương thông, có một đạo bí ẩn cửa ngầm có thể liên thông hai ghế lô, sắt vách trong bao xương ngồi cũng là Đỗ Liên Thuận người của bọn hắn. Sát thủ kia làm bộ hán tử say đi xác định Đỗ Liên Thuận cùng la báo vị trí, Đỗ Liên Thuận lập tức liền đã nhận ra không đúng, lập tức cùng la báo cùng một chỗ, chuyển rời đến sắt vách bao xương. Trần Giang Hà đã cùng nghe ra khai chiến, bọn hắn cũng là lăn lộn nhiều năm như vậy đại lao, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị. Đỗ Liên Thuận cùng la báo lựa chọn đợi ở chỗ này, cũng là có nguyên nhân. Quét dọn một chút, làm sạch sẽ. Đỗ Liên Thuận nhìn cái này ba tên sát thủ một chút, phất tay để cho thủ hạ người quét dọn hiện trường. Trong một đêm, trừ tầng này khách nhân, phía dưới mấy tầng khách nhân hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm theo là múa chiếu nhảy, cô nàng chiếu cua. Cho dù là tầng này, đợi lát nữa dọn dẹp sạch sẽ, cũng vẫn là một dạng. Uống chút rượu, ai quản hắn là ai bị xử lý, chỉ cần không phải mình bị xử lý là được. Đỗ Liên Thuận vẫn không có buông lòng cảnh giác, an bài tốt hộ vệ nhìn chằm chằm đằng sau, lập tức cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Đại lão, ta bên này xảy ra chuyện có sát thủ tới muốn giết ta cùng la báo, ta hoài nghi nghe ra muốn động không chỉ có chỉ là chúng ta, bọn hắn khả năng cũng sẽ cùng một chỗ động những người khác. Điện thoại vừa tiếp thông, Đỗ Liên Thuận lập tức đem bên này chuyện phát sinh nói đơn giản một chút. Biết ngươi gọi điện thoại thông chi Kim Tử cùng bà Vinh, ta gọi điện thoại thông chi những người khác. Trần Giang Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức nói ra. Là, đại lão. Đỗ Liên Thuận đáp ứng một tiếng, một trang điện thoại, lập tức cho Kim Tử gọi điện thoại, lại để cho Kim Tử thông chi Che Tử, chính hắn cho bà Vinh gọi điện thoại. Bên này, Trần Giang Hà trực tiếp cho quyền quán bên kia gọi một cú điện thoại. Quyền quán bên kia đều là hắn từ trong lục mang tới nhân mã, nghe ra muốn động thủ, không có khả năng không đối phó hắn, những tên kia nhất định sẽ an bài sát thủ đi đối phó hắn. A Toàn, cẩn thận một chút, nghe ra người động thủ. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lập tức nói ra. Quý Toàn trước đó từ bằng thành bên kia đến đây. Biết đại lão. Quý Toàn sắc mặt ngưng tụ, lập tức hướng ra phía ngoài làm một thủ thế, bọn hắn động thủ, tắt đèn, đóng cửa. Chương 1069, quyền quán bị tập kích Che Tử tỉnh phụ. Chương 1069, quyền quán bị tập kích Che Tử tỉnh phụ đùng. Tiêm xa chớ quyền quán bên này, Quý Toàn một quyền nện ở tổng áp trên chốt mở. Toàn bộ quyền quán trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Sau đó, chạy bằng điện cửa cuốn bắt đầu chậm rãi chìm xuống, đóng lại. Bọn hắn tại đóng cửa. Đừng để Trần Giang Hà chạy, xử lý bọn hắn. Quyền quán cách đó không xa, hai chiếc xe con màu đen chờ ở nơi đó, bọn hắn nguyên bản định các loại Trần Giang Hà rời đi quyền quán thời điểm lại động thủ, bây giờ thấy quyền quán tắt đèn, đóng cửa, hiển nhiên là Trần Giang Hà đã nhận ra nguy hiểm. Người được nguy cơ, muốn đóng cửa tự thủ. Nơi này là tiêm xa chớ, một khi thời gian trì hoãn dài quá, cảnh sát khẳng định sẽ trình diện. Đến lúc đó bọn hắn còn muốn giết Trần Giang Hà liền khó khăn. Hai chiếc xe bên trong sát thủ lựa chọn trực tiếp động thủ. Két, két. Hai chiếc xe trực tiếp một trái một phải dừng ở quyền quán cửa ra vào, sau một khắc, chói mắt ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát, bốn đạo ngọn lửa trực tiếp từ cửa sổ xe xuất hiện, hướng về quyền quán bắn phá. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Nóng hổi vỏ đạn điên cuồng hoạt động, lít nha lít nhít đạn, hướng về quyền quán quét sạch mà đi, quyền quán cửa sổ kiếng, cửa cuốn, trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Lít nha lít nhít vết đạn xuất hiện tại quyền quán trên tường ngoài. Đạn cuốn vào, phá hủy lấy trong quyền quán hết thảy. Bất luận cái gì bị viên đạn đánh trúng đồ vật đều bị phá hủy. Người đi trên đường phố ban sơ còn tưởng rằng là đang đóng phim, tiêm xa chớ trên đường phố đã thật lâu không có vang lên dạng này tiếng súng. Lần trước vang lên dạng này tiếng súng vẫn là có người cầm a cờ cướp bóc tiệm vàng tại trên đường phố cùng cảnh sát bắt lửa. Nhưng ngay lúc đó những người đi đường này liền ý thức được đó cũng không phải đóng phim. Người đi đường bị hù thét lên tránh né, bỏ trốn mất dạng. Ai cũng không muốn bị đạn lạc đánh trúng, trở thành dưới thương vong hồn. Đại tráng, động thủ. Quyền quán lầu một căn bản không có mấy người. Quý Toàn tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, liền đã núp ở vách tường phía sau, AK-47 đạn như bước nữa, cũng đánh không thủng tường chịu lực. Quý Toàn cầm bộ đàm, rất lãnh tĩnh đối với Trần Đại Tráng mệnh lệnh. Trần Đại Tráng không có đi theo Trần Giang Hà, gia hỏa này lưng hùm vai gấu, lại luyện quyền, làm vũ khí lạnh sống mái với nhau dũng mãnh vô địch, nổ súng nói lại không được. Trần Giang Hà hiện tại mang theo hắn tác dụng không lớn, đem hắn lưu tại quyền quán bên này, đi theo Quý Toàn. Biết bằng ca. Trần Đại Tráng ồm ồm đáp ứng một tiếng, núp ở lầu 2 ban công vách tường phía sau, cầm bật lửa, đem từng cái bình thiêu đốt nhóm lửa. Thiêu chết các ngươi. Thiêu chết các ngươi, thiêu chết các ngươi. Trần Đại Tráng trong miệng tự lẩm bẩm, cầm bình thiêu đốt, trực tiếp đánh tới hướng lầu dưới cái kia hai chiếc xe con. Bèn, một cái bình thiêu đốt nện ở một cỗ xe con màu đen trên mũi xe, trong nháy mắt, ngọn lửa rừng rực từ chiếc xe con màu đen kia bên trên bốc cháy lên. Không chờ xe bên trong người kịp phản ứng, cái thứ hai bình thiêu đốt đã đập tới. Bèn, a a a. Từng tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm điên cuồng vang lên, cái thứ hai bình thiêu đốt đúng là từ xe con cửa sổ, bay thẳng tiến vào trong ghế xe, tại trong ghế xe ầm vang bốc cháy lên. Ngọn lửa rừng rực trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, đem trong xe tay súng thôn vệ. Từng cái tay súng trong xe điên cuồng tiêu thảm, tiêu rên, dãy rủa lấy muốn trốn xuống xe. Hai tên tay súng chạy ra ngoài, nhưng bọn hắn toàn bộ thân thể đều đã bị lửa cháy hừng hực tiêu đốt thôn vệ. Bọn hắn dãy rủa lấy chạy trốn mấy bước, lập tức liền ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần. Chết để đã mất đi âm thanh. Hỏa diễm như cũ tại trên người bọn họ tiêu đốt. đờ ít mờ nó chứ, lầu 2 có người, lầu 2 có người. Xử lý bọn hắn. Bên cạnh trên một chiếc xe khác tay súng, từng cái bị hủ đội vàng xuống xe, bọn hắn không dám tiếp tục đợi ở trong xe, sợ lại rơi xuống cùng trong một chiếc xe khác những tay súng kia kết quả giống nhau. Bọn hắn sau khi xuống xe, liền thấy ngay tại ném bình thiêu đốt Trần Đại Tráng. Trên xe bốn tên tay súng một mặt dữ tợn, trực tiếp hướng Trần Đại Tráng nổ súng. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Trần Đại Tráng đầu óc mặc dù không đủ thông minh, nhưng cũng không phải đồ đần, nhìn thấy bên cạnh trên một chiếc xe khác tay súng xuống xe, hắn lập tức núp ở bàn công vách tường phía sau. Xử lý bọn hắn. Cái kia bốn cái tay súng trực tiếp hướng Trần Đại Tráng điên cuồng bắn phá, Quý Toàn thừa cơ từ dưới bàn xuất ra thương, một tay chế trụ cò súng, một tay ngăn chặn AK-47 tiền bộ, trực tiếp bóc cò. Cộc 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 đát. Không chỉ có là hắn, trốn ở lầu một mặt khác hai tên đầu đường xó chợ cũng trốn ở chướng ngại vật phía sau bắt đầu đánh trả. Ba đạo ngọn lửa trong nháy mắt từ hắc ám quyền quán bên trong sáng lên. Nóng hổi đạn xé rách không khí, trong nháy mắt bao phủ tại hai tên tay súng trên thân. Cái này hai tên tay súng đứng tại ở gần quyền quán cửa ra vào bên này, bọn hắn tại ô tô bên này. Tiếng súng một vang, cái này hai tên tay súng trong nháy mắt toàn thân run run, trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Từng luồng huyết vụ từ trên người của bọn hắn điên cuồng bốc lên. Cái này hai tên tay súng chỉ tới kịp phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền biến thành toàn thân là động thi thể. Đáng chết xử lý bọn hắn. Mặt khác hai cái trốn ở xe con khác một bên tay súng, vội vàng một trước một sau, trốn ở phía sau xe đánh trả. Lúc này, quyền quán lầu 2, đồng dạng là ban công vị trí. Hai cái đầu đường xó chợ cầm thương lặng yên di động qua đến, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp đối với cái kia hai tên tay súng nổ súng. Cộc 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 đát. Cộc 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 đát. Một tên trốn ở phía sau xe hơi tay súng trong nháy mắt bị đánh phát nổ đầu, bên cạnh tên kia tay súng bị hù quay người muốn chạy trốn, hắn vừa mới chuyển thân chạy hai bước, trên lưng liền bạo khởi một đoàn huyết hoa. Sau đó ngã nhào xuống trên mặt đất. Hai chiếc xe, tám tên tay súng, toàn bộ đều được giải quyết. Đừng đi ra. Một tên đầu đường xó chợ gặp bên ngoài tay súng đều được giải quyết, hắn dẫn theo thương, vô ý thức muốn ra ngoài nhìn, Quý Toàn lập tức ga dừng hắn, nghe ra không nhất định chỉ an bài mấy cái này tay súng. Gọi Hoàng Chí Thành tới, nên bọn hắn cảnh sát phá án. Quý Toàn cho Hoàng Chí Thành gọi một cú điện thoại, hắn thu tiền, làm cao cấp đô đốc, còn muốn chuyển độ nghe ra, vậy dĩ nhiên cần xử lý một số việc. Chuyển độ nghe ra, không chỉ có riêng chỉ là Trần Giang Hà sự tình. Hoàng Chí Thành bọn hắn cũng phải ra thêm chút sức. Lão bản, tới 8 cái tay súng, đã làm xong. Quý Toàn cho Hoàng Chí Thành nói chuyện điện thoại xong, lại lập tức cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Biết cẩn thận một chút, đừng buông lỏng cảnh giác, bọn hắn khả năng không chỉ một nhóm tay súng. Trần Giang Hà dặn dò một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, nghe ra thực lực quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể bày ra lớn như vậy hành động. Quả nhiên, Hương Giang đệ nhất hắc đạo gia tộc, không phải chỉ là nói xuông. Nghe khôn cái này Á Châu độc vương cũng không phải thổi phồng lên, chỉ tiếc, nghe khôn cuối cùng chết không rõ ràng. Chỉ sợ mãi cho đến chết, nghe khôn cũng không biết chính mình chết tại trong tay ai. Cùng lúc đó, Cửu Long tổng thự trong đại lâu, rốt cục có mấy cái đám người anh dẫn theo cái dương đi ra. Lão bản, tới. Hướng Phi nhìn bọn hắn chằm chằm, nói khẽ với Trần Giang Hà nói một câu. Trần Giang Hà gật gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe. Bất quá hắn đứng tại phía sau xe, không có chủ động nên đón. Cơ hồ là cùng một thời gian, Giả Tử Thu đến gió, đã trốn đi. Hắn trốn ở chính mình một cái bạn mới tình nhân trong nhà. Ngôi nhà này chung quanh mấy chỗ vật nghiệp, Giả Tử đều ra mua, hắn một chút mã tử liền đợi tại những này vật nghiệp bên trong đánh bài. Giả Tử hiện tại một người không chế Tiêm Đông, hắn tại Tiêm Đông phi thường bị phòng, sàn đêm nhiều nhất cái kia mấy con phố, hắn coi như bên người không dẫn người, tùy tiện nói một tiếng, trong vòng 3 phút, chí ít có thể có trên trăm cổ hoặc tử xuất hiện. Hỏi đại lao muốn làm gì? Loại thế lực này, đối phó phổ thông đại lao không có vấn đề. Khả Nghê nhà bên kia sẽ không an bài đao thủ làm việc, nhất định là an bài tay súng, 2-3 phút thời gian, món ăn cũng đã lạnh. Gia Tử cho là đợi ở bên ngoài rất nguy hiểm, hắn lại không muốn cùng Đỗ Liên Thuận La Báo đi quá gần, đây là Kim Tử bản giao chuyện của hắn, loại sự tình này, hắn luôn luôn rất nghe Kim Tử lời nói. Vậy liền dứt khoát tìm một chỗ tránh một chút. Cho nên nhận được Trần Giang Hà điện thoại đằng sau, hắn lập tức liền trốn đến chính mình tỉnh phụ nơi này. Đại lão, đã xảy ra chuyện gì? Gia Tử tỉnh phụ dáng người cũng không quá cao gầy, nàng là đầy đặn loại hình, bộ ngực đặc biệt lớn, trước đây không lâu, nữ nhân này đến Tiêm Đông Tràng Tử nhận lời mời công quan tiểu thư, bị Gia Tử nhìn trúng. Gia Tử bỏ ra ít tiền, liền để nữ nhân này làm hắn tình phụ. Gia Tử không thích gầy theo nữ nhân, hắn liền ưa thích bộ ngực đặc biệt lớn nữ nhân, điểm ấy yêu thích, từ hắn mười mấy tuổi bắt đầu cho tới nay đều không có biến qua. Ta đại lao trêu chọc phải một chút phiền toái sự tình, không dễ dàng giải quyết, để cho chúng ta trước tránh một chút. Gia Tử có chút bực bội nói. Tại trong xã đoàn, Gia Tử cho tới nay đều là lấy dám đánh dám xông, dũng manh chứ danh. Nhưng bây giờ sự tình, dù sao không phải câu lạc bộ sống mái với nhau, nên ra uy danh, tại Hương Giang đã nhiều năm như vậy, đều không có người có thể dao động. Gia Tử cũng có chút lo lắng, Trần Giang Hà không phải nghe ra đối thủ. Nếu là Trần Giang Hà xảy ra chuyện, dù Tiêm Vượng bên này thế cục, còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Đáng tiếc, đối phó nghe ra bọn hắn cơ hồ không giúp đỡ được cái gì. Đại lao Trần Na Yêu Uy, nhất định có thể giải quyết, ngươi yên tâm đi. Nữ nhân xem thường nói nếu không ngươi trước tắm rửa, ta giúp ngươi xoa bóp, thư giãn một tí. Tốt ta. Gia Tử cũng biết chính mình lo lắng không dùng, loại sự tình này, bọn hắn thực sự không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể hy vọng Trần Giang Hà có thể chơi được nghe ra. Gia Tử hít sâu một hơi, hai tay để Trần hướng phòng tắm đi đến. Hắn thở y phục xuống, mở ra vòi hoa sen, tùy ý nước cấm cọ rửa vết thương chồng chất phía sau lưng, trên người hắn, khắp nơi đều là thương, trên lưng hình xăm bởi vì những ngày mặt sẹo đều lộ ra càng thêm dữ tợn. Gia tử tắm một cái, chen lấn một chút nước gội đầu trên tay, sau đó bắt đầu xoa nắn tóc. Đúng lúc này, nữ nhân cầm một chút quần áo, đi vào phòng tắm. Đại lão, thay đi giặt quần áo. Đặt ở cái kia, không cần lấy đi vào, đợi lát nữa làm xong việc lại mặc. Gia tử bởi vì nước gội đầu nguyên nhân, khi mắt, quay người đưa lưng về phía nữ nhân. Đại lão, ta cùng ngươi cùng nhau tắm đi. Nữ nhân ôn nhu nói, đi về phía trước hai bước. Phốc thử. Sau một khắc, nữ nhân này đột nhiên một đao chọc vào gia tử trên lưng. Chương 1070, chí mạng phản sát lòng tham không đáy. Chương 1070, chí mạng phản sát lòng tham không đáy. Phốc thử. A. Nữ nhân trực tiếp một đao chọc vào gia tử trên lưng, gia tử lập tức kêu thảm một tiếng, hắn muốn mở to mắt, nhưng nước gội đầu chảy đến trong mắt, lại kích thích ánh mắt hắn đau nhức kịch liệt, căn bản mắt mở không ra. Ngươi làm gì? Gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay muốn nắm chặt đao, có thể nữ nhân phản ứng rất nhanh, trực tiếp thanh đao từ gia tử phía sau lưng rút ra ngoài. Máu đỏ tươi, lập tức không chút kiêng kỵ mãnh liệt mà ra. Gia tử chưa bắt được đao, hắn biết cửa phòng tắm tại phương hướng nào, hung ác một cước chính đạp đá ra, hắn bây giờ nhìn không thấy, chỉ có thể giữ vững phòng tắm. Phòng tắm địa hình chật hẹp, hắn chỉ cần có thể giữ vững cửa phòng tắm, nữ nhân chưa hẳn có thể tùy tiện tiến đến. Chỉ cần có thể giữ vững phòng tắm, thanh tẩy sạch trên đầu nước gội đầu, nữ nhân này muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Gia tử một cước đá ra, nữ nhân lại nhẹ nhàng linh hoạt vừa trốn, thối lui ra khỏi phòng tắm. Quốc Hoa ca hướng người vân an. Nữ nhân cầm đao, trực tiếp lẻ lưỡi, tại màu đỏ tươi trên lưỡi đao liếm lấy một chút, thưởng thức một chút gia tử mùi máu tươi. Người là Quốc Hoa người. Gia tử sững sờ, lập tức hiểu được. Nữ nhân này rất có thể chính là Quốc Hoa một cái chân, trước đó nữ nhân này chính là cố ý tiếp cận hắn, nào có trùng hợp như vậy, chàng tử lý chính tốt tới một cái bộ ngực lớn như vậy mỹ phụ, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của hắn. Đây rõ ràng chính là Quốc Hoa cố ý an bài. Gia tử hay là tính cảnh giác quá thấp, hắn căn bản không nghĩ tới, Quốc Hoa lại thật sớm để mắt tới hắn, có lẽ Quốc Hoa tát mồi câu không chỉ nữ nhân cái này một cái, nhưng mắc lừa cũng chỉ có hắn. Ha ha, Hoàng Tích Minh, cùng nghe ra đối nghịch, các ngươi chính là tự tìm đường chết, hôm nay ngươi lên trước đường, Hoàng Kim Cường chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới tìm ngươi. Nữ nhân cười tủm tỉm nói ra. Tiến hóa. Gia tử cắn răng, cảm giác được phía sau lưng vết thương ngay tại không ngừng chảy máu, tiếp tục như vậy, coi như nữ nhân không giết hắn, hắn chỉ sợ đổ máu cũng muốn lưu chết. Gia tử thủ hạ đều đợi tại phụ cận trong phòng, cũng không có tại trong cái phòng này. Bên này động tĩnh quá nhỏ, căn bản kinh động không được người chung quanh. Có thể nữ nhân ngăn ở cửa phòng 8, gia tử muốn náo ra một chút động tĩnh lớn căn bản không có khả năng. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ không đối với gia tử có bất kỳ chỗ tốt. Gia tử biết không thể lại tiếp tục kéo dài thêm, hắn đông nhiên lui lại một bước, muốn dùng tắm gội xông một lần mặt, ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, nữ nhân nhẹ nhàng linh hoạt theo tới. Thảo ngươi mẹ nó. Không nghĩ tới, gia tử trong nháy mắt dừng lại, không lùi mà tiến tới, đột nhiên nhào về phía nữ nhân. Nữ nhân trong mắt tàn nhẫn quang mang lóe lên, nàng cũng không nghĩ tới, gia tử ứng biến lại nhanh như vậy, nhưng nàng trong tay có đao, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nữ nhân trực tiếp một đao đâm hướng gia tử bụng. Nàng lúc đầu muốn đâm gia tử trái tim, nhưng không còn kịp rồi, chỉ có thể một đao đâm hướng gia tử bụng. Phốc thử. Nữ nhân đao hung hăng đâm vào gia tử bụng, khả gia tử cũng trong nháy mắt bổ nhào nữ nhân. Thảo ngươi mẹ nó. Gia tử bổ nhào nữ nhân đứng thẳng người lên, còn nghĩ tới thân, gia tử trực tiếp một cái hung ác đầu truy, hung hăng nện ở nữ nhân trên mặt. Bành. Cách lạc. A. Trong nháy mắt, nữ nhân này phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, xương mũi trong nháy mắt bị gia tử hung ác không gì sánh được đập nát, ấm áp máu mãnh liệt mà ra. Gia tử căn bản không có quản chính mình trên bụng truy thủ, theo sát lấy đè lại nữ nhân cổ, trọng quyền một quyền nện ở nữ nhân trên mặt, một quyền này trực tiếp tại nữ nhân trên mặt mở một cái lỗ hổng. Gia tử trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn rạch ra nữ nhân mặt, nắm đấm của hắn trực tiếp đem nữ nhân xương mặt ném ra vết rạn. Một quyền này để nữ nhân mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Trên mặt của nàng hiện ra sợ hãi. Nữ nhân trung quy là nữ nhân, dù là nữ nhân này là thường xuyên vận động tội phạm, tại sống chết trước mắt, nàng vẫn mở bắt đầu sợ hãi để nàng loạn trợ cước, đã mất đi cuối cùng phản sát gia tử cơ hội. Nàng không có trước tiên nếm thử rút ra cắm vào gia tử trong bụng truy thủ, mà là ý đồ bảo vệ đầu của mình. Nàng chưa kịp bảo vệ chính mình, gia tử quyền thứ hai đã hung ác đập xuống. Phúc. Một quyền này trực tiếp đánh nổ nữ nhân ánh mắt. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Gia tử một quyền tiếp lấy một quyền, hung ác không gì sánh được nện ở nữ nhân trên mặt. Nữ nhân ban sơ còn tại dãy rủa, nhưng vài quyền đằng sau liền dần dần đã mất đi động tĩnh. Đợi nàng triệt để đã mất đi động tĩnh, gia tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dùng dính đầy máu tươi hai tay lau mặt một cái, mở to mắt. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân, nằm dưới đất nữ nhân mặt đã bị triệt để đập nát. Gia tử trên nắm đấm của mình cũng vết thương chồng chất, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra xương cốt. Nữ nhân chết. Nhưng gia tử cũng không tốt gì. Hắn cảm giác thân thể rét run, choáng đầu hoa mắt, đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu, hắn chịu hai đao, may mắn trên bụng đao không có bị rút ra, bằng không mà nói, hắn hiện tại khả năng đã hôn mê. Gia tử cố gắng dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài bò, vừa mở ra ngoại một cửa, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đại lão, đại lão. Ngoài cửa, vừa vặn có một gã hộ vệ đi ra, thông lệ xem xét một chút, vừa mở cửa ra, cái này cổ hoặc tử liền thấy gia tử ngã trên mặt đất, máu me khắp người. Hộ vệ này kinh hô một tiếng, nhanh chóng lao đến. Nhìn thấy gia tử máu me khắp người, căn bản không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Thất thần làm gì, đem đại lao nâng lên, đi bệnh viện, đi bệnh viện. Trong phòng, tất cả hộ vệ đều vào ra. Trong phòng khác, cũng có người chạy đến. Mấy người giơ lên gia tử, có người vội vàng tìm đồ, cuốn ở giả tử trên lưng, giúp hắn cầm máu. Tất cả mọi người hốt hoảng hướng dưới lầu sông, đem giả tử đưa đi bệnh viện. Cho đại lao Trần gọi điện thoại, cho Kim Tử gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Cửu Long tổng tự, Trần Giang Hà bên này đã tại trong rừng cây bắt đầu giao dịch. Lưu Kiệt Huy không hề lộ diện, chỉ có 3 cái đám người anh tới, 2 cái đám người anh đẩy 2 cái xe đẩy nhỏ, trên xe để đó mấy cái mền lên cái dương. Tiền đâu? Cái kia hơn 40 tuổi đám người anh tổng cảnh sở nhìn Trần Giang Hà một chút, dùng cứng rắn hoa ngữ nói ra. A Phi. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, hướng Phi Dương lên cái cằm. Hướng Phi dẫn theo màu đen vali sách tay tới, mở ra cái dương, trong dương là một sấp đô la, đại đa số đều là mới tiền giấy, có một phần là cũ tiền giấy. Đám người anh tổng cảnh sở đưa tay liền muốn lấy tiền, Hướng Phi cấp tốc nắm tay vali đắp lên, lui lại 2 bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 cái đám người anh. Hàng đâu? Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, nhàn nhạt nhìn xem cái này đám người anh tổng cảnh sở. Cho bọn hắn nhìn xem. Cái này đám người anh nhìn chằm chằm Trần Giang Hà nhìn thoáng qua, lập tức khẽ gật đầu. Mặt khác 2 cái đám người anh kéo đắp lên trên xe đẩy nhỏ bố, lộ ra phía dưới từng cái màu xanh sẫm vũ khí dương, một cái đám người anh mở ra bên trong một cái vũ khí dương, bên trong rõ ràng là một thanh mới tinh HKMP5K súng tiểu liên. Lưu Viễn Sơn tiến lên 2 bước, xuất ra thương kiểm tra một chút, nhìn thoáng qua nòng súng danh nòng súng, kiểm tra một chút băng đạn, vừa cẩn thận tại phóng châm vị trí hít hà, xác định không có thuốc nổ hương vị. Mới. Lưu Viễn Sơn hướng Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Đương nhiên là mới, đây là sân bay tổ đặc công dự bị vũ khí, nguyên trang nước quốc hàng, hoàn toàn mới, nếu như các ngươi không phải Lưu Sơ bằng hữu, ta không có khả năng bán cho các ngươi. Cái kia đám người anh ngạo mạn nói ra. Nhìn một chút mặt khác, Trần Giang Hà từ chối cho ý kiến, trực tiếp để Lưu Viễn Sơn kiểm tra mặt khác cái dương, nhưng những cái dương này bị cái kia 2 cái đám người anh để lại. Ta muốn kiểm tra một chút tiền. Đám người anh tổng cảnh sở không quá cao hứng nói. Hắn cảm thấy trước mắt người Trung Quốc này đối với hắn không đủ tôn trọng, nếu là trước kia, những này cái gọi là câu lạc bộ đại lão nhìn thấy hắn, tựa như là chuột gặp được mèo mở dạng. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước, Hào Giang bên kia, những câu lạc bộ kia người thậm chí nổ rất Hào Giang tổng đốc xe, từ đó về sau, Hào Giang tổng đốc trên cơ bản liền không quá quản sự. Hiện tại Hương Giang bên này cũng giống như vậy, người anh nói chuyện đã không có tốt như vậy xử. Những này dân liều mạng, cũng không có như vậy sợ bọn họ. Thật là đáng chết, Nhật Bất Lạc Đế quốc đã triệt để đã đi xa. Đem tiền cho hắn. Trần Giang Hà kỳ mục đích phi đem tiền cho bọn hắn, tiền tới tay đằng sau, đám người anh kiểm tra tiền, Lưu Viễn Sơn cùng Cao Cường, Hạ Cường kiểm tra thương, bọn hắn kiểm tra rất cẩn thận. 15 cái vũ trang cái dương, mỗi một cái dương bọn hắn đều mở ra kiểm tra một chút, bảo đảm bên trong không phải trống không, hàng cũng không thành vấn đề. Trừ những cái dương này bên ngoài, còn có 4 cái hồng đạn, bên trong đều là MP5K thích phối đạn, một cái dương bên trong 300 phát đạn. Chờ chút, những viên đạn này, 100,000. Nhưng lại tại Trần Giang Hà cho là giao dịch đã hoàn thành thời điểm, cái kia đám người anh tổng cảnh sở bỗng nhiên công phu sư tử ngoạm. Chương 1071, giao dịch hoàn thành đồn môn bị tập kích. Chương 1071, giao dịch hoàn thành đồn môn bị tập kích. Những viên đạn này, 100,000 USD. Tên kia đám người anh tổng cảnh sở đè lại dương chứa đạn, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Gia hỏa này chính là tại công phu sư tử ngoạm, dựa theo hắn báo giá, những viên đạn này giá cả để cao gấp 100 lần còn chưa hết. Ha ha. Trần Giang Hà bỗng nhiên cười cười. Lưu Viễn Sơn mặc không lên tiếng xuất ra thương, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái này đám người anh. Những người khác cũng từng cái sờ tay vào ngực, thần sắc bất thiện. 3 cái đám người anh biến sắc, vô ý thức lui về sau nửa bước. Nơi này là Cửu Long cảnh sát tổng thự, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần thương một vang, lập tức liền có trên 100 hảo nhân viên cảnh sát lao ra. Tên kia đám người anh tổng cảnh sở ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Trần Giang Hà uy hiếp. A sơ, ngươi biết 100,000 đao hiện tại có thể mua mấy cái mạng sao? Trần Giang Hà cười cười, chậm rãi xuất ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. 100,000 đao tại bằng thành có thể mua 10 đầu bệnh còn chưa hết, sang năm chính là 97, ngẫm lại lao bà của ngươi hải tử, các ngươi tại Hương Giang lao tiền đã đủ nhiều, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Miễn cho đến lúc đó không về được Anh Quốc, lao bà của ngươi lại mang theo tiền của ngươi, mang theo con của ngươi, đổi một người nam nhân. A sơ, ngươi cũng không muốn như vậy đi. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái này đám người anh tổng cảnh sở, tùy ý phất phất tay. Cầm lên đồ vật, rời đi. Trần Giang Hà bảo tiêu lập tức tiến lên, xách đi cái giường, bỏ vào trong xe. 3 cái đám người anh sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có dám ngăn cản. Cho dù là năm ngoái, cũng không có một cái câu lạc bộ đại ca dám uy hiếp một vị đám người anh tổng cảnh sở, nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Ngày, lập tức liền phải đổi. Cái này 3 cái đám người anh trơ mắt nhìn Trần Giang Hà bọn hắn cầm đồ vật, lên xe rời đi. Đi. Cuối cùng, tên kia đám người anh tổng cảnh sở vẫn là nhịn được khẩu khí này. Cái này đáng chết đại lục người nói rất đúng, bọn hắn phải hiểu được thấy tốt thì lấy, hôm nay cầm tới tiền đã không ít, không cần thiết không phải cùng những kẻ liều mạng này tranh cái người chết ta sống. Lão bản, những này thật sự là đồ tốt, ta trước kia ở đất liền đều không có gặp qua. Hạ Cường xuất ra một thanh MP5K, lắp đặt băng đạn, kéo động chốt súng. Yêu thích không buông tay. Cái đồ chơi này không hổ là Đức Quốc hàng, không thể chê. MP5K súng tiểu liên, toàn nặng 2.5 nghìn khắc, cũng chính là nặng 5 cân, thương phi thường nhẹ, chiều dài cũng chỉ có 35 cm, băng đạn chia làm 2 loại, một loại là 15 phát đạn, một loại là 30 phát đạn. Cái đồ chơi này tại khoảng cách gần, hỏa lực so AK-47 còn mạnh hơn. MP5K lý luận xạ tốc là 900 phát đạn mỗi phút đồng hồ, nói cách khác trên lý luận, tốc độ cao nhất bắn phá, một băng đạn 30 phát đạn, 2 giây thời gian liền có thể đánh hụt. Hỏa lực này, đột nhiên kinh người. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Có cái đồ chơi này, ở chính giữa khoảng cách gần, gặp gỡ ai bọn hắn đều không giả. Đương nhiên là đồ tốt, không phải vậy làm gì tốn tiền nhiều như vậy mua, khẩu súng phân, trang bị đứng lên. Trần Giang Hà trực tiếp để Lưu Viễn Sơn an bài, khẩu súng trên trang bị. Cái này 15 cây, lại thêm đội hành động bên kia mười mấy chi trường thương, đã đủ dùng. Lại nhiều làm điểm tương tự thương, vậy thì không phải là vũ trang đội, mà là quân đội. Đến lúc đó Nghe Gia bị giải quyết, kế tiếp nên bị để mắt tới chính là Trần Giang Hà. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chuyện gì? Trần Giang Hà kết nối điện thoại. Đại lão, không xong, gia tử ca thụ thương thật nặng, tại Thánh Mã Lợi Ái Y viện. Đầu bên kia điện thoại, một cái thất kinh thanh âm vang lên. Cái gì? Trần Giang Hà sầm mặt lại, chứ không cần thông chi kim tử, ta lập tức đi qua. Đại lão, chúng ta đã thông chi kim tử. Người bên kia hốt hoảng nói ra. Ngu xuẩn. Trần Giang Hà mắng một câu, lập tức cúp điện thoại, lập tức cho kim tử gọi điện thoại vang lên vài tiếng liền bị kết nối. Đại lão, đệ ta xảy ra chuyện. Kim tử, ngươi nghe ta nói, Nghe Gia buổi tối hôm nay đối với chúng ta triển khai toàn diện hành động, mỗi người đều có thể gặp được tập kích, ngươi cùng bà Vinh đợi tại chuyên môn, tuyệt đối không nên tới, gia tử bên kia ta đi qua nhìn, có tin tức ta điện thoại cho ngươi. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Đại lão, đệ ta có thể sẽ chết, ta nhất định phải đi, có lỗi với. Kim tử cắn răng, đột nhiên cúp điện thoại. Gia tử là hắn thân đệ, hắn không có khả năng để gia tử một người nằm tại trong bệnh viện, không rõ sống chết. Mẹ nó. Trần Giang Hà nghe trong điện thoại âm thanh bận, nhịn không được sổ một câu nói tục, đầu hắn đau rướt rướt mi tâm, loại sự tình này vốn chính là dạng này, thông chi kim tử không phải, không thông chi kim tử cũng không phải. Trần Giang Hà rướt rướt mi tâm, lập tức cho bà Vinh gọi một cú điện thoại. Đại lão, người bên kia thế nào? Đại lão, chuyên môn bên này tạm thời còn không có chuyện gì, ngài bên kia không có sao chứ? Bà Vinh run như cầy sấy mà hỏi. Buổi tối hôm nay hắn nhận được Đỗ Liên Thuận thông chi đằng sau liền lập tức triệu tập nhân mã, trốn đi. Run như cầy sấy chờ đợi. Bên này thế cục coi như không tệ, Nghe Gia tay súng bị xử lý không ít, bất quá giả tử thụ thương tiến vào bệnh viện, kim tử hiện tại muốn đi qua, ngươi lập tức đi ngăn đón hắn, buổi tối hôm nay nhất định không thể để cho hắn đến du tiêm bậc đến, nghe hiểu không có. Trần Giang Hà ngữ khí gấp rút, trầm giọng nói ra. Nghe là, đại lão, ta minh bạch. Bà Vinh cắn răng, chỉ có thể đáp ứng. Hắn căn bản không muốn đi, hiện tại cánh cửa này hắn đều không muốn ra, cũng không có biện pháp, hắn muốn cũng không phải là Trần Giang Hà tâm phúc, loại thời điểm này nếu như còn không tuân mệnh lệnh lời nói. Bà Vinh cúp điện thoại, hít sâu một hơi, cấp tốc đứng dậy, đi ra phòng làm việc. Thương mang lên, nạp đạn lên nòng, theo ta đi. Bà Vinh vừa đi ra khỏi đi, lập tức với bên ngoài tay súng phân phó. Đại lão, bây giờ đi đâu? Từng người tay súng tất cả đều đứng lên. Đi tìm kim tử. Bà Vinh mang người, cấp tốc xuống lầu trước đó, hắn còn cứ gọi một cú điện thoại ra ngoài cùng. Rất nhanh, 7, 8 chiếc xe tạo thành đội xe, cấp tốc rời đi bà Vinh lầu nhỏ. Bà Vinh trên cơ bản đem hộ vệ của mình hộ vệ tất cả đều mang tới. Dưới tay hắn nuôi tay súng, đáng tin cũng liền 1-2 chục cái, mà lại căn bản không có trường thương, trước đó câu lạc bộ sống mái với nhau. Dùng súng ngắn như vậy đủ rồi, căn bản không cần trường thương. Dùng súng ngắn hương giang cảnh sát đều chằm chằm rất căng, lại càng không cần phải nói là dùng trường thương. Sử dụng trường thương, gây hơi lớn một chút, chính là cảnh sát trọng điểm đả kích đối tượng. Câu lạc bộ đại lão cũng không thích gây phiền toái cho mình. Cũng chỉ có Nghe Gia loại này, nuôi đều là kẻ liều mạng, thường xuyên muốn đi Đông Nam Á quốc gia, súng ngắn căn bản không đáng chú ý, mới có thể nuôi nhiều như vậy cầm trường thương. Hiện tại Trần Giang Hà cùng Nghe Gia đối đầu, câu lạc bộ bên này thế yếu liền hiện lộ ra. Câu lạc bộ bên này cổ hoặc tử, mã tử rất nhiều, nhưng bọn hắn hiện tại dường như rất nhỏ có thể phát huy được tác dụng. Bà Vinh hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp, phòng thủ bảo mệnh bọn hắn vẫn được, giúp Trần Giang Hà cùng Nghe Gia đánh, bọn hắn có thể tạo được tác dụng thật sự là không nhiều. Đi đi đi. 8 chiếc xe vội vàng rời đi bà Vinh lầu nhỏ, bà Vinh biết kim tử ở nơi nào, dù tiêm vượng bên kia xảy ra chuyện, bà Vinh trước tiên liền liên lạc kim tử, hai người nguyên bản định báo đoàn sưởi ấm. Kim tử cùng bà Vinh vốn là dự định tụ hợp cùng một chỗ, bất quá không đợi hai người bọn họ tụ hợp, bên kia giả tử liền xảy ra chuyện. Hiện tại bà Vinh chỉ có thể vội vàng chạy tới kim tử bên kia. Kim tử muốn đi du tiêm vượng, có thể đi đường không nhiều. Bà Vinh sớm đường vòng đi cản hắn. Đi ra ngoài đi mười mấy phút, bà Vinh bên này quả nhiên phát hiện kim tử đội xe. Ngang qua đi, cản bọn họ lại xe. Bà Vinh lúc này hạ lệnh. Mấy chiếc xe lập tức vào tới. Két, két. Hai chiếc xe dừng, sát tại giữa đường, ngăn trở kim tử đoàn xe của bọn hắn. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, là ta. Xe dừng lại, bà Vinh trước tiên xuống xe. Bà Vinh, ngươi làm gì? Kim tử tức giận xuống xe, nhân mã của song phương đều xuống xe tới gần. Kim tử, đại lao không để cho ngươi đi du tiêm vượng bên kia quá nguy hiểm, ngươi liền mang ngần ấy người, đi cũng là chịu chết, đại lao là vì ngươi tốt. Bà Vinh tận tình quyên nhủ. Ta biết đại lão là vì ta tốt, nhưng ta đệ không rõ sống chết, ta sao có thể không đi, ngươi mau đưa đường tránh ra. Kim tử bực bội giống to. Hắn biết Trần Giang Hà là vì hắn tốt, thật có chút sự tình, không phải tốt xấu, đúng sai liền có thể đơn giản khái quát. Đệ của hắn nằm tại trong bệnh viện cấp cứu, hắn làm sao cũng muốn đi. Kim tử. Bà Vinh một mặt lo lắng, gia tử mệnh là mệnh, chẳng lẽ mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao? Kim tử cứ như vậy đi, chết ở nửa đường thì có ích lợi gì? Vì cái gì bọn gia hỏa này luôn luôn như thế xử trí theo cảm tính? Cốc 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 đát. Bà Vinh chính là muốn nói chuyện, ai cũng không có chú ý tới, một trước một sau, hai chiếc màu đèn Toyota sư tử biển xe tải đã lặng yên không tiếng động lái tới. Hai chiếc xe tải hoành dừng ở trên đường, người trên xe căn bản không có xuống xe. Xe dừng lại, liền trực tiếp hướng Bả Vinh cùng Kim Tử bọn hắn bên này bắn phá.
A a,
tiếng súng một vang, Bả Vinh cùng Kim Tử bên này lập tức có ba tên tay súng còn không có kịp phản ứng, trên thân liền nổ lên từng đoàn huyết vụ nổ tung, bọn hắn kêu thảm ngã xuống. Địch tập, đánh trả, đánh trả. Bên cạnh hai người tay súng lập tức kịp phản ứng, tất cả mọi người đè thấp thân thể, trốn ở phía sau xe, bắt đầu đánh trả. Cộc 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 cộc. Phanh 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 phanh. Song phương bắt đầu mãnh liệt giao chiến, từng chiếc xe bị đánh cửa sổ xe bạo liệt, trên thân xe xuất hiện lít nha lít nhít vết đạn, những tay súng kia chỉ cần hơi không tránh kịp, liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng hỏa lực chênh lệch quá lớn, chỉ là đảo mắt, liền bị hai chiếc trên xe tải cường đại hỏa lực áp chế. Từng người tay súng bị đánh không ngẩng đầu được lên. Quả nhiên, Nghê Gia cũng không có buông tha bọn hắn, đã sớm an bài người tới đối phó bọn hắn. Du Tiêm Vượng xảy ra chuyện, cái này hai chiếc xe tải hẳn là đoán được, Kim Tử cùng Bả Vinh có khả năng muốn đi Du Tiêm Vượng, coi như bọn hắn không đi, cái này hai chiếc trong xe tải sát thủ, chỉ sợ cũng phải trực tiếp giết đến tận cửa đi. Đại lão, bọn hắn hỏa lực quá mạnh. Một tên tay súng kinh sợ giống to, vừa mới dứt lời, một viên đạn đánh xuyên qua thân xe, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, tên này tay súng đầu tựa như là bị thiết truy hung hăng đập một cái một dạng. Trong nháy mắt ngã quỵ. Chương 1072, nguy hiểm phản sát hiểm tử hoàn sinh. Chương 1072, nguy hiểm phản sát hiểm tử hoàn sinh. Người thi hộ này bóc, phun ra Kim Tử một mặt. Vương bắt đạn. Kim Tử một mặt điên cuồng, lấy tay lung tung hướng xe tải phương hướng xạ kích. Bọn hắn căn bản không dám thò đầu ra, một khi thò đầu ra, liền có khả năng bị trực tiếp nổ đầu đánh chết. Hai chiếc xe tải tiền hậu giáp kích, hỏa lực hung mạnh ép Kim Tử cùng Bả Vinh nhân mã căn bản không ngóc đầu lên được. Loại cục diện này lại như thế tiếp tục kéo dài, bọn hắn nhất định phải chết. Khẳng định đều sẽ bị toàn bộ xử lý ở chỗ này. Ép dầu dương. Nhìn thấy Kim Tử cùng Bả Vinh bọn hắn trốn ở phía sau xe, trong xe tải tay súng một mặt dữ tợn, từng cái tay súng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bắt đầu nhắm ngay ô tô bình xăng tập kích. Một khi bình xăng bị đánh bạo, những xe này liền sẽ biến thành từng viên tạc đạn. Đến lúc đó, trốn ở phía sau xe Kim Tử cùng Bả Vinh những người này nhất định phải chết. Bọn hắn đang đánh bình xăng. Kim Tử phát hiện những tay súng này không có tiếp tục bắn phá, trong lòng đống nhiên trầm xuống, nhanh lui lại, nhanh lui lại. Kim Tử nghiêm nghị giống to, nhưng bọn hắn bị tiền hậu giáp kích, coi như muốn lui, có thể hướng cái nào lui. Bả Vinh sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Hôm nay sơ ý một chút, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Cũng liền tại lúc này, một cỗ không có đèn sáng dương thức xe hàng đống nhiên từ nghiêng trong đất bò ra, cùng bạo đâm vào đội xe phía sau một cỗ trên xe tải. Ông, với anh, dương thức xe hàng mang theo cùng bạo không gì sánh được lực lượng, điên cuồng đâm vào chiếc này trên xe tải trong nháy mắt liền bị chặn ngang đụng đổ, cửa sổ xe sụp đổ, toàn bộ thân xe đều trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Người trong xe tựa như là bị kịch liệt lắc lư đồ chơi một dạng, tại trong xe tải điên cuồng lắc lư, từng cái sát thủ trong nháy mắt máu me đầy mặt, có trực tiếp đã hôn mê, có máu me đầy mặt, phát ra thống khổ rên rỉ. Chiếc kia dương thức xe hàng, một mực đem xe tải đập xuống nền đường, mới ngừng lại được. Đại lão, đi mau. Một cái hơn 30 tuổi cổ hoặc từ trên xe hàng nhảy xuống, vội vàng hướng Bả Vinh bọn hắn giống to. Đây là Bả Vinh sớm an bài người, chuyên môn bến tàu một cái xe hàng lái xe. Hắn trước kia là một cái đi theo Lê Chí Cường lẫn vào cổ hoặc tử. Về sau niên kỷ hơi lớn một chút đằng sau, liền bị Lê Chí Cường an bài tại bến tàu lái xe. Lê Chí Cường xong đời đằng sau, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền theo Bả Vinh. Cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, đi theo ai lăn lộn không phải lăn lộn. Ta điều mẹ nhà hắn. Bả Vinh một mặt điên cuồng, trực tiếp từ phía sau xe vào tới, nhìn thấy trong xe tải thảm trạng, hắn đưa tay liền muốn từ một tên sát thủ trong tay cướp đi trường thương. Có thể sát thủ kia còn có chút ý thức, gắt gao ôm lấy thương không buông tay. Mẹ ngươi. Bả Vinh trực tiếp dùng thương đỉnh lấy đầu của hắn, hung hăng bóp cò. Phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh. Bả Vinh dứt khoát làm một hồi hoành tráng, dứt khoát trực tiếp đem xe bên trong bốn cái sát thủ toàn bộ xử lý, sau đó trực tiếp rút ra một cây trường thương. Có mẹ nhà hắn, cầm thương. Bả Vinh cầm tới thương, nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Tử đã lao đến, đồng dạng từ trong xe kéo ra một cây trường thương. Ngoài ra còn có hai tên tay súng, cũng từ trong xe xuất ra thương. Bốn người, bốn thanh trường thương, trực tiếp lấy hoành dừng ở trên đường ô tô làm công sự, hướng xe tải tập kích. Và anh. Cùng lúc đó, phía trước chiếc diện bao xa kia bên trong tay súng không tách ra lửa, rốt cục đánh nổ một cỗ xe tải, chiếc diện bao xa kia bạo tạc, tất cả mọi người đè thấp thân thể, trốn ở mặt khác phía sau xe. Bọn hắn đã sớm rút lui đến phía sau. Nóng dực khí lãng quét sạch, đem từng chiếc ô tô cửa kính xe chấn vỡ, các loại khí lãng đi qua. Bả Vinh, Kim Tử cùng những người khác trong nháy mắt thò người ra, hướng xe tải tập kích phản kích. Cộc 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 đát, cộc 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 đát. Phanh 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 phanh. Phanh 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 phanh. Dây đặc súng ống âm thanh bỗng nhiên vang lên, bốn đạo ngọn lửa phun ra ngoài, 20-30 đem khẩu súng cũng tại đồng thời tập kích. Lít nha lít nhít đạn điên cuồng đánh vào trên xe tải. Xe tải đầu xe gần như trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Cái này hỏa lực hung mãnh, so xe tải càng thêm cuồng bạo. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Đi mau. Cộc 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 đát. Xe tải lái xe vừa định phải ngã xe, ngực liền nổ tung lên từng đoàn huyết vụ, hắn trực tiếp toàn thân run run, bị đánh thành cái sảng. Xe tải tùy theo mất khống chế, không chỉ có không thể chuyển xe, ngược lại từ từ gia tốc, hướng Kim Tử cùng Già Tử bọn hắn bên này gần lại gần. Trong xe tải còn lại ba tên sát thủ không chỗ có thể trốn, từng cái vùng vây dây chết, còn muốn điên cuồng phản kích, có thể chỉ là trong nháy mắt, cái này từng người sát thủ liền bị trực tiếp đánh thành cái sảng. mất khống chế xe tải, lung la lung lay đụng phải bên đường. Xên xệt máu tươi không ngừng từ xe tải hải cốt bên trong thẩm thấu ra. Trong xe sát thủ tất cả đều phơi thây tại chỗ. Đại lão, bọn hắn đều đã chết. Một tên tay súng đứng lên, nhìn xem chiếc diện bao sạc kia. Kim tử, ngươi muốn đi du tiêm mượn, đây khả năng chính là hạ tràng, ngươi có đi hay không? Đệ đệ ngươi đều như vậy, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, ngươi không muốn không ai giúp hắn báo thù đi. Bà Vinh dẫn theo thương, cắn răng chỉ vào xe tải hải cốt. Hiện tại là bọn hắn đem giết tay đánh thành cái sảng, có thể Kim tử nếu là đi du tiêm mượn, vậy thì có thể là hắn bị người đánh thành cái sảng. Ta biết ngươi nói, ta đi, chỉ là cho đại lao thêm tiền. Kim tử hít sâu một hơi, cũng tỉnh táo lại. Hiện tại là nghe ra làm việc, bọn này ma túy, chuyện gì cũng dám làm, đều làm ra được. Kim tử hiện tại đi du tiêm mượn, nhất định sẽ bị người cầm a cờ quét. Ngươi biết liền tốt, hiện tại làm thế nào? Bà Vinh trong lòng buông lỏng, Kim tử chỉ cần không đồng nhất ý đi một mình, hắn cũng coi là đối với Trần Giang Hà có cái bàn giao. Chúng ta đi chuyên môn bến tàu, canh giữ ở nơi đó, thông chi phía dưới tiểu đệ, tại ra vào chuyên môn giao lộ sắp xếp người nhìn chằm chằm, phát hiện dị thường lập tức báo cáo. Kim tử trầm giọng nói ra, nơi này là chuyên môn, ra vào chủ yếu con đường cứ như vậy mấy đầu, mà lại chuyên môn bên này tương đối cũng không có phồn hoa như vậy, cổ hoặc tử làm việc chỉ cần không phải quá tha mạng, cũng sẽ không gây nên sóng to gió lớn. Có tiểu đệ nhìn chằm chằm, nghe ra người coi như lại điên cuồng, cũng không có khả năng trực tiếp phái người một đường giết tiến chuyên môn. Đem sự tình làm quá lớn, chẳng tốt cho ai cả. Ngươi nói đúng, chúng ta nhiều người, liền phải đem nhiều người ưu thế lợi dụng. Bà Vinh gật gật đầu. Mẹ nó, phái mấy trăm cổ hoặc tử trông coi giao lộ, nhìn xem lui tới xe có hay không dị thường, nghe ra coi như bước nữa, chẳng lẽ lại dám đem cái này mấy trăm cổ hoặc tử giết sạch. Chính quyền giao tiếp trước đó là có chút loạn, nhưng cũng còn không có loạn đến loại trình độ kia. Đem nơi này thu thập một chút, phái người trông coi. Kim tử trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại để tiểu đệ tới, những tiểu đệ này không đối phó được nghe ra người, nhưng cho nghe ra bên kia tạo thành một chút phiền toái, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, bên này bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Cùng lúc đó, dù tiêm mượn bên kia, Trần Giang Hà đội xe đã chạy tới Thánh Mã Lợi AI hiệp viện. Trần Giang Hà không chỉ có để người bên cạnh trên trang bị MP5K súng tiểu liên, còn trực tiếp đem đội hành động điều tới, mạnh như vậy hỏa lực, coi như phi hổ đội tới, bọn hắn cũng có thể liệu một phen. Đội hành động người cưỡi 4 chiếc xe, chia làm 2 cái tiểu tổ, bắt đầu làm việc. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo bên kia vừa gặp tập, hướng Trần Giang Hà báo cáo đằng sau, Trần Giang Hà lập tức liền điều đội hành động tới. Đại lão, có sát thủ tại chuyên môn bên này mai phục, ta cùng bà Vinh đã đem sát thủ xử lý, ta không đi dầu nhỏ vượng, gia tử thế nào? Kim tử lập tức cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại đi qua. Gia tử tiến vào phòng giải phẫu, bây giờ còn không có đi ra, chính các ngươi cẩn thận một chút, có tin tức ta thông chi ngươi. Trần Giang Hà mang người lên lầu, hắn tới thời điểm, gia tử cũng sớm đã tiến vào phòng giải phẫu. Ban đêm trong bệnh viện không có nhiều bác sĩ, Trần Giang Hà thậm chí không có tìm được người hỏi rõ ràng gia tử tình huống. Biết đại lão. Kim tử trầm mặc một hồi, cũng biết bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Kim tử mệnh có đủ hay không cứng rắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, gia tử làm sao lại thương nặng như vậy? Trần Giang Hà cúp điện thoại, cau mày. Gia tử nếu là chịu thương, thương thế nặng như vậy Trần Giang Hà còn có thể lý giải, chịu đau, thương thế nặng như vậy, Trần Giang Hà liền có chút không nghĩ tới. Gia tử sức chiến đấu rất mạnh, cũng đủ dũng mãnh, dám đánh dám liều. Đơn đấu có thể sử dụng cán đao hắn thương thành như vậy, Trần Giang Hà thủ hạ nhiều người như vậy, cũng không có mấy cái. Hiện tại gia tử thương nặng như vậy, người đứng bên cạnh hắn ngượt nhưng không có một cái thụ thường, đây càng không đúng. Đại lão, gia tử ca đoạn thời gian trước tìm một cái tình phụ, không nghĩ tới cái kia tình phụ là cái sát thủ, thừa dịp hắn tắm rửa thời điểm đánh lén, thương tổn tới gia tử ca. Gia tử một tên thủ hạ sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Gia tử cùng Kim tử tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, cùng người tại đầu đường sống mái với nhau, gặp được nhiều như vậy mấy nhân, đều không có thụ thương nặng như vậy. Không nghĩ tới lần này vậy mà thua ở trong tay một nữ nhân. Chuyện này truyền đi đều mất mặt, bởi vì một nữ nhân. Nữ nhân kia đâu? Trần Giang Hà chau mày. Lâm Giang ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mắt, gia tử vậy mà đều không có một chút cảnh giác. Chết, gia tử ca giết hắn. Tên thủ hạ kia nói ra. Phái mấy người, đem thi thể xử lý một chút, có biết hay không nữ nhân kia là lai lịch gì? Trần Giang Hà trầm giọng hỏi. Không rõ ràng. Thủ hạ người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn tìm tới gia tử thời điểm gia tử đã ngất đi, cụ thể trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra, đều là suy đoán của bọn họ. Nữ nhân này là lai lịch gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chương 1073, Sòng Bạc Mai Phục Chuyên Nghiệp Cao Thủ. Chương 1073. Sòng bạc mai phục chuyên nghiệp cao thủ các loại đi. Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, ánh mắt lăng lệ. Tối hôm nay chiến trận, nhất định là cam địa tổ 4 người đồng loạt ra tay bằng không mà nói, căn bản không có khả năng làm ra đến như vậy chiến trận lớn. Khó trách Nghê Gia có thể làm cho Hương Giang nhiều như vậy câu lạc bộ đại lao sợ hãi. Bọn hắn xác thực có năng lực như vậy. Buổi tối hôm nay một đêm này, còn không có hoàn toàn đi qua. Đại lao, người đến đây. Vượng Giác, một nhà Trần Chí Bằng cùng La Báo Hùn muốn mở sòng bạc ngầm bên trong, Trần Chí Bằng ngay tại chơi bài, một tên thủ hạ cổ hoặc tử đông nhiên tới, tại Trần Chí Bằng bên tai thấp giọng nói một câu. Các vị, các ngươi chơi trước, ta đi thả cái nước. Trần Chí Bằng trực tiếp đem bài đẩy, để cho thủ hạ tiểu đệ giúp đánh hắn. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Chỗ này sòng bạc ngầm, ở vào một chỗ đục liên hán bên trong, phía trước là heo hơi xử lý xưởng, phía sau bên này là một cái dưới đất sòng bạc. Nhà máy phía sau có một cái tiểu viện, có một đạo cửa bên có thể tới. Nơi này mặc dù là vượng giác, bất quá thuộc về vượng giác tương đối vắng vẻ vị trí, nếu không, Nhục Liên hắn cũng không có khả năng mở ở chỗ này. Trần Chí Bằng đứng tại lầu 2 cửa sổ, nhìn xem tiểu viện. Tiểu viện bên kia, một cỗ xe tải lái tới, hai cái người xa lạ xuống xe, trực tiếp hướng sòng bạc đi tới, nghe ra tại Hương Giang bên này khắp nơi đều có nhãn tuyến, bọn hắn khẳng định đã thăm dò rõ ràng Trần Chí Bằng hành tung. Biết Trần Chí Bằng nhất định thường xuyên ở chỗ này đánh bài, mà lại buổi tối hôm nay nhất định là đạt được tinh chuẩn tin tức, biết Trần Chí Bằng nhất định ở chỗ này. Ta điều mẹ nhà hắn. Trần Chí Bằng nhìn chằm chằm hai người kia, cấp tốc quay người, mang theo hai tên tiểu đệ lặng lẽ rời đi sòng bạc, xâm nhập vào Nhục Liên Hán bên trong. Hai tên sát thủ kia tiến vào sòng bạc, khắp nơi đi lòng vòng. Trong sòng bạc còn có mấy chục hảo khách nhân ở chơi, có đang đánh bài, có chơi Đức Châu bài bộ kẹ, còn có đang chơi bách gia lạc, trên mặt bàn bày đầy từng đống tiền. Chỗ này sòng bạc ngầm mặc dù không lớn, nhưng tới chơi không ít người, mà lại chơi đều rất lớn. Hai vị, nhìn xem có chút lạ mắt ta, chơi cái gì? Một tên nhìn chàng tử cổ hoặc tử cảnh giác đi tới hỏi. Bằng ca đâu? Bân ca để cho chúng ta đến, tìm hắn có chút việc. Một tên sát thủ thuận miệng báo một cái tên, cái này Bân ca là Trần Chí Bằng thủ hạ tướng tài đắc lực một trong, bất quá bây giờ không có ở trong sòng bạc. Bằng ca tiếp điện thoại liền đi, vừa đi không bao lâu, các ngươi tìm Bằng ca, để Bân ca gọi điện thoại cho hắn. Tên kia cổ hoặc tử giống như là không có hoài nghi, nói thẳng. Hai tên sát thủ ánh mắt lấp lóe, Trần Chí Bằng hiển nhiên là thu đến gió, biết những người khác bị tập kích, bởi vậy trực tiếp chạy. Bọn hắn ở trong sòng bạc tìm một vòng, xác thực không có phát hiện Trần Chí Bằng bóng dáng, xem ra cần phải muốn những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trần Chí Bằng. Đi, chúng ta để Bân ca gọi điện thoại. Hai tên sát thủ lẫn nhau nháy mắt, xoay người rời đi. Trong sòng bạc, mấy cái nhìn chàng tử cổ hoặc tử từng cái nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt cảnh giác. Hai tên sát thủ kia ra sòng bạc, liền trực tiếp mở cửa xe lên xe. Trong xe còn ngồi hai gã khác sát thủ, cầm trong tay trường thương. Trần Chí Bằng chạy, cho đại lão gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trần Chí Bằng trốn ở địa phương nào. Một tên sát thủ mới vừa lên xe, ngay tại nói chuyện. Phía sau cách đó không xa, lưỡng danh hành động đội viên một trái một phải đột nhiên xuất hiện. Hai người riêng phần mình đứng tại đối phương chết đối diện, trực tiếp bóc cỏ. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Hai đạo chói mắt ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát, nóng rực đầu đạn điên cuồng gào thét, tên sát thủ kia thậm chí chưa kịp kéo lên xe cửa, liền trong nháy mắt toàn thân run run, bị đánh thành cái sảng. Trên xe tải, trong nháy mắt lít nha lít nhít tất cả đều là vết đạn, cửa kính xe trực tiếp bị đánh bạo. Lít nha lít nhít đạn, như là như hạt mưa đánh vào trên xe tải. Trong xe bốn người căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đánh thành cái sảng. Bọn hắn thậm chí căn bản chưa kịp đánh trả. Trong chớp mắt, lưỡng danh hành động đội viên thanh không băng đạn, mãi cho đến đánh hụt hai cây thương tất cả đạn, bọn hắn mới ngừng lại được, đổi một cái băng đạn, cảnh giác từ từ hướng xe tải tới gần. Trong xe tải, bốn cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, trong xe sát thủ, cả đám đều bị đánh thành cái sảng. Trong sòng bạc, có người lặng lẽ xuất hiện tại cửa sổ, thò đầu ra nhìn hướng ra phía ngoài nhìn. Còn có muốn từ phía trước đi, trực tiếp bị nhìn chàng tử cổ hoặc tử ngăn lại. Những này đồ khách có muốn thừa dịp loạn cầm tiền chạy trốn, nhìn chàng tử cổ hoặc tử đương nhiên không có khả năng để bọn hắn cứ đi như thế. Dũng ca, làm xong, bốn cái tay súng đều đã chết. Bên này giải quyết đằng sau, đội hành động nhân mã bên trên cho Lưu Dũng gọi điện thoại. Buổi tối hôm nay, đội hành động bên này đều là Lưu Dũng đang chỉ huy. Thương lấy đi, hiện trường dọn dẹp một chút, thi thể đưa đến Thương Đồng Hán. Lưu Dũng lạnh giọng nói ra. Hiện tại Thương Đồng Hán bên kia xử lý thi thể, đều là đánh nát đằng sau, trực tiếp trà trộn vào bê tông bên trong, một mực hướng trong biển ném, trừ phi ngồi thuyền ném tới xa xôi địa phương. Bằng không mà nói, trực tiếp tại bờ biển, hướng trong nước biển quăng ra, có khả năng sẽ bị sóng biển xông về đến. Nếu là Hương Giang bên này 3 ngày 2 đầu có thi thể bị xông về đến, để cho người ta phát hiện, vậy khẳng định không thích hợp. Biết, Dũng ca. Bên này đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu xử lý thi thể cùng bánh mì xe hải cốt. Đội hành động chỉ cần bàn giao Trần Chí Bằng thủ hạ mã tử xử lý như thế nào, những vật này đều là do Trần Chí Bằng thủ hạ mã tử xử lý. Đại lão, đội hành động xử lý 4 cái sát thủ. Bên này, Trần Chí Bằng cũng tại cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Nhìn xem trong xe tải thảm trạng, Trần Chí Bằng cũng là sợ mất mật, cùng nghe ra đối đầu, vậy mà liền làm mạnh như vậy hỏa lực, coi như lại có thể đánh thì thế nào? Làm theo sẽ bị đánh thành cái sảng. Biết chính ngươi cẩn thận một chút, trước tránh một chút. Trần Giang Hà nhận được điện thoại, nhìn thoáng qua phòng giải phẫu bên kia, giải phẫu còn chưa kết thúc. Đại lão, ngươi cũng coi chừng. Trần Chí Bằng lo lắng nói ra. Hiện tại cục diện này, Trần Giang Hà nếu là vừa ra sự tình, tất cả mọi người cho hết chứng. Cùng thắng cùng, 14K, khẳng định sẽ lần nữa giết vào Du Tiêm Vượng, đến lúc đó, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Có thể nghe ra coi trọng Tứ Hải tập đoàn, lại cho là nghe khôn là Trần Giang Hà xử lý cái kia mọi người cũng chỉ có thể đánh một trận. Ta biết. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tối hôm nay tập kích, nghe ra bên kia trên cơ bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì, duy nhất thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Gia Tử. Gia Tử hiện tại không rõ sống chết, không biết có thể hay không cứu trở về. Vượng Giác, giờ này khắc này, Độ Cao cũng bị để mắt tới. Từ khi Độ Cao đem hạng thắng từ Nhật Bản mang về, Trần Giang Hà liền đem Vượng Giác 1/3 địa bàn phân cho hắn, bất quá hắn tiếp nhận Vượng Giác địa bàn thời gian không dài, dưới tay nhân mã cũng không nhiều. Cho tới bây giờ, cũng liền mấy chục người đi theo hắn ăn cơm. Trần Giang Hà bên này bị tập kích, thông chi Độ Cao đằng sau, Độ Cao liền rời đi hắn chẳng tử. Chỉ dẫn theo hai tên tâm phúc tiểu đệ núp ở Vượng Giác một chỗ cũ kỹ trong lầu cư dân. Chỗ này lầu cư dân xem như tương đối bình thường lâu, không phải loại kia bổ câu lâu, bình thường một bộ phòng cũng có mấy chục bình, nơi này có một bộ Độ Cao danh nghĩa danh tự. độ cao một tên tiểu đệ xuống lầu mua một chút bia đồ ăn, mang theo đồ vật lên lầu. Hắn lên lâu thời điểm phi thường cảnh giác, thường xuyên dừng lại quay đầu nhìn quanh. Tựa hồ là đang nhìn, có hay không theo dõi. Bất quá hắn sau lưng, một bóng người giống như là như ưu linh, lặng yên đuổi theo. Đạo thân ảnh kia lặng lẽ đi theo độ cao tiểu đệ, một đường đi theo lên lầu, đi vào lầu 5, tòa nhà này đã tương đối cũ nát, thang máy rất ít, tên kia tiểu đệ không có đi thang máy, trực tiếp đi bước trên bậc thang lầu. Sau khi lên lầu, đi vào một căn phòng bên ngoài. Tên này tiểu đệ nhìn chung quanh một chút, sau đó có tiết tấu gõ cửa một cái. "Ai? Ca, là ta." Tên này tiểu đệ trả lời một tiếng, sau đó người ở bên trong nghiêng người mở ra bên trong cửa, người mở cửa căn bản không có hướng mắt mèo cái kia nhìn, thậm chí không có hướng phía sau cửa đứng, mà là đứng ở cửa bên cạnh vách tường phía sau, phòng ngừa có người trực tiếp đối với cửa mở thương. Độ cao mở cửa, hướng tiểu đệ nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lại mở ra phía ngoài tầng kia song sắt cửa, tiểu đệ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp không có gì dị thường, lúc này mới cấp tốc vào nhà, đóng cửa. Tìm tới bọn hắn tại 504, ta nhìn thấy độ cao. Phía sau theo dõi nam nhân lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, lập tức nói ra. Sau 5 phút, 7 tên tay súng cầm thương, lặng yên lên lầu. Tòa nhà này cái giờ này đã yên tĩnh, không nhìn thấy người nào. Bọn hắn tăng thêm người theo dõi, hết thảy có 8 tên tay súng, đa số đều cầm trường thương, còn có 2 người cầm súng bắn đạn ghém, mặt khác có 2 người cầm súng ngắn. Cái này 8 tên tay súng xem xét liền tương đối chuyên nghiệp, chỗ đứng của bọn họ rất chuyên nghiệp, sau khi lên lầu, trực tiếp liền đem độ cao bọn hắn gian phòng kia bao vây. Lao Tam, các ngươi từ chính diện, những người khác từ cửa sổ. Nhóm người này dẫn đầu làm một thủ thế, lập tức phân công an bài. Cầm đại uy lực súng bắn đạn ghém 2 tên sát thủ một cái đi tới cửa, một cái đi vào mặt hướng hành lang cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ có lưới bảo vệ, nhưng tác dụng không lớn. Hai người đồng thời nhìn về phía dẫn đầu nam nhân khẽ gật đầu. Động thủ. Bành. Bành. Cửa ra vào cầm súng bắn đạn ghém nam nhân, trực tiếp đối với bên ngoài song sắt cửa khóa cửa bắn một phát súng, khóa cửa trực tiếp bị đánh bạo, sau đó hắn lập tức kéo cửa ra, đối với bên trong tầng kia cửa chống trộm khóa cửa cũng bắn một phát súng. Bành. Một thương, trực tiếp đem cửa chống trộm khóa cửa đánh bay, sau đó hắn không có mở cửa, lập tức lách mình. Phía sau một cái cầm AK sát thủ cấp tốc đuổi theo, một cước đá tung cửa, trực tiếp đối với trong phòng không khác biệt bắn phá. Cốc cốc cốc. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, trong phòng một tiếng trầm muộn tiếng súng đột nhiên vang lên, tên sát thủ này thân thể đột nhiên run lên, AK tiếng súng trong nháy mắt đình chỉ, trên trán của hắn, một cái đen ngòm lỗ máu xuất hiện. Thân thể của người này trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Hắn đúng là bị người trong phòng trực tiếp một phát nổ đầu. Chương 1074, thương pháp như thần độ cao quá khứ chương 1074, thương pháp như thần độ cao quá khứ phanh. Một tiếng súng vang, tinh chuẩn một thương trực tiếp cầm đến lấy AK bắn phá sát thủ nổ đầu. Đáng chết. Cửa ra vào bên này tay súng lạnh cả tim, lập tức liền biết trong phòng có cao thủ. Bình thường tay súng, cho dù là đã từng đi lính, đi lên chiến trường, đột nhiên bị người cầm thương bắn phá, phản ứng đầu tiên cũng khẳng định là lập tức tránh né. Chỉ có những cái kia gan lớn cẩn thận, lại phi thường chuyên nghiệp cao thủ, mới có thể dưới loại tình huống này còn tiến hành tinh chuẩn phản kích. Tại địch nhân bắn phá bên trong, một thương đem địch nhân nổ đầu. Trong phòng này cao thủ, so với bọn hắn càng chuyên nghiệp, so với bọn hắn lợi hại hơn. Xử lý hắn. Dẫn đầu sát thủ đội trưởng sầm mặt lại, lập tức để 2 tên sát thủ một trái một phải, hướng trong phòng bắn phá, 2 tên sát thủ trốn ở cửa ra vào vách tường phía sau, đem miệng súng nô ra, dùng càng hỏa lực hung mạnh hướng trong phòng bắn phá. Bên này, cầm súng bắn đạn ghém sát thủ trực tiếp đối với cửa sổ anh liên tiếp mấy phát. Bành, bành, bành. Đại uy lực súng bắn đạn ghém, liên tục mở 3 thương, trực tiếp đem trên cửa sổ phòng trộm cửa sổ đập nát, sau đó một tên sát thủ khẩu súng gác ở cửa sổ, đồng dạng vào bên trong bắn phá. Cộc 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 cộc. Đạn dày đặc xé nát trong phòng hết thảy, bất luận cái gì ngăn cản đạn đồ vật đều bị đánh bạo. Trong phòng, trừ ban sơ đánh trả, cũng không còn những động tĩnh khác. 3 tên cầm AK tay súng, trực tiếp đối với trong phòng thanh không băng đạn. Những người khác cầm thương nghiệp hộ. Dây đặc tiếng súng vang lên vài giây đồng hồ đằng sau, liền im bặt mà dừng, một băng đạn 30 phát đạn, toàn lực bắn phá lời nói, bình thường cũng chỉ có thể tiếp tục 5 đến 8 giây thời gian. Bất quá, như thế chói 2 tiếng súng, cả tòa trong lâu ngay cả một nhà bật đèn các gia đình đều không có. Số ít mấy nhà nguyên bản mở ra đèn các gia đình, lúc này ngược lại lập tức tắt đèn, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Đội đang kẹp, đi vào. Sát thủ đội trưởng lạnh lùng hạ lệnh. 3 tên cầm AK tay súng lập tức bắt đầu thay đổi băng đạn, chuẩn bị rết vào trong nhà. Cũng liền tại lúc này, gian phòng cách vách cửa lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Một bóng người một tay cầm thương, nửa nô ra thân thể, ngang nhiên nổ súng. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Người này một tay cầm thương, ngang nhiên khai hỏa, cơ hồ mỗi một thương nổ đầu. Một tên ngay tại đổi đạn kẹp tay súng còn đến không kịp phản ứng, liền bị 2 phát nổ đầu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một đầu ngã quỵ. Một tên khác sát thủ bị thương thứ nhất đánh vào trên cổ, hắn vừa vô ý thức che cổ, huyết thủy mãnh liệt, liền bị mặt khác 2 phát đánh trúng đầu. Đồng dạng im lìm không lên tiếng, một đầu ngã quỵ. Bên trái có người. Sát thủ đội trưởng sắc mặt đại biến, kịp phản ứng vội vàng phía bên trái tránh ra bên cạnh thường, mấy cái tay súng vội vàng hướng bên kia xạ kích. Phanh phanh phanh. Cộc 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 đát. Bọn hắn hướng bên kia tập kích, bên kia cửa ra vào người đã trốn vào trong phòng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, những sát thủ này mới phát hiện, cái này 2 bộ phòng ở là liên tiếp cùng một chỗ, cái này 2 bộ phòng ở giữa nhất định đã bị đả thông. Độ cao những người này khẳng định tại để phòng bọn hắn. Tiếng súng vang lên, lên lầu. Cùng lúc đó, dưới lầu, Lưu Dũng bọn hắn nghe được tiếng súng, lập tức lên lầu. cái này hai bộ trong phòng ở giữa bị đả thông đến hai người cùng ta cùng một chỗ. Sát thủ đội trưởng nhìn xem thi thể trên đất, nhặt lên một thanh AK, khẩu súng ném cho đồng bạn, lại nhặt lên mặt khác một thanh, trên mặt hắn khó coi, mang theo hai tên sát thủ cấp tốc đi vào sát vách ngoài cửa phòng mặt. Căn cứ tình báo, độ cao bên người nhiều lắm là chỉ có hai tên thủ hạ đi theo. Trong phòng này nhiều lắm là cũng liền ba người, mặc dù bọn hắn hiện tại đã bị xử lý ba người, mà lại trong phòng này có cao thủ, nhưng bọn hắn hỏa lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn cũng không tin làm không xong độ cao ba người. Xông đi vào. Sát thủ đội trưởng cấp tốc đi vào bên cạnh ngoài cửa, hắn trốn ở bên cửa vách tường phía sau, đối với một tên khẩn trương sát thủ nhẹ gật đầu, tên sát thủ kia cắn răng, trực tiếp đem AK một bên, đối với trong phòng lung tung bắn phá. Thân thể căn bản không có hướng cửa ra vào lộ, cũng chỉ có thân thương dò xét ra ngoài, đối với trong gian phòng đen kịt mặt điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Một mực chút xuống mười mấy viên đạn, sát thủ này dùng đạn mở đường, muốn xông vào đi. Nhưng hắn vừa thò đầu ra, lại là ngắn ngủi hai phát, tinh chuẩn đánh vào trên đầu của hắn. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, sát thủ này không nói một lời, trực tiếp ngã trên mặt đất, ở mắt máu, trực tiếp ở tại sát thủ đội trưởng trên khuôn mặt. Bốn tên sát thủ, bọn hắn tổng cộng 8 người, còn không có xông vào gian phòng, đã ngã xuống một nửa. Một phòng khác, cửa ra vào còn lại hai tên sát thủ cũng không dám xông đi vào, chỉ dám tại cửa ra vào cùng cửa sổ thả thương, trong phòng cũng có người tại đánh trả, nhưng thương pháp rõ ràng không bằng giết người cái này. Cục diện này, bọn sát thủ rõ ràng đã sợ hãi, coi như cưỡng ép xông đi vào, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sát thủ đội trưởng ý nghĩ cũng cải biến, bọn hắn chưa hẳn có thể làm được người trong phòng. Cưỡng ép xông đi vào, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Rút lui, đi trước. Sát thủ đội trưởng quyết định thật nhanh, không chút do dự hạ lệnh muốn rút lui. Đi một chút. Còn lại cái này bốn tên sát thủ cấp tốc rời đi, muốn xuống lầu. Có thể hai tên sát thủ mới vừa tới đến đầu bậc thang, đang muốn xuống lầu, hắc ám trong hành lang, đột nhiên có người khai hỏa. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Hai cái ngắn một chút bắn, cái kia hai tên tay súng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền toàn thân run run, ngực bốc lên từng đóa huyết hoa, trực tiếp bị đánh chết. Phía sau có người, phía sau có người. Còn lại tên sát thủ kia triệt để luống cuống, thất kinh kêu to. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đúng lúc này, sát thủ đội trưởng đột nhiên hô to, ý đồ đầu hàng, có thể đã chậm. Phía trước, người phía sau đồng thời giết tới đây, không chút do dự nổ súng. Phanh phanh phanh. Cộc 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 đát. Cái này hai tên sát thủ bị trước sau vây công, căn bản không chỗ có thể trốn, đảo mắt liền bị trực tiếp đánh chết. Căn bản không ai quan tâm bọn hắn ném không đầu hàng. Đừng nổ súng, người một nhà, là đại lao để cho chúng ta tới. Lưu Dũng mở song thương đằng sau, tại chỗ ngoặt hướng về phía bên kia hô to. Dũng ca. Là ta. Bên kia hỏi một câu, Lưu Dũng đáp một câu, sau đó mới có người từ từ đi tới, là độ cao, mang theo chính mình hai cái tâm phúc tiểu đệ. Lưu Dũng đi đến hành lang, nhìn thấy cửa gian phòng cái kia bốn tên tay súng tiểu chết, khiếp sợ nhìn độ cao một chút. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Lưu Dũng cũng là đã từng đi lính hắn biết rõ, tại bắn nhau bên trong, muốn tinh chuẩn đánh trúng địch nhân đầu, cần mạnh cỡ nào năng lực, nhiều kháng áp tâm thái. Cái đồ chơi này cùng bình thường lúc huấn luyện đánh bia cố định, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Anh em, trước kia đã từng đi lính. Lưu Dũng rời khỏi trong nòng súng đạn, đóng lại bảo hiểm, xuất ra một điếu thuốc, cho độ cao đưa một chi. Làm qua cảnh sát. Độ cao trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đây cũng không phải là cảnh sát bình thường có thể có trình độ. Lưu Dũng rất rõ ràng điểm này. Thương Giang cảnh sát so đất liền tuyệt đại đa số cảnh sát một năm huấn luyện số lượng, còn có cơ hội nổ súng đều nhiều một ít, nhưng đây cũng không phải là phổ thông cảnh sát có thể có bản sự. Độ cao làm qua cảnh sát, nhưng nhất định không phải phổ thông cảnh sát. Dọn dẹp một chút. Lưu Dũng gật gật đầu, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi điện thoại báo cáo. Lão bản, độ cao bên này làm xong, tặng cái sát thủ, toàn bộ giải quyết. Có người bị thương hay không? Trần Giang Hà hỏi. Không có, độ cao rất lợi hại, chúng ta tới thời điểm, một nửa sát thủ đã bị hắn xử lý. Lưu Dũng nói ra, hắn vốn là muốn hỏi một chút Trần Giang Hà, có thể hay không để cho độ cao cũng gia nhập đội hành động. Bất quá, Trần Giang Hà rõ ràng là làm hai cái hệ thống, độ cao không thuộc về bọn hắn hệ thống này, có chuyện gì có thể nói riêng một chút, không cần thiết hiện tại cứ như vậy gấp đàm luận. Có đúng không? Trần Giang Hà một mặt ngoài ý muốn, hắn biết độ cao rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, độ cao đã vậy còn quá lợi hại. Sử dụng vũ khí lạnh cùng sử dụng súng ống, có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không nghĩ tới độ cao sử dụng vũ khí lạnh lợi hại như vậy, địch súng cũng lợi hại như vậy. Các ngươi trước tiên đem hiện trường xử lý một chút, cẩn thận một chút. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Là, lão bản, ta biết. Lưu Dũng gật gật đầu, cúp điện thoại. Đội hành động cùng độ cao hai cái tâm phúc tiểu đệ lập tức thanh lý hiện trường, từng bộ thi thể bị trực tiếp dùng lớn vải tờ lặt tiệp bao khỏa, sau đó đưa đến dưới lầu. Dưới lầu sớm đã có xe đang chờ, từng bộ thi thể bị lôi đi. Sau đó trên đất vết máu cũng bị kéo sạch sẽ. Căn bản không ai báo động, phương giang xã hội là nhạt, viễn siêu bình thường người tưởng tượng. Không ai lại bởi vì không có quan hệ gì với chính mình sự tình đi gây phiền toái. Lại nói, cho dù có người báo động cũng vô dụng. Tại Cửu Long bên này, không có cảnh sát sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nửa giờ đằng sau, hiện trường toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Tân giới, một tòa bí ẩn trong tiểu lâu, lâu nhỏ bên ngoài, đậu đầy xe cộ, từng cái thần sắc lãnh khốc tay súng, ngay tại lầu nhỏ trùng quanh khắp nơi tuần sát. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Ủy, Văn Trưởng bốn người ngồi cùng một chỗ, đều đang đợi điện thoại. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo không chết. Hoàng Kim Cường cùng Bả Vinh cũng không chết. Trần Chí Bằng cũng không chết. Độ cao cũng không chết. Hứa cao bên kia không có tin tức. Hoàng Tích Minh tiến vào bệnh viện, còn tại cứu rút, ta điều, bận rộn một đêm, cũng chỉ có như thế một cái chiến quả. Cam Điệu bốn người tuần tự nhận được điện thoại, trong điện thoại truyền đến cũng không phải cái gì tin tức tốt. Buổi tối hôm nay bọn hắn dòng dã phái đi ra hơn 30 sát thủ, trừ một cái Quốc Hoa sớm xếp vào đến Che Tử bên người chân kem chút đem Che Tử giết chết, những người khác tất cả đều không công mà lui. Không thể nói không công mà lui, bởi vì căn bản không có trở lại. Những sát thủ này toàn bộ đều bị xử lý. Trần Giang Hà bên kia đã sớm chuẩn bị, Đỗ Liên Thuận cùng La Báo những người này cũng không phải đồ đần, bọn gia hỏa này đều đã sớm chuẩn bị, bọn hắn vậy mà không có khả năng rơi dù là một người. Hoàng Tích Minh nếu như không chết, vậy liền thật một cái đều không có xử lý. Cam Điệp bọn hắn nhiều năm như vậy, còn không có gặp được như thế khó giải quyết địch nhân. Trần Giang Hà tiểu tử này, rất khó khăn đối phó. Chương 1075, xương cốt quá cứng lưỡng lự chương 1075, xương cốt quá cứng lưỡng lự điều hắn lắm mẫu, Trần Giang Hà tiểu tử này khó đối phó như vậy. Hắc Quỷ hung hăng uống một ngụm rượu, sắc mặt dị thường khó coi. Buổi tối hôm nay bọn hắn xuất động nhiều nhân mã như vậy, đều không có cái gì chiến quả, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, buổi tối hôm nay, Trần Giang Hà người bên cạnh đều muốn bị dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, Dụ Tiêm Vượng, Hồng Khám, không có những nhân mã này, Trần Giang Hà lập tức liền lại lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Muốn chém đứt một cái cây, trước tiên đem cây này cảnh cây chém đứt, sau đó lại chém đứt cây này bản thân, liền dễ dàng rất nhiều. Thật không nghĩ đến, bọn hắn buổi tối hôm nay không có chém đứt Trần Giang Hà cây to này cảnh cây, ngược lại tổn binh hao tướng, tổn thất phi thường lớn. Hơn 30 tên nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng, cho dù là bọn hắn những này dân liều mạng, đột nhiên tổn thất lớn như vậy, cũng sẽ để lòng người đau. May mắn đây là bọn hắn bốn nhà đi ra người, nếu không, cái này nếu là đơn độc một nhà ra người, tổn thất kia liền lớn, nói không chừng một người tổn thất lớn như vậy, mặt khác ba người lập tức sẽ cùng nhau tiến lên, đem người này chưa ăn không còn. Trần Giang Hà tiểu tử này khó đối phó, bọn hắn nhất định phải liên thủ đối phó tiểu tử này, bằng không mà nói, một khi một người động thủ, tổn thất thật sự là quá lớn. A Hiếu có phải hay không đã sớm biết tiểu tử này khó đối phó, cho nên cố ý để cho chúng ta đối phó hắn? Quốc Hoa sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Buổi tối hôm nay trận chiến này chỉ nói rõ một sự kiện, đó chính là Trần Giang Hà tiểu tử này là thật khó đối phó. Bốn người bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi có thể nhiều năm như vậy, cũng cực ít gặp được khó đối phó như vậy đối thủ. Nghe Côn nói không chừng thật đúng là tiểu tử này giết. Các ngươi nói, là Trần Giang Hà khó đối phó, hay là Nghe Vĩnh Hiếu khó đối phó? Cam Điệp ánh mắt quét qua, gặp trong phòng không có những người khác, đột nhiên hỏi. Chúng ta cùng Trần Giang Hà, nhưng không có thủ. Quốc Hoa trong mắt giữ tợn quang mang lóe lên, cũng nói theo. Bọn hắn cùng Trần Giang Hà không có thâm cừu đại hận, cũng không có quá nhiều xung đột lợi ích. Liền xem như tứ hải tập đoàn đường tuyến kia đối với Nghe gia tới nói rất trọng yếu, nhưng đối bọn hắn đến, không có trọng yếu như vậy. Nếu như có thể ăn hết Nghe gia sinh ý, giảm bớt một người rút thành, cái kia có thể tiết kiệm tới tiền liền đủ nhiều. Không nhất định không phải cùng Trần Giang Hà làm khó dễ. Tiểu tử này khó đối phó, vậy liền không đối phó tốt. Trần Giang Hà buổi tối hôm nay thế nhưng là xử lý chúng ta không ít người. Văn Trường sầm mặt lại, có chút khó chịu. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ cùng Trần Giang Hà không có gì thâm cừu đại hận, hắn cũng không đồng dạng. Trước đó Trần Giang Hà thế nhưng là kém chút giết chết hắn, thù này hắn không thể không báo. Tổn thất một chút nhân thủ tính là gì, chỉ cần có tiền, chút nhân thủ này tùy thời có thể bổ sung trở về. Quốc Hoa bưng chén rượu lên lung lay, có nhiều thâm ý nói ra làm đại sự, muốn phân rõ chủ thứ. Ta nghe nói Hàn Sâm buổi sáng ngày mai máy bay bay Thái Quốc. Quốc Hoa, có chuyện ngươi liền trực tiếp nói, nơi này đều là người một nhà, có cái gì khó mà nói. Hắc Quỷ cười lạnh một tiếng, nghiền ngẫm nói ra. Hiện tại cứ như vậy một tầng giấy cửa sổ, tất cả mọi người chờ lấy để cho người khác điểm phá. Đi, vậy ta liền nói thẳng, Trần Giang Hà chưa hẳn liền so Nghe Vĩnh Hiếu dễ đối phó. Làm xong Trần Giang Hà, Nghe Vĩnh Hiếu giao hay không giao xuất sinh ý còn hai chuyện, cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp đưa Nghe Vĩnh Hiếu về Anh Quốc. Quốc Hoa nhìn chằm chằm Hắc Quỷ nhìn thoáng qua, vượt quá bọn hắn dự liệu trực tiếp, không thúc đối với chúng ta có ân, hắn hiện tại xảy ra chuyện A Hiếu cũng không thể xảy ra chuyện, đem A Hiếu đưa về Anh Quốc, tiếp tục đào tạo sâu việc học, cũng coi là chúng ta đối với Khôn Thúc báo ân. Đây là ý nghĩ của ta, mọi người là có ý gì? Đưa về Anh Quốc đọc sách, Quy Quốc Hoa nói được. Quốc Hoa vừa mới nói xong, Cam Địa liền bắt đầu quan sát biểu tình của những người khác. Gia hỏa này là cái lao hồ ly, rất nhiều chuyện đều là các loại người khác làm quyết định, hắn mới cùng. Hắc Quỷ bưng chén rượu, túi đầu. Chỉ có Văn Trừng không hài lòng lắm, hắn cảm thấy hẳn là trước giải quyết Trần Giang Hà, sau đó lại đối phó Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu liền một cái từ Anh Quốc trở về con một sách, không có Hàn Sâm hộ giá hộ tống, tiểu tử này có thể có bao nhiêu bản sự. Làm xong Trần Giang Hà, lại quay đầu giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu cũng không muộn. Lần trước giao số, hắn liền không hài lòng lắm, không biết Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ tại sao phải đáp ứng cho Nghe Vĩnh Hiếu giao số. Bất quá, Văn Trường mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trần Giang Hà là một khối khó gặm xương cứng, khó đối phó, những người khác ăn một miếng không xuống Trần Giang Hà, đánh chống lui quân cũng hợp tình hợp lý. Mà lại, giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu, sát thực lợi ích càng lớn. Mấu chốt nhất là, đối với Nghe gia trung thành tuyệt đối Hàn Sâm hiện tại đi Thái Quốc, Hàn Sâm vừa đi, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, lần sau coi như chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Cam Điệp, ngươi nói thế nào? Quốc Hoa đợi một hồi, gặp không ai lên tiếng, không nhịn được nhìn về phía Cam Điệp. Ba tên này, tham lam lại nhát gan, không phải người làm đại sự. Tương lai Á Châu độc vương vị trí, hay là cho hắn Cam Điệp đến ngồi? Ta không có ý kiến, mọi người nói thế nào liền thế nào. Cam Điệp hút một hơi xì gà, từ chối cho ý kiến. Hắc Quỷ. Quốc Hoa khinh thường nhìn Cam Điệp một chút, vừa nhìn về phía Hắc Quỷ. Vậy liền làm, đưa A Hiếu về Anh Quốc tiếp tục đào tạo sâu việc học. Hắc Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Cái này còn tạm được, Văn Trưởng, ngươi nói thế nào?" Quốc Hoa hài lòng gật đầu, nhìn về phía Văn Trưởng. Hai vị đại ca đều nói như vậy, tiểu đệ kia ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Văn Trưởng nhún vai, các loại làm xong nghe Vinh Hiếu, lại quay đầu đối phó Trần Giang Hà cũng không mượn. Nếu tất cả mọi người nói như vậy, vậy ta cũng đồng ý. Cam Địa hút một hơi xì gà, lập tức tỏ thái độ: "Tốt, vậy liền định như vậy, Trần Giang Hà bên kia phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút, tạm thời cùng hắn ngưng chiến." Quốc Hoa bưng chén rượu lên, trực tiếp đứng lên, làm một phiếu này, về sau Á Châu phấn băng thị trường chính là chúng ta bốn huynh đệ. Cạn ly. Làm. Quốc Hoa, Cam Địa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng, từng cái bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Buổi tối hôm nay chúng ta động Trần Giang Hà, tất cả mọi người cẩn thận một chút, Trần Giang Hà lúc nào cũng có thể trả thù. Quốc Hoa uống rượu, trầm giọng nói về phần đưa A Hiếu về Anh Quốc, các loại Hàn Sâm đi chúng ta nghĩ biện pháp làm việc. Đi chúng ta luôn luôn gặp mặt, A Hiếu sợ rằng sẽ không yên lòng. Tổ bốn người thương lượng thỏa đáng, nhao nhao rời đi. Văn ca, Trần Giang Hà người làm xong chưa? Các loại Văn Trưởng vừa lên xe, Lý Văn Tài cùng Hạ Phi lập tức hỏi. Giải quyết cái quỷ, Trần Giang Hà bên kia có phòng bị, chúng ta phái đi người trên cơ bản đều bị xử lý, chỉ có một cái Hoàng Tích Minh bây giờ tại bệnh viện cứu rút, không biết có thể hay không chết. Văn Trưởng sắc mặt khó coi nói ra. Lý Văn Tài cùng Hạ Phi biến sắc, khó coi mấy phần. Buổi tối hôm nay lớn như vậy hành động, vậy mà đều không thể giải quyết Trần Giang Hà người, xem ra Trần Giang Hà thực lực bây giờ, sát thực so trước đó tại Bằng Thành lớn rất nhiều. Nếu không, Trần Giang Hà nhân mã tuyệt đối gánh không được Quốc Hoa bốn người bọn họ hành động. Trần Giang Hà tiểu tử này, đã xưa đâu bằng nay. Vậy kế tiếp làm thế nào? Lý Văn Tài hỏi. Quốc Hoa bọn hắn muốn trước giải quyết Nghe Vinh Hiếu, Trần Giang Hà khó đối phó, các loại trước giải quyết Nghe Vinh Hiếu, lại quay đầu nhìn xem là đối phó Trần Giang Hà, hay là thế nào? Văn Trưởng nói ra. Các loại làm xong Nghe Vinh Hiếu, đến lúc đó là lại đối phó Trần Giang Hà, đoạt Tứ Hải tập đoàn, hay là cùng Trần Giang Hà nước giếng không phạm nước sông, đến lúc đó lại nói. Văn ca, hiện tại thừa dịp các ngươi có thể hình thành hợp lực, liền phải thừa thắng xông lên, tuyệt đối không nên cho Trần Giang Hà cơ hội thở dốc, nếu không, kéo càng lâu, Trần Giang Hà thì càng khó đối phó. Lý Văn Tài lo lắng nói ra. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Trần Giang Hà năng lực, hiện tại không thừa dịp Cam Địa Quốc Hoa bọn hắn hình thành hợp lực, thực lực chiếm ưu thế, nhất cử đem Trần Giang Hà giải quyết. Các loại, kéo kéo kéo, đến lúc đó cũng không phải là giải quyết Trần Giang Hà, mà là bị Trần Giang Hà làm xong. Chư tử cương trước đó đối phó Trần Giang Hà, chính là không có đem Trần Giang Hà để vào mắt, cuối cùng các loại Trần Giang Hà làm lớn, đã thế lớn có chế, cuối cùng bị Trần Giang Hà giải quyết. Hiện tại Văn Trưởng bọn hắn làm như vậy, chính là tại dẫm lên vết xe đổ. Trần Giang Hà có các ngươi nói khó như vậy đối phó. Văn Trưởng hơi nhướng mày, vẫn có chút không quá tin tưởng, nơi này chính là Hưng Giang, không phải Bằng Thành, Trần Giang Hà liền xem như một con rồng, manh long quá giang, cũng chưa chắc đấu qua được bọn hắn những địa đầu xà này. Lại càng không cần phải nói, Trần Giang Hà còn không phải một con rồng, mà bọn hắn cũng không phải phổ thông địa đầu xà. Văn ca, chuyện tối hôm nay chẳng lẽ còn không thể để cho các ngươi cảnh giác? Lý Văn Tài vội vàng nói. Hắn chạy đến Hương Giang, đầu nhập vào Văn Trưởng, chính là muốn có người có thể đối phó Trần Giang Hà, là Trương Tử Cương báo thủ, nếu không hắn đã sớm chạy về Lao Gia. Chỉ bằng những năm này tiền kiếm cũng có thể tại gia tộc qua rất dễ chịu, làm gì chạy đến Hương Giang đến lội lần này vũng nước đủ. Hiện tại thật vất vả rốt cục chờ đến cơ hội, sao có thể buông tha? Trần Giang Hà tiểu tử này xác thực lợi hại. Văn Trưởng gật gật đầu, nhưng có một số việc cũng không phải hắn có thể nói tính toán, bất quá giải quyết Trần Giang Hà không nhiều lắm lợi ích. Quốc Hoa, Cam Điệu, Hắc Quỷ bọn hắn không muốn gặm khối xương cứng này, hay là trước tiên cần phải giải quyết Nghe Vinh Hiếu. Các ngươi yên tâm, các loại làm xong Nghe Vinh Hiếu, ta ngay lập tức sẽ thuyết phục bọn hắn đối phó Trần Giang Hà. Lý Văn Tài cùng Hạ Phi liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ, hiện tại cục diện này cũng chỉ có thể là như vậy. Bọn hắn ngay cả Văn Trưởng đều nói phục không được, lại càng không cần phải nói là thuyết phục Quốc Hoa cùng Cam Điệu những người kia. Nghe tiên sinh, Quốc Hoa bốn người bọn họ lại tụ hội. Cùng lúc đó, tại Thiện Thủy Loan biệt thự, cũng có người cho Nghe Vinh Hiếu gọi một cú điện thoại. Nói cái gì? Nghe Vinh Hiếu cũng không cảm thấy bất ngờ, cha của hắn chết về sau, Quốc Hoa tổ bốn người liền thường xuyên tụ hội, có đôi khi sẽ còn đem Hàn Sâm mang lên, nhưng đem Hàn Sâm mang lên thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ không nói chuyện gì đại sự. Không rõ ràng, bọn hắn đàm luận thời điểm bên người đều không có dẫn người, chỉ có bốn người bọn họ, bất quá hôm nay ban đêm, bọn hắn nhằm vào Trần Giang Hà hành động đều thất bại, cái kia Trần Giang Hà, không đơn giản. Trong điện thoại nam nhân nhẹ giọng nói. Chương 1076, Vinh Hiếu Lạc Tử Hàn Sâm cách cảng. Chương 1076, Vinh Hiếu Lạc Tử Hàn Sâm cách cảng không đơn giản. Nghe Vinh Hiếu hơi nheo mắt, ngồi ngay ngắn, Quốc Hoa bọn hắn buổi tối hôm nay tổn thất lớn như vậy, bọn hắn nếu là cảm thấy Trần Giang Hà đoạn xương này không tốt cảm, nói không chừng sẽ quay đầu cắn ta một cái. Trần Giang Hà không tốt cảm, cái kia Quốc Hoa bọn hắn có thể sẽ cảm thấy Nghe Vinh Hiếu tương đối tốt cảm. Nghe tiên sinh, ngươi nói là Quốc Hoa bọn hắn muốn tạo phản. Bên đầu điện thoại kia trong lòng người giật mình. Ba ba đến cùng là ai giết còn khó nói, ta trở về ngày đầu tiên ban đêm liền bị tập kích, người động thủ là ai cũng không tốt nói, bọn hắn muốn tạo phản, không có gì ly kỳ. Nghe Vinh Hiếu thản nhiên nói. Nghe tiên sinh, vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn thật muốn tạo phản, sợ rằng sẽ thừa dịp Hàn Sâm rời đi Hương Giang độc thủ. Điện thoại đối diện nam nhân lo lắng nói ra. Bọn hắn giống như cho là chúng ta Nghe ra là dựa vào Hàn Sâm chống lên tới, ta đã cho bọn hắn cơ hội này bọn hắn nếu là không muốn, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nghe Vinh Hiếu đẩy kính mắt, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, có tin tức gọi điện thoại cho ta. Là, nghe tiên sinh. Bên đầu điện thoại kia nam nhân nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, mới cúp điện thoại. Hàn Sâm, là sáng mai máy bay. Sáng mai, Hàn Sâm liền sẽ bay mạng gốc. Nếu như Quốc Hoa bọn hắn muốn tạo phản, Hàn Sâm vừa đi, bọn hắn hẳn là liền sẽ rục dịch. Bọn hắn nếu có thể sớm một chút hợp tác, cùng một chỗ độc thủ, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại, chỉ sợ đã không có gì cơ hội. Nghe Vinh Hiếu cúp điện thoại, nhìn một chút đồng hồ, thời gian bây giờ đã không còn sớm, nhưng cũng không phải quá muộn. Hắn lật ra một cái mã số, trực tiếp đánh qua. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, mới được kết nối. Người tốt. Một đạo giọng nữ từ trong điện thoại vang lên. Anna tiểu thư, ngươi tốt, ta là Nghe Vinh Hiếu. Nghe Vinh Hiếu vừa mới nói xong, trong điện thoại giọng nữ lập tức dừng lại. Nghe tiên sinh, ngươi có chuyện gì? Một lát sau, Anna thanh âm mới một lần nữa vang lên. Ta nghe nói, Hồng tiên sinh có một số tiền lớn muốn ra biển, London trung tâm tài chính bên kia ta có một ít quan hệ có thể giúp một tay, phiền phức An tiểu thư hỗ trợ dẫn tiến một chút, ta rất hy vọng có thể nhận thức một chút Hồng tiên sinh. Nghe Vinh Hiếu ôn hòa cười nói. Rạng sáng 4 giờ nữa, Cửu Long Y Y viện. Đúng. Bên ngoài phòng giải phẫu, ngay tại giải phẫu bên trong ánh đèn rốt cục dập tắt, một tên bác sĩ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt từ trong phòng giải phẫu đi ra, từ giải phẫu bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm làm hơn 7 giờ. Bác sĩ, thế nào? Trần Giang Hà đợi tại giải phẫu ngoài phòng mặt, nhìn thấy bác sĩ đi ra, thuốc lá một đập, lập tức đi tới. Giải phẫu coi như thuận lợi, bất quá bệnh nhân một cái thận bị đâm phá, chỉ có thể bỏ đi, mặt khác, ruột non cũng bị cắt đứt ước chừng hơn 1 mét, tình huống hiện tại vẫn tương đối nguy hiểm. Bác sĩ nói đến đây, dừng một chút, hay là tiếp tục nói, nhưng bệnh nhân mệnh hẳn là bảo vệ. Cuối cùng cái này nửa câu, đồng dạng tại bệnh nhân không có thể thoát khỏi nguy hiểm trước đó, bác sĩ bình thường là sẽ không nói. Nhưng những người này, từng cái hung thần ác sát, đang nghĩ đến bên trong trên người bệnh nhân hình xăm, bọn hắn là làm cái gì không cần nói cũng biết, bác sĩ này khẳng định không thể chỉ nói tin tức xấu. Tin tức tốt cũng phải nói. Mệnh năng bảo trụ là được, phiền thoái bác sĩ. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, nhìn hướng phi một chút, hướng phi xuất ra một sấp tiền, nhét vào bác sĩ áo dài túi. Tạ ơn. Bác sĩ căn bản không dám cự tuyệt, gặp những người này hài lòng, vội vàng rời đi. Trần Giang Hà nhìn xem giả tử bị từ trong phòng bệnh đẩy ra, trực tiếp cho Kim Tử gọi một cú điện thoại. Giải phẫu kết thúc, bệnh bảo vệ, bất quá một cái thận bị lấy xuống. Trần Giang Hà nói ra, mệnh năng bảo trụ là được rồi, hy vọng hắn có thể ngã một lần khôn hơn một chút, tạ ơn đại lão. Kim Tử trong lòng buông lỏng, cười khổ một tiếng nói ra. Loan tử, nhọn đông một vùng, ai cũng biết giả tử thích gì nữ nhân, hắn liền nữa thích loại kia bộ ngực lớn, niên kỷ hơi lớn một điểm nữ nhân. Biết hắn thích gì dạng nữ nhân, muốn đem một nữ nhân an bài ở bên cạnh hắn quá dễ dàng. Giả tử lần này cũng bởi vì chính mình điểm ấy yêu thích, ném đi chính mình một cái thận. Kim Tử chỉ hy vọng hắn có thể mọc chút giáo huấn. Người không sao, gần nhất cẩn thận một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Giang Hà nói ra. Đại lão, vất vả ngươi trông coi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Kim Tử cảm kích nói ra. Ngày mai lại nói. Trần Giang Hà cúp điện thoại, hắn bên này vừa cúp điện thoại, lại có một chiếc điện thoại đánh vào. Lão bản, người bên kia thế nào? Điện thoại là Hứa Cao đánh tới. Hứa Cao rất thông minh, so những người khác càng thông minh. Buổi tối hôm nay hắn căn bản không có lộ diện, giấu đi. Dù là lấy Quốc Hoa mạng lưới tình báo của bọn hắn, cũng chưa chắc có thể đem Hứa Cao lật ra đến. Trần Giang Hà biết Hứa Cao bản sự, bởi vậy một mực cũng không có gọi điện thoại hỏi Hứa Cao tình huống. Xử lý sạch sẽ, tới 4 người, ta an bài tay lái bọn hắn đụng chết. Hứa Cao nói đơn giản một chút hắn tình huống bên kia. Hứa Cao xác thực rất thông minh, hắn biết xảy ra chuyện đằng sau, lập tức đem tá đôn dưới tay mình cổ hoặc tử tất cả đều động viên đứng lên, mà lại khiến cái này cổ hoặc tử hướng hắn thường xuyên hoạt động mấy nhà quán ăn đêm phụ cận tụ tập. Sau đó hắn mạo hiểm ở trong đó một nhà quán ăn đêm ngắn ngủi lộ một chút mặt, đằng sau lập tức lặng lẽ rời đi. Liên thủ dưới đáy tâm phúc cũng không biết Hứa Cao đi địa phương nào. Hứa Cao chỉ dùng điện thoại cùng ngoại giới bảo trì liên lạc. Sau nửa giờ, có cổ hoặc tử tại đường phố kia phụ cận phát hiện một cố khả nghi xe cộ. Hứa Cao đã thông báo những cái kia cổ hoặc tử trọng điểm chú ý màu đậm pha lê xe, nhất là xe tải. Bất quá chiếc xe kia là một cỗ xe con màu đen. Có cổ hoặc tử nhìn thấy trên chiếc xe kia người xuống tới thời điểm chỗ ngồi phía sau người mang theo thương. Trên chiếc xe kia người đằng sau tiến vào quán ăn đêm, hiển nhiên là đi tìm Hứa Cao muốn chuẩn xác xác định Hứa Cao vị trí. Hứa Cao lập tức để cho thủ hạ người mở ra xe của hắn từ đường phố kia rời đi. Không ra Hứa Cao sở liệu, chiếc xe này lập tức đi theo. Đằng sau ở trên nửa đường, Hứa Cao để xe của hắn mở ra chỉ định vị trí, ở nơi đó chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, một cỗ tiểu ba xa trực tiếp đem chiếc kia xe con màu đen đập xuống cầu vượt. Hứa Cao người toàn bộ hành trình đều không có lộ diện, xảy ra chuyện đằng sau trực tiếp gọi điện thoại báo động, ngay cả thi thể đều không phải là người của hắn xử lý, về phần cảnh sát sẽ ở trong xe phát hiện súng ống, đó chính là bọn họ chuyện. Cổ hoặc tử hiển nhiên không phải là những sát thủ này, tay súng đối thủ, nhưng những này cổ hoặc tử có thể xung làm Hứa Cao ánh mắt của bọn hắn. Làm không sai, bất quá sự tình vẫn chưa xong, chớ khinh thường, gần nhất vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Giang Hà tán thưởng gật gật đầu. Dưới tay hắn những ngày đầu mục, khác biệt xử lý phương pháp liền đại biểu bọn hắn tính cách khác nhau. Hứa Cao đúng là rất thông minh. Gan lớn, cẩn thận, Trần Giang Hà không có nhìn lầm người. Lão bản, ngài cũng muốn coi chừng, bọn này ma túy đều là phát rồi chuyện gì đều làm được. Hứa Cao nói ra. Bọn hắn những ngày đầu mục, đánh không thắng, tạm thời tránh một chút cũng không thành vấn đề, nhưng Trần Giang Hà không có khả năng một mực trốn tránh, chữa số cảng hạng mục đã bắt đầu, lớn như vậy công trình, hắn nhất định phải lộ diện. Mà lại bọn hắn những tiểu nhân vật này, trốn đi tương đối cũng dễ dàng một chút. Khả Trần Giang Hà không phải tiểu nhân vật, hắn chính là muốn tránh đứng lên, cũng không dễ dàng như vậy. Cục diện bây giờ, Trần Giang Hà nhất định phải khiêng. Bọn hắn có thể tránh, bọn hắn có thể lui, Trần Giang Hà không có khả năng tránh, cũng không thể lui. Cúp điện thoại, Trần Giang Hà an bài hai tên tổ hành động người, còn có một bộ phận giả tử thủ hạ, lưu tại bệnh viện bảo hộ giả tử. Giả tử tại Trần Giang Hà trong đoàn đội, không phải một cái đặc biệt trọng yếu nhân vật, nên ra bên kia lại hung tàn, cũng không có khả năng phái người đi thẳng đến bệnh viện đem giả tử súng giết. Nói như vậy, sự tình liền gây quá khó nhìn. Chỉ cần lưu lại một số người, đừng để giả tử bị người lặng lẽ xử lý là được rồi. Nghe ra bên kia phái người tới, lặng lẽ xử lý giả tử vẫn là có khả năng, muốn phòng bị cũng là điểm này, nghe ra lại điên cuồng, cũng không có khả năng an bài mấy tên tay súng, cầm AK, đến bệnh viện đến đem giả tử quắt chết. Làm như vậy, phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như là Trần Giang Hà tiến vào bệnh viện, nghe ra nói không chừng được ăn cả ngã về không, có thể sẽ làm như vậy. Vì giả tử, rất không có khả năng. Trần Giang Hà an bài xong bệnh viện sự tình, mới mang người trở về nhà trọ. Nhà trọ bên này, một cái đội hành động tiểu tổ thủ tại chỗ này, phòng ngừa nhà trọ nhận tập kích. Đã nhanh rạng sáng 5 giờ mọi người an bài một chút gác đêm luân phiên, những người khác sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thế cục hung hiểm, vất vả mọi người. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra: "Lão bản, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến an bài gác đêm." Lưu Viễn Sơn nói ra. "Vất vả." Trần Giang Hà gật gật đầu, đi vào gian phòng. Lưu Viễn Sơn lập tức bắt đầu an bài. Hắn đem người chia làm tổ 3, 3 ca, dạng này có thể tại bảo đảm an toàn đồng thời, tận lực để mọi người nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Một đêm này mặc dù dài dằng dặc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi qua đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền thật sớm cơi chuyến bay, bay hướng Mạng Cốc. Thủ hạ của hắn, một bộ phận đi theo hắn, một bộ phận khác đã sớm một ngày bay đến Thái Quốc. Hàn Sâm hiện tại không chỉ có muốn đề phòng Nghe Vinh Hiếu, cũng muốn đề phòng Quốc Hoa bọn hắn cái này tổ bốn người. Bất quá cũng may, từ trước mắt nhìn, Nghe Vinh Hiếu cũng không có hoài nghi Hàn Sâm, hắn cũng không biết Nghe không chết, cùng Mã Lệ có quan hệ. Thậm chí Hàn Sâm chính mình cũng không quá tin tưởng, Khôn Thúc là bị Mã Lệ giết chết. Hai cái này, hoàn toàn chính là hai cái không liên hệ người. Hàn Sâm hoài nghi đây chính là Trần Giang Hà làm kế ly gián, là Trần Giang Hà cố ý vu oan hãm hại Mã Lệ. Mã Lệ cũng có khả năng chính là bị Trần Giang Hà hại chết. Trên lý trí, Hàn Sâm hoài nghi Mã Lệ xác thực cùng Nghe Khôn Chết có quan hệ, có thể trên tình cảm, hắn đang không ngừng phủ định, cho là Mã Lệ cùng Nghe Khôn Chết không có quan hệ. Có đôi khi lý trí cùng tình cảm lại sinh ra phi thường kịch liệt xung đột. Chương 1077, Hắc Cảnh Tự Vệ Băng Nhạc xuất hiện. Chương 1077, Hắc Cảnh Tự Vệ Băng Nhạc xuất hiện. Hàn Sâm lý trí cùng tình cảm xung đột nghiêm trọng, cũng không thể không nghiêm trọng. Dù sao, một khi ngồi vững Mã Lệ thuê hung sát Nghe Khôn, cái kia Nghe Vinh Hiếu nhất định sẽ giết hắn. Sáng sớm, Hàn Sâm liền cưỡi máy bay, bay hướng Mạng Cốc. Nhưng Hương Giang bên này, Hàn Sâm đã sắp xếp người, bắt đầu điều tra tìm kiếm cùng Mã Lệ ước hẹn nam nhân. Nếu như nam nhân này chính là giết Nghe Khôn hung thủ, vậy hắn nhất định phải tại Nghe Vinh Hiếu trước đó tìm tới nam nhân này. Chỉ cần có thể đem nam nhân này diệt khẩu, có lẽ Nghe Khôn bị giết trần tướng, liền vĩnh viễn sẽ không bị Nghe Vinh Hiếu biết. Hàn Sâm kế hoạch rất tốt, chính hắn từ Hương Giang cái này trong vòng xoáy bước ra, lặng lẽ bố cục. Đến lúc đó, căn cứ thế cục biến hóa, lại làm ra phản ứng. Nhưng người trên thế giới này, không ai lại ngồi chờ chết. Buổi sáng, Trần Giang Hà còn tại nghỉ ngơi, có điện thoại trực tiếp đánh vào. Điện thoại vang lên hồi lâu mới được kết nối. Trần Giang Hà luốt luốt mi tâm, nhắm mắt lại sờ đến điện thoại. Lâm Tư Tư nằm nhòi trên người hắn, sáng rỡ đôi mắt mở ra nhìn hắn một cái, sau đó trở mình ngủ thật say. Đây cũng chính là tuổi trẻ, thân thể tốt, lớn tuổi một chút, làm như vậy chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chuyện gì? Trần Giang Hà không có mở to mắt, trực tiếp mở miệng. Trần Sinh, Hàn Sâm ngồi buổi sáng hôm nay máy bay bay Mạng Cốc, đã đi có mấy cái giờ. Điện thoại là Hoàng Chí Thành đánh tới, hắn đi ngược lại là thật mau. Trần Giang Hà mở to mắt, cười lạnh một tiếng, xem ra Nghe Vinh Hiếu hiện tại còn không biết là ai giết Nghe Khôn, hắn hiện tại để Hàn Sâm đi, chẳng lẽ không sợ bị Quốc Hoa bọn hắn bị cắn ngược lại một cái. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, hắn suy tư một hồi, không có đánh giá thấp Nghe Vinh Hiếu, Nghe Vinh Hiếu người này, không phải có thể đánh giá thấp. Hắn rất có năng lực, cũng rất có tự tin, duy nhất nhược điểm chính là tuổi trẻ. Lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng có tuổi trẻ không lý trí thời điểm. Trần Giang Hà cũng tuổi trẻ, nhưng Trần Giang Hà đã từng ngồi tù, hắn nếm qua khổ, nhận qua tội, bị qua xã hội này mang tới mưa to gió lớn, bị thế giới này đánh đập qua. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng trải qua sự tình. Mà Nghe Vinh Hiếu không có, Nghe Vinh Hiếu so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng một mực sống ở trong nhà ấm có thể sinh trưởng ra tiểu diễm hoa, nhưng chưa hẳn có thể tiếp nhận cuồng phong cùng mưa rào. Trước kia mặc kệ có chuyện gì, đều có Nghe Khôn ở phía trước đỉnh lấy, bây giờ không có. Hiện tại hết thảy đều muốn dựa vào Nghe Vinh Hiếu chính mình, hắn lợi hại hơn nữa, cũng cần thời gian cùng kinh lịch đến trưởng thành. Nếu như một cái nhân vật lợi hại, 20 tuổi cùng 30 tuổi một dạng lợi hại, không có bất kỳ cái gì trưởng thành, vậy hắn thật lợi hại sao? Trưởng thành là cần thời gian cùng kinh lịch. Người lợi hại hơn nữa vật cũng giống như vậy. Hắn nhìn chúng Hàn Sâm thế lực. Trần Giang Hà suy tính một hồi, nói một mình. Nghe Vinh Hiếu lúc này đồng ý Hàn Sâm đi Thái Quốc, nhất định là có nguyên nhân Hàn Sâm còn muốn chạy. Nghe Vinh Hiếu dựa vào cái gì thả người? Giữ lại Hàn Sâm ở bên người, có thể uy hiếp Quốc Hoa tứ nhân tổ. Thả Hàn Sâm đi nguyên nhân duy nhất, hẳn là Nghe Vinh Hiếu muốn đem tay vươn vào Hàn Sâm thế lực bên trong. Gia hỏa này muốn triệt để khống chế Hàn Sâm thế lực. Tiểu tử này thật sự là dạ tâm mừng mừng. Trần Giang Hà nói một mình, đống nhiên cười cười. Nghe Vinh Hiếu cách làm này chính là không có ý định lưu lại Nghe Khôn thủ hạ lao nhân. Cái này thật đúng là đua nào chiều thần ấy. Nếu như Hàn Sâm những lao nhân này đều bị thanh lý, như vậy Nghe Vĩnh Hiếu quyền thế lại so với trước đó Nghe Khôn càng lớn, Nghe trong nhà bộ không còn có người có thể ngăn được hắn tất cả suy nghĩ, hắn đều có thể một lời mà định ra.
Trần Sinh, ngươi nói cái gì?
Hoàng Chí Thanh hỏi.
Không có gì, nhìn chằm chằm điểm Nghe ra bên kia, Hàn Sâm vừa đi, Nghe ra bên kia có thể sẽ sinh biến.
Trần Giang Hà nói ra.
Đêm qua đánh một trận xong, Quốc Hoa tứ nhân tổ liền sẽ phát hiện, Trần Giang Hà không phải một khối đồ hèn nhát, hắn rất cứng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị xoắn nát nuốt vào. Hiện tại Hàn Sâm lại rời đi Hương Giang, này sẽ cho Quốc Hoa bốn người tạo thành một loại ảo giác, đó chính là Trần Giang Hà khó đối phó, mà Nghe Vĩnh Hiếu chỉ còn sót một người cô đơn. Một cái từ Anh Quốc trở về ngoan ngoãn tử cao tài sinh, chẳng lẽ lại so với Trần Giang Hà khó đối phó hơn? Cho nên Hàn Sâm vừa đi, Quốc Hoa bốn người có thể sẽ đối với Nghe Vĩnh Hiếu ra tay. Bên kia ta lại nhìn chằm chằm, có tin tức lại liên lạc.
Hoàng Chí Thành gật gật đầu, hắn ước gì Quốc Hoa bốn người tạo phản, Nghe trong nhà bộ sinh loạn.
Nghe trong nhà bộ loạn đứng lên, liền khoảng cách Nghe ra bị giải quyết càng gần một bước. Thế cục là càng ngày càng vi diệu.
Trần Giang Hà cúp điện thoại, nhắm mắt lại. Hắn lại muốn ngủ một hồi, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Dứt khoát đứng dậy xuống giường, sau khi rửa mặt, ra khỏi phòng, đi vào phòng làm việc.
Lão bản,
Hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn đều canh giữ ở nơi đó, bọn hắn đều dậy rất sớm, đêm qua chỉ ngủ 4-5 tiếng.
Ăn cơm trưa.
Trần Giang Hà đi vào phòng làm việc, cho mình rót một chén trà đậm, nâng cao tinh thần, tỉnh não.
Ra đi dưới lầu phòng ăn, lão bản ăn cái gì?
Hướng Phi đứng lên.
Nhà cao ốc này làm cái gì buôn bán đều có, dưới lầu còn có một nhà kiểu quán trà, bọn hắn thường xuyên ở nơi đó ăn cơm.
Cháo, xíu mại.
Sơn ca đâu?
Hướng Phi vừa nhìn về phía Lưu Viễn Sơn.
Bún xào đi.
Đi.
Hướng Phi đẩy cửa đi ra ngoài, mang lên hai người, trực tiếp đi thang máy xuống lầu, lúc đầu gọi điện thoại, phòng ăn lầu dưới liền sẽ đem cơm đưa ra.
Bất quá Hướng Phi ưa thích chính mình nhìn chằm chằm, lo lắng sẽ bị người làm tay chân.
Nhưng lúc này đây, Hướng Phi xuống dưới không bao lâu, đông nhiên vội vàng lên lầu.
Lão bản, vừa rồi người phía dưới đưa tới một vật, là có người đưa đến quyền quán bên kia cổ hoặc tử lại đưa tới.
Hướng Phi vội vàng đi vào phòng làm việc, trong tay cầm một cái giấy hồng bị túi, túi giấy bên trên dùng màu đen bút chỉ bấm viết vài cái chữ to.
Trần Giang Hà thu.
Túi giấy tương đối rảnh rỗi, bên trong giống như là chứa một đồ vật nhỏ.
Mở ra nhìn xem.
Trần Giang Hà uống một ngụm trà, cũng có chút nghi hoặc.
Hướng Phi gật gật đầu, dùng dao dọc giấy đem giấy hồng bì túi mở ra, bên trong lại là một quyển băng nhạc.
Băng nhạc không lớn, so bình thường loại kia băng nhạc nhỏ hơn.
Băng nhạc.
Trần Giang Hà đem băng nhạc lấy ra, khẽ chau mày, sau đó trong lòng hơi động, giống như là nghĩ tới điều gì, đi tìm một máy nhỏ máy ghi âm.
Là, lão bản.
Hướng Phi gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài phân phó một tiếng, lập tức có người xuống lầu, đi gần nhất đồ điện cửa hàng, mua một máy rất nhỏ dạng đơn giản máy ghi âm trở về.
Trần Giang Hà đem băng nhạc bỏ vào, ấn xuống một cái phát ra khóa.
Vương Bát Đản, đừng để ta gặp lại ngươi.
Chứ ta, không ai sẽ thay ngươi đi giết Nghe Khôn.
Mã Lệ tỷ, người trước kia nói chuyện, ngươi là nữ nhân, rất đơn giản, vì nam nhân của ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý làm.
Vương Bát Đản,
ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ.
10 phút đồng hồ cũng có thể.
Làm xong việc, nếu như ngươi không đi giết Nghe Khôn, ta ngươi nhất định phải chết.
Băng nhạc bên trong rõ ràng là một người nam nhân cùng một nữ nhân đối thoại, chỉ bất quá thanh âm của nam nhân tựa hồ dùng cái gì đồ vật mơ hồ, thanh âm đã biến điệu, vặn vẹo lợi hại,
mà nữ nhân thanh âm cũng rất rõ ràng.
Nữ nhân này thanh âm vô cùng có khả năng chính là Mã Lệ thanh âm.
Cái kia giết Nghe Vĩnh Hiếu nam nhân tại tự vệ.
Trần Giang Hà trong nháy mắt hiểu được, hiện tại muốn giết nhất nam nhân này diệt khẩu chính là Hàn Sâm.
Nghe Vĩnh Hiếu đều không nhất định sẽ như vậy để ý nam nhân này, nhưng Hàn Sâm nhất định để ý, Hàn Sâm nhất định muốn giết hắn diệt khẩu.
Nam nhân này chỉ là giết Nghe Khôn một tay đao, cũng không phải là giết Nghe Khôn chân chính hung thủ. Nghe Vĩnh Hiếu muốn giết nhất là cầm đao, dùng cây đao này người.
Mà Hàn Sâm không giống với, Hàn Sâm nhất định muốn hủy cây đao này, trực tiếp diệt khẩu, để Nghe Vĩnh Hiếu vĩnh viễn cũng vô pháp trà già chân tướng.
Nam nhân này hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, hắn đem băng ghi âm đưa tới, chính là muốn mượn Trần Giang Hà tay giải quyết Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chết, giết Nghe Khôn sự tình mới có thể kết thúc.
Lão bản, cái này băng ghi âm.
Hứa Phi nghi ngờ nhìn về phía Trần Giang Hà.
Giết Nghe Khôn nam nhân kia gửi trong này nói chuyện một cái là Mã Lệ, một cái chính là nam nhân kia, hắn muốn mượn đao giết người, diệt trừ Hàn Sâm.
Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ, nói một mình, cái này băng ghi âm, hắn không nên chỉ cấp ta một cái, Nghe Vĩnh Hiếu nơi đó nhất định cũng có băng ghi âm, hắn khẳng định cũng sẽ đem băng ghi âm đưa cho Nghe Vĩnh Hiếu.
Nghe Vĩnh Hiếu muốn giết Hàn Sâm.
Nghe trong nhà chiến, lập tức liền muốn bắt đầu.
Trần Giang Hà cấp tốc bắt đầu suy nghĩ, tại trận này Nghe gia lập tức liền muốn bắt đầu trong nội chiến, hắn có thể làm những gì?
Hắn không có khả năng ngồi đợi Nghe gia bên kia phân ra thắng bại, làm xong Nghe trong nhà loạn, sau đó lại tới đối phó hắn.
Nghe trong nhà loạn đối với Trần Giang Hà mà nói, cũng là cơ hội tốt nhất.
Trần Giang Hà cấp tốc suy tư một chút, hắn đốt một điếu thuốc, đứng người lên, trong phòng làm việc đi tới lui vài vòng, sau đó cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
"Đinh tiểu thư, ta là Trần Giang Hà."
"Trần tiên sinh, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn người ta?"
Đinh Giao cười duyên một tiếng, cười nói tự nhiên nói.
Nũng nịu trong thanh âm, tất cả đều là dụ hoặc.
"Ta vừa rồi nhận được một quyển băng ghi âm, ngươi nghe một chút, có phải hay không Mã Lệ thanh âm?"
Trần Giang Hà không tâm tình cùng Đinh Giao tán tỉnh nói nhảm, trực tiếp đem máy ghi âm mở ra, lần nữa phát hình quyển kia băng ghi âm.
"Là Mã Lệ thanh âm."
Đinh Giao thanh âm cũng trước nay chưa có ngưng trọng lên, Mã Lệ ra ngoài làm việc, lại còn bị người thu âm lại, hiện tại không chỉ có nàng chết, lưu lại băng ghi âm, cũng thành chí mạng chứng cứ. ai cho ngươi băng ghi âm? Có người tìm thủ hạ ta Cổ Hoặc Tử, Cổ Hoặc Tử đem băng ghi âm đưa tới, ta có thể tra một chút, nhưng đưa băng ghi âm người chỉ sợ sẽ không lưu lại đầu mối gì. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra, người động thủ là một cái đen cảnh, hắn có thể xử lý Nghe Khôn, còn có thể uy hiếp Mã Lệ, nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Người như vậy, nếu đem băng ghi âm đưa tới, liền không khả năng lưu lại đầu mối gì, để cho người ta truy xét đến trên đầu của hắn. Hiện tại ta nhận được băng ghi âm, Nghe Vĩnh Hiếu bên kia hẳn là cũng lại thu đến băng ghi âm, Nghe Vĩnh Hiếu thu đến băng ghi âm, nhất định sẽ giết Hàn Sâm. Trần Giang Hà nói ra, nhưng Hàn Sâm hiện tại không thể chết. Chương 1078, đi tới Thái Lan ẩn tàng hậu chiêu. Chương 1078, đi tới Thái Lan ẩn tàng hậu chiêu, ngươi muốn làm gì? Đinh Giao cũng triệt để nghiêm túc lên, Trần Tiên Sinh, chúng ta trước đó hợp tác qua, chuyện này chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Sau lưng ngươi hẳn là còn có người đi. Trần Giang Hà đột nhiên hỏi, Trần Tiên Sinh, cái này cùng chúng ta có thể hay không hợp tác, không có quan hệ. Đinh Giao hoàn toàn không có lộ ra đồng minh mình ý tứ. Nghe ra tại Thái Quốc có thể hay không điều động nhân thủ đối phó Hàn Sâm. Trần Giang Hà từ chối cho ý kiến, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Có thể, nghe ra tại Đông Nam Á bằng hữu rất nhiều, muốn tìm người đối phó Hàn Sâm rất dễ dàng. Đinh Giao không chút do dự, nói thẳng. Những năm này, Đông Nam Á đường dây này chủ yếu là Hàn Sâm đang chạy. Hàn Sâm tại Thái Quốc có bằng hữu, nhưng hắn là đánh lấy Nghe Gia danh hào ở chỗ này làm việc, Thái Quốc bên này, mọi người nhìn chính là Nghe Gia mặt mũi. Hàn Sâm bất quá là một cái thay Nghe Gia làm việc mã tử mà thôi. Nghe Gia muốn động Hàn Sâm có lẽ có thể tìm tới một số người hỗ trợ, nhưng Thái Quốc bên này, nhất định có nhiều người hơn sẽ thay Nghe Gia làm việc. Thậm chí Nghe Gia nếu như cần, Khôn Sa phái một chi đội ngũ đi Thái Quốc làm việc, cũng rất dễ dàng. Hàn gia đều có thể từ Thái Quốc điều người làm việc, lại càng không cần phải nói là Nghe nhà. Các ngươi tại Thái Quốc có hay không bằng hữu? Trần Giang Hà hơi nhướng mày, cái này có chút khó khăn. Nghe ra tại Thái Quốc y nguyên có rất lớn thế lực, nhưng Trần Giang Hà tại Thái Quốc lại không quan hệ thế nào, mạng lưới quan hệ của hắn còn không có bức xạ đến Đông Nam Á bên kia. Có bằng hữu, có thể cung cấp một chút trợ giúp, nhưng nếu như nói là cùng Nghe ra đối nghịch, bọn hắn chưa chắc sẽ làm. Đinh Giao Liễu Mi hơi nhíu, ăn ngay nói thật. Nghe ra kinh doanh nhiều năm như vậy, vậy mạng lưới quan hệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị dung chuyển. Có tiền cũng không được. Có tiền cũng không được, bọn hắn có thể sẽ thu tiền, không làm việc, người bên kia cũng giảng quy củ, nhưng không nhất định là chúng ta bên này quy củ. Đinh Giao nói ra. Nói trắng ra là, Đông Nam Á bên kia quá xa, bọn hắn ở bên kia không có lực uy hiếp. Coi như người khác thu tiền, không làm việc, bọn hắn cũng không có cách nào. Nện tiền đi qua, khả năng cũng chính là không công dùng tiền. Nếu như không để cho bọn hắn làm việc, chỉ để bọn họ cung cấp vũ khí, có được hay không? Trần Giang Hà chau mày, suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Đó không thành vấn đề, bên kia chính là không bao giờ thiếu thương. Đinh Giao nói ra. Người bây giờ liền liên hệ, chuẩn bị một nhóm thương, đưa đến Mạn Cốc cơ tràng, ta sẽ an bài một số người đi qua giúp Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chết, Nghe Vĩnh Hiếu sẽ rất nhanh bãi bình quốc hoa bốn người, đến lúc đó đối với các ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt. Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, làm ra quyết định. Không có vấn đề, để cho ngươi người mang một chút tiền đi qua, tốt nhất là đô la, tiền mặt giao dịch. Đinh Giao nói xong, cùng Trần Giang Hà thương lượng một chút chi tiết, sau đó cúp điện thoại. Bên này, nàng một chàng cắt điện nói, một chút cân nhắc, lập tức lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại này là gọi cho Ôn Di Quân Thái Quốc bên kia bằng hữu, trên thực tế là Ôn Di Quân bằng hữu, trước đó giải quyết Lâm Giang tại Hawaii người nhà, cũng đều là Ôn Di Quân an sắp xếp. Cũng không phải là Đinh Giao an bài. Xảy ra chuyện Mã Lệ tìm giết Nghe Khôn người thu âm lại, hắn hiện tại đã đem băng ghi âm đưa ra tới, một phần cho Trần Giang Hà, một phần khác khả năng cho Nghe Vĩnh Hiếu, Nghe Vĩnh Hiếu lúc nào cũng có thể giết Hàn Sâm. Điện thoại vừa tiếp thông, Đinh Giao liền ngự khí thật nhanh nói ra. Đinh Giao cấp tốc đem sự tình nói một lần. Hàn Sâm chết thì chết, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Ôn Di Quân đứng dậy, đóng lại cửa ban công. Tạ Tiểu Cương nhìn thấy Ôn Di Quân đóng cửa, hơi nhíu mắt. Trần Giang Hà nói, Hàn Sâm vừa chết, Nghe Vĩnh Hiếu chẳng mấy chốc sẽ giải quyết quốc hoa tứ nhân tổ, triệt để khống chế Nghe gia sinh ý, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó Nghe Vĩnh Hiếu. Đinh Giao trầm giọng nói ra. Ôn Di Quân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ý tứ này là Trần Giang Hà cảm thấy Nghe Vĩnh Hiếu khó giải quyết nhất. Quốc Hoa, Cam Điệu, Hắc Quỷ, Văn Trưởng, Hàn Sâm, Nghe Vĩnh Hiếu, trong những người này, ngược lại là cái kia nhất hào hoa phong nhã, thoạt nhìn không có uy hiếp Nghe Vĩnh Hiếu lợi hại nhất. Cho nên Trần Giang Hà không thể để cho Hàn Sâm chết, Hàn Sâm vừa chết, không phải Nghe Vĩnh Hiếu không có hộ thân phủ, mà là Quốc Hoa năm người rốt cuộc không có cơ hội giải quyết Nghe Vĩnh Hiếu. Trần Giang Hà năng lực là rõ như ban ngày. Ôn Di Quân từ rất sớm đã bắt đầu quan sát Trần Giang Hà. Trần Giang Hà có thể từ một cái hết hạn tù phóng thích nhân viên, một đường từ bằng thành giết ra đến, cùng Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn đáp lên quan hệ, giết dân Hương Giang, tại Hương Giang đứng vững gót chân, trở thành Hương Giang trong xã đoàn, không cách nào coi nhẹ nhân vật. Trần Giang Hà đã chứng minh năng lực của mình. Ôn Di Quân cùng Đinh Giao rất rõ ràng, Trần Giang Hà phán đoán rất có thể không có sai. Nghe Vĩnh Hiếu ngồi lên vị trí kia, vậy hắn hiện tại chính là Nghe gia khó đối phó nhất một cái kia. Trần Giang Hà muốn làm gì? Ôn Di Quân suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Hắn lại phái một nhóm người đi Mạn Cốc, để cho chúng ta chuẩn bị thương, cung cấp tình báo duy trì, hắn lại cứu Hàn Sâm. Đinh Giao trầm giọng nói ra, Hàn Sâm đi Thái Quốc đằng sau đã đổi phương thức liên lạc, chỉ có Nghe Vĩnh Hiếu có thể cùng hắn một tuyến liên lạc, ngươi xem một chút có thể hay không làm đến Hàn Sâm tại Thái Quốc phương thức liên lạc. Nếu như có thể gọi điện thoại liên lạc đến Hàn Sâm, Trần Giang Hà khẳng định sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Nhưng Hàn Sâm muốn đi Thái Quốc cầm hàng vì phòng ngừa bị định vị truy tung, hắn lên máy bay trước đó liền đem điện thoại lưu tại sân bay trong ngăn tủ. đến Thái Quốc đằng sau cũng sẽ cầm tới mới điện thoại. Đến lúc đó hắn sẽ chủ động liên lạc nghe Vĩnh Hiếu, dạng này thông tin mới có thể một lần nữa thành lập. Hiện tại Hương Giang bên này, ai cũng không có cách nào cùng hắn liên lạc với. Từ Hương Giang bay Thái Quốc cần chừng 3 giờ, về mặt thời gian nhìn, Hàn Sâm hẳn là vừa tới Mạn Cốc, hoặc là còn chưa tới Mạn Cốc. Nếu như Trần Giang Hà phán đoán là chính xác cái kia Hàn Sâm hiện tại xác thực không thể chết, Hàn Sâm chết, nghe Vĩnh Hiếu liền khó đối phó. Ôn Di Quân chậm rãi nói ra, ngươi dự định giúp hắn? Đinh Giao hỏi, ta có thể giúp hắn, nhưng ta chưa bao giờ tin đảm nhiệm nam nhân, bất quá lợi dụng Trần Giang Hà đối phó nghe Vĩnh Hiếu là một cái lựa chọn tốt. Ôn Di Quân trầm giọng nói ra, hắn muốn thương, ta cho hắn thương, hắn muốn tình báo, ta cho hắn tình báo, các loại trước làm xong nghe Vĩnh Hiếu lại nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đinh Giao nhẹ gật đầu. Các nàng không tin Trần Giang Hà, cũng không tin Hàn Sâm, hiện tại Trần Giang Hà muốn cứu Hàn Sâm, vậy liền để Trần Giang Hà đi cứu, các nàng cung cấp một chút trợ giúp. Chuyện này đối với các nàng cũng có chỗ tốt. Một lát sau, Đinh Giao cho Trần Giang Hà phát một đầu tin tức đi qua, đã sắp xếp xong xuôi. Tiêm xa chớ. Trần Giang Hà bên này cũng làm quyết định. Ta phải bay một chuyến Mạn Cốc, Hàn Sâm hiện tại tuyệt đối không thể chết, nếu không nghe ra tấm lưới này, chúng ta hủy không được. Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, thật sâu hút một hơi thuốc. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng làm việc mấy người. Lão bản, để ta đi, bên kia quá nguy hiểm, chúng ta không có người quen, gặp được phiền phức sẽ rất nguy hiểm. Hướng Phi lập tức đứng lên. Lưu Biên Sơn, Lưu Dũng mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình cũng không phải quá đồng ý bộ dáng. Chúng ta làm một chuyến này, chính là dựa vào chính mình lộ ra một con đường đi ra, bên kia không có bằng hữu, không đi một chuyến bệnh viện liền không có bằng hữu. Trần Giang Hà thản nhiên nói, Hàn Sâm hiện tại không thể chết, hắn chết, chúng ta sẽ rất khó thăm dò rõ ràng nghe ra nội tình, đi qua một chuyến, đem hắn cứu được, có thể cùng hắn hợp tác. Đi một cái nhân sinh không quen địa phương, xác thực rất nguy hiểm, gặp được một chút đột phát tình huống, chỉ sợ cũng rất khó ứng phó. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Trần Giang Hà không thể để cho Hướng Phi chính bọn hắn đi, hắn đến tự mình đi qua một chuyến. Nhiệm vụ là hắn an bài, phong hiểm không có khả năng hoàn toàn do người khác gánh chịu. Lão bản, chúng ta người đi qua rất dễ dàng, nhưng thương làm sao bây giờ? Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi. Muốn đi qua làm việc, cứu người, không có thương khẳng định không được. Thương ta tìm Đinh Giao hỗ trợ, nàng ở bên kia có người quen, có thể cung cấp cho chúng ta một nhóm thương, bên kia đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi qua đằng sau, ngay tại Mạn Cốc cơ chàng cầm thương. Trần Giang Hà trầm giọng nói. Lão bản, nếu như ngươi cảm thấy Hàn Sâm xác thực có cần phải cứu, vậy chúng ta liền đi cứu. Lưu Viễn Sơn không có những vấn đề khác, có người, có thương, sự tình liền có thể xử lý. Những người khác còn có hay không vấn đề? Trần Giang Hà ánh mắt nhìn về phía những người khác. Lão bản, chúng ta mang bao nhiêu người đi qua? Cao Cương hỏi. 7-8 người là đủ rồi, quá nhiều người ý nghĩa không lớn, chúng ta không phải đi đánh trận. Trần Giang Hà trong lòng đã có ý nghĩ, quá nhiều người hành động bất tiện, có 2 chiếc xe người như vậy đủ rồi. Viễn Sơn, ngươi đến chọn lựa nhân thủ, đều tốt hơn tay. Tốt. Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Lão bản, đem độ cao mang lên, độ cao rất lợi hại. Lưu Dũng bỗng nhiên nói ra. Có thể. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. A Phi, ngươi đặt trước vé, hôm nay chúng ta liền muốn đi, nếu không, ta sợ Hàn Sâm nhịn không quá đêm nay. Nếu làm quyết định, Trần Giang Hà liền lập tức an bài đứng lên. Hắn chính là muốn đánh một cái tính bất ngờ, nghe ra bên kia, sợ rằng cũng không nghĩ ra, Trần Giang Hà sẽ ở lúc này bay một chuyến Thái Quốc. Chờ bọn hắn nắm giữ tin tức xác thật, Trần Giang Hà chỉ sợ đã trở về. Bất quá, Trần Giang Hà xưa nay sẽ không hoàn toàn tin tưởng Đinh Giao những người kia. Hắn từ phòng làm việc trong hòm sát xuất ra cái kia bộ điện thoại màu đen, lúc cần thiết, hắn chỉ có thể cùng Hòa Tiêu liên hệ. Nếu như Trần Giang Hà không có đoán sai, phía bắc những người kia chính là bộ công an người, phụ thân hắn Trần Chí Minh chính là bọn hắn an bài nội ứng. Đến Mạn Cốc nếu như xác thực gặp được không giải quyết được phiền phức, cũng chỉ có thể tìm bọn hắn, thông qua bọn hắn tìm đại sứ quán hỗ trợ, đây là Trần Giang Hà vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng đường lui. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, Trần Giang Hà chắc chắn sẽ không bắt đầu dùng con đường lui này. Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn tiền đã bắt đầu tiến đến lúc này, phía bắc người là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Trần Giang Hà chết. Trần Giang Hà hữu dụng, đây là thứ nhất, thứ hai, Trần Chí Minh dù sao cũng là bởi vì bọn hắn chết, là chấp hành nhiệm vụ chết, có phần nhân tình này tại.